Chương 1006, tìm kiếm chương 1006, tìm kiếm Lục Uyên nói, ban đầu truyền thừa nội dung hoàn toàn chính xác có thể là giống nhau, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nhiều đời như vậy truyền xuống, tin tức lại sai lệch hoặc là bỏ sót. Ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Lão nhân kia cũng đã nói, tổ tiên của bọn hắn đã từng phản kháng qua, vậy bọn hắn tổ tiên trong tay quỷ dị vật phẩm đâu? Bình thường tới nói, nếu muốn giữ lại hỏa chủng, vậy có phải hay không hẳn là đem quỷ dị vật phẩm cũng bảo lưu lại đến? Có thể lão nhân kia nói trong sự tình nâng lên quỷ dị vật phẩm sao? Còn có chính là người kia, lão nhân kia tổ tiên coi hắn là làm cùng thần có liên quan người, thế nhưng là đối với hắn ghi chép quá ít. Giữ lại chân thực lịch sử, cái kia chân thực trong lịch sử mấu chốt nhất là cái kia được xưng là thần nhân, nhận phương diện này ảnh hưởng, về tình về lý đều hẳn là kỹ càng ghi chép có quan hệ một người khác sự tình. Minh Bạch Dương Tuế nhẹ gật đầu, suy tư một lúc sau, xích hồng sắc trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Ta có một cái ý nghĩ to gan. Bại nào đồ chơi, thu hồi ý nghĩ của ngươi. Dương Tuế ý nghĩ này thành hình thời điểm, Lục Yên liền đã cảm nhận được. Hắn cảm thấy dạng này mò kim đáy biển tìm người phản kháng quá khó khăn, không bằng trực tiếp dẫn đầu phản kháng, sau đó tuyên cáo toàn bộ thế giới, dạng này tự nhiên là có thể đem những người phản kháng kia hậu đại tìm cho ra. Nếu như bảy sắc bị thu thập trước đó, Lục Yên sẽ cảm thấy đây là một ý định không tồi. Nhưng lần này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định không can dự thế giới này tiến trình. Trực tiếp dẫn đầu phản kháng, cái kia đều không phải là đã làm dự là dẫn dắt thế giới này. Dương Thuế có lý do của mình, thế là Lý Trực Khí Tráng nói ra, giờ mới đến màu tím, dù là màu tím được thành công thu thập, cũng còn có 3 màu đợi thu thập. Mà người kia trực tiếp dính đến chúng ta. Nếu như là đem bảy sắc cột vào một khối, người kia tầm quan trọng khẳng định là không sánh bằng. Hiện tại chỉ là một cái màu tím, ta cảm thấy hay là người kia quan trọng hơn một chút. Lục Yên cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này bại não đồ chơi nói vẫn rất có đạo lý. Nhưng là, Lục Yên nói ra, thế giới này hiện tại còn không chỉ có cùng màu tím có quan hệ, còn cùng cái kia cái gọi là tử ngữ thế giới cũng có quan hệ. Mà tử ngữ thế giới lại cùng nhà lịch sử học có quan hệ. Chúng ta nhất định phải bảo đảm mình tại chỗ tối, để nhà lịch sử học nắm trong lòng bàn tay. Nếu như chúng ta trực tiếp dẫn đầu phản kháng, động tác quá lớn, rất dễ dàng gây nên bọn hắn cảnh giác. Mà lại, hiện tại ta còn hoài nghi nhà lịch sử học cùng người kia có quan hệ. Nếu như bên này tìm không thấy manh mối, nhà lịch sử học rất có thể là phá cục điểm. Lục Yên trước tiên nói ra Dương Thuế không có cân nhắc đến địa phương, sau đó lại khẳng định phân tích của hắn. Bất quá người nói cũng xác thực có đạo lý, chúng ta bây giờ dạng này tìm hiệu suất quá thấp, hơn nữa còn có khả năng có chỗ bỏ sót. Như là đã định ra đến đòi tìm người phản kháng hậu đại, vậy chúng ta có thể cùng có hợp tác. Hắn bây giờ tại tìm những cái kia bị khu trục kẻ ngu muội, nếu như người phản kháng các đời sau tồn tại, đại bộ phận xem như tại loại này. Về phần tại từng cái trong lãnh địa, có tương lai sẽ trở thành thế giới này vương, tìm tới bọn hắn càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là có không phải cùng tử ngữ thế giới Dương Tuế lại nói một nửa, đông nhiên kịp phản ứng. Tử ngữ thế giới phụ trách cùng có kết nối chính là Nhan Sơ Lăng. Mà Nhan Sơ Lăng là người của bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn thậm chí không cần trực tiếp liên hệ cỏ, có thể thông qua Nhan Sơ Lăng cùng cỏ hợp tác. Làm như vậy đã đem bọn hắn thành công hái được ra ngoài, còn có thể cùng cỏ hợp tác, thậm chí còn giảm bớt với cái thế giới này can thiệp. Hai người quyết định sau, Lục Yên cấp tốc đem chuyện này bàn giao cho Nhan Sơ Lăng. Mà Lục Yên vẫn còn đang suy tư, muốn hay không đem lão nhân kia mang tới, lại để cho cỏ tiếp xúc với hắn một chút. Dù sao, trước tiên cần phải để cỏ biết người phản kháng tồn tại, dạng này mới sẽ không lộ ra quá tận lực. Về phần lão nhân kia có thể hay không nói lộ ra miệng, Lục Yên ngược lại là có biện pháp. Đang lúc Lục Yên suy nghĩ làm như thế nào quyết sách thời điểm, cỏ đã dẫn người đến sơn động kia. Hắn đầu tiên là quan sát một chút sơn động này, phát hiện xác thực cùng cái kia lĩnh đội nói một dạng, rõ ràng có đại quy mô người ở lại. Nhiều người như vậy là không thể nào trong thời gian ngắn toàn bộ rút lui, mà lại bên ngoài còn không có quy mô lớn rút lui vết tích. Người nơi này đi nơi nào? Thật chẳng lẽ chính là biến mất sao? Cỏ nghĩ một hồi, liền lắc đầu, bắt đầu nhìn lên những bích họa kia. Phi thường mơ hồ, có thể nhìn ra được bị tuế nguyệt ăn mòn thời gian rất lâu. Hắn cùng người phản kháng kia hậu đại đứng tại cái này nhìn thời gian rất lâu, rốt cục xem hiểu bích họa này. Cái này giảng thuật chính là thần giáo bên trong chúng ta thoát ly mông muội, thành lập văn minh a. Người phản kháng kia hậu đại hưng phấn mà nói ra, nơi này nhất định chính là các tổ tiên nói điểm xuất phát. Cỏ nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, xin mang ta đi tìm thần ban cho đồ vật. Người kia ngẩng đầu lên đi hướng cửa hang. Đi theo ta. Một đoàn người rời đi sơn động, xuyên qua rậm rạp sơn lâm. Cây cối che đậy bầu trời, chỉ có lẻ tẻ quần sáng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Bọn hắn vượt qua một tòa lại một tòa sơn mạch, tại đường núi gập ghềnh bên trên gian nan tiến lên. Lượn quanh thời gian rất lâu đường, thậm chí còn đi qua nhiều lần đường rút lui. Trong đội ngũ bắt đầu có người nhỏ giọng phàn nàn, nhưng bởi vì trên danh nghĩa là cỏ dẫn đầu, cho nên không người nào dám nói cái gì. Chỉ là những cái kia xì xào bàn tán cùng bất mãn ánh mắt, đã nói rõ hết thảy. Một mực tìm không thấy mục tiêu, người phản kháng kia hậu đại cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Cỏ nhìn ra tình trạng của hắn, vẫn an ủi hắn. Rốt cục, tại đã trải qua dài dằng dặc tìm kiếm sau, người phản kháng kia hậu đại đứng tại trước một vách đá, giống như là vỏ đá mẹ không sợ rơi một dạng nói ra, thần ban cho đồ vật nhất định ngay ở chỗ này. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều coi hắn là làm đồ đần. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này bọn hắn đã tới qua chí ít 3 lần có thể giấu đồ vật địa phương đều tìm toàn bộ. Không có cái gì a. Người phản kháng kia hậu đại cũng là thật không có chiêu. Các tổ tiên cho chỉ dẫn chính là ở chỗ này a. Trung quanh nơi này hết thảy đều phù hợp các tổ tiên miêu tả. Tìm thời gian dài như vậy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không nhiều đời như vậy truyền xuống, có phải hay không có cái gì mấu chốt tin tức bị bỏ sót. Cỏ đứng tại miệng huy động, rơi vào trầm tư. Hắn rời đi lãnh địa đã thời gian rất lâu. Mặc dù lãnh địa cũng không cần hắn làm sao chữa để ý, nhưng Vương Thành người tìm hắn muốn đi lãnh địa của hắn, người của một thế giới khác cũng muốn đi lãnh địa của hắn. Hắn một mực không có ở đây lại chậm trễ rất nhiều chuyện. Để hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra người phản kháng này hậu đại quân bách. Cuối cùng, hắn đi hướng mặt kia thường thường không có gì lạ với đá, vươn tay, bàn tay dán tại thô ráp nham thạch mặt ngoài, một tấc lục lọi, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng cơ quan hoặc là dị thường, cũng không có tìm tới cái gì. Hắn lại nhẹ nhàng đánh vách đá, tử tế nghe lấy thanh âm biến hóa. Thật tâm không phải trống không. Người phản kháng kia hậu đại không thể chịu đựng được hắn từ người bên cạnh trong tay đoạt lấy một thanh thạch hạo. Nhất định ngay ở chỗ này. Hắn giơ lên thạch hạo, dùng hết khí lực toàn thân đánh tới hướng vách đá. Có thể là bởi vì dùng sức quá mạnh. Một tiếng vang dọn, thạch hạo trực tiếp đứt gãy, đá vụn văng khắp nơi. Sắc bén mảnh vỡ nện vào trên người hắn, trên bờ vai, trên cánh tay, trong nháy mắt bị vạch ra mấy đạo lỗ hổng. Máu tươi tuôn ra, thuận cánh tay chảy xuôi xuống tới. Mấy giọt máu tươi rơi vào trên vách đá. Trong chốc lát, hết thảy xung quanh đều phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận mãnh liệt hoảng hốt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là toàn bộ thế giới đột nhiên xoay tròn một chút, lại như là thời gian dừng lại một cái chớp mắt. Khi mọi người lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, người đã ở tại một mảnh hoàn toàn xa lạ không gian ở trong. Thuần trắng không gian, không có bầu trời, không có đất mặt, không có biên giới, hết thảy đều là màu trắng. Đám người hoảng sợ nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chương 1006, xâm lấn. Chương 1006, xâm lấn. Họ xỉ trồng thế giới. Đang dùng cơm Thải Vi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đôi đũa trong tay treo giữa không trung, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng ngơ ngác ngồi vài giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên để đũa xuống, không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào gian phòng của mình. Thải Vi, Tô Mẫu tại sau lưng hô một tiếng, nhưng Thải Vi không có trả lời. Nàng trung điệp đóng cửa phòng, bước nhanh đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống. Tình huống như thế nào? Nàng cảm giác có người ý thức tiến nhập thế giới của nàng. Có thể nàng rõ ràng không có kéo bất luận kẻ nào á dựa theo năng lực này vận hành cơ chế, cũng không có người có thể tại không bị mời tình huống dưới liền tiến vào thế giới của nàng. Đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Tựa như là một cánh chỉ có nàng mới có chìa khóa cửa, đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Thải Vi lập tức nhắm mắt lại, ý thức chìm vào đến trong thế giới của mình. Một giây sau, nàng xuất hiện ở mảnh này quen thuộc trong không gian. Nơi này hết thảy như thường, nhưng nàng làm cho này cái thế giới chủ nhân, tự nhiên có thể cảm giác được bất cứ dị thường nào. Quả nhiên, tại nàng cảm giác biên giới, có một cái chưa bao giờ xuất hiện qua điểm dị thường. Thải Vi tâm niệm vừa động, một cái tiểu cầu từ đằng xa bay tới, ở trước mặt nàng lơ lửng. Tiểu cầu này là một mảnh không gian độc lập cụ tượng hóa biểu hiện, chỉ là lấy loại hình thức này bày biện ra đến, thuận tiện nàng quan sát cùng điều khiển. Thải Vi quan sát tỉ mỉ lấy tiểu cầu này, nàng có thể 100% xác định chính mình chưa từng có sáng tạo qua mảnh không gian này. Nhưng càng quỷ dị chính là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chỗ không gian này là dùng quyền hạn của nàng, dựa theo năng lực của nàng quy tắc thiết kế ra được. Đây không phải xâm lấn, không phải lực lượng ngoại lai cưỡng ép xâm nhập, mà là đích đích xác xác dùng chính nàng quyền hạn sáng tạo ra. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Thật giống như bản bút ký của mình bên trên đột nhiên nhiều một đoạn văn, bút tích cùng mình giống nhau như lúc, nhưng mình hoàn toàn không nhớ rõ viết qua đoạn văn này. Cái này khiến Thải Vi đều có chút hoài nghi, có phải hay không lần kia chính mình ý thức mơ hồ thời điểm trong lúc vô tình sáng tạo ra chỗ không gian này. Nàng hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung đến tiểu cầu này nội bộ. Tầm mắt của nàng xuyên thấu tiểu cầu mặt ngoài, thấy được cảnh tượng bên trong. Bên trong lại có người. Không đúng. Đây coi như là người sao? Câu nói này không phải mắng chửi người, chỉ là một khách xem nghi vấn. Bởi vì những này người hình dạng cùng người hiện đại hoàn toàn khác biệt, tứ chi trắng kiện, bộ mặt hình dáng cũng càng thêm nguyên thủy. Bọn hắn nhìn càng giống là người nguyên thủy. Thải Vi còn tại trong lúc khiếp sợ, Lục Nguyên thân ảnh đột nhiên tại bên người nàng ngưng tụ ra. Đây chính là ta nói cho ngươi cái kia đất có thể ăn trong thế giới người. Lục Nguyên ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này bên dưới ẩn giấu đi khó mà che giấu chấn kinh. Thải Vi trong nháy mắt liền động. A. Nàng quay đầu nhìn xem Lục Nguyên, con mắt trừng rất lớn, không phải người của thế giới kia làm sao lại đột nhiên đi vào thế giới của ta? Nó không phải hẳn là thuộc về điện tử âm thế giới sao? Là như thế này không sai, Lục Nguyên cũng không biết làm như thế nào giải thích hiện tại phát sinh hết thảy. Hắn trầm mặc một lát, lắc đầu. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hoặc là nói, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chờ một chút. Thải Vi bước bước huyệt Thái Dương, để cho ta chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Một lát sau, Thải Vi đem Dương Thuế cũng kéo vào thế giới này. Dương Thuế vừa mới giải quyết xong một trận sự kiện quỷ dị, xuất hiện tại bên trong không gian này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thấy được cái kia lơ lửng giữa không trung tiểu cầu. Khi hắn thấy rõ ràng bên trong vùng không gian kia người đằng sau, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn đầu tiên là nhìn về phía Thải Vi, vừa nhìn về phía Lục Uyên. Thải Vi cùng Lục Uyên cũng không có cách nào lắc đầu. Hai người các ngươi đều không rõ ràng. Dương Thuế trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Lần này hắn càng ngộng. Thế giới này là Thải Vi năng lực, nàng với cái thế giới này có được tuyệt đối trưởng không quyền. Mà Lục Uyên bản thân tin tức năng lực cũng cùng thế giới này có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn với cái thế giới này lý giải trình độ gần với Thải Vi. Hiện tại hai người kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, Dương Thuế thậm chí cũng không biết nên từ góc độ nào cắt vào suy nghĩ vấn đề. Dù sao năng lực của hắn cùng thế giới này trên cơ bản không có bất cứ liên hệ nào. Lục Uyên là trong ba người trước hết nhất khôi phục lý trí. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi, "Thải Vi, ngươi có thể khống chế mảnh không gian này sao? Đương nhiên có thể. Thải Vi nhẹ gật đầu, nó thuộc về thế giới này, cùng mặt khác tiểu không gian không có gì khác nhau. Ta muốn điều chỉnh nó lớn nhỏ, vị trí, hoặc là cải biến bên trong quy tắc, cũng có thể làm được. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại một chút. Đợi lát nữa. Thải Vi nhíu mày, giống như có điểm gì là lạ, ta cẩn thận cảm thụ một chút. Nàng nhắm mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến cái kia tiểu không gian bên trên. Làm cho này cái thế giới người sáng tạo, nàng có thể cảm giác được mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ cấu thành, mỗi một đầu quy tắc. Một lát sau, Thải Vi mở to mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiểu không gian này bên trong giống như ẩn chứa một loại nào đó tin tức, mà lại bản thân nó tinh diệu trình độ vượt qua ta khai sáng tiểu không gian. Không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Nửa câu đầu ta có thể hiểu được. Dương Thuế nháy mắt, nửa câu sau là có ý gì? Ai có thể cho ta phiên dịch một chút? Thải Vi trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Chính là sáng tạo tiểu không gian này người, đối với năng lực này lý giải trình độ vượt qua ta. Dương Thuế, Lục Uyên, hai người liếc nhau một cái. Hồi lâu trầm mặc, cuối cùng vẫn Dương Thuế mở miệng phá vỡ trầm mặc nói, ra cường phiên bản Thải Vi cũng đi ra. Thải Vi đương nhiên biết bọn hắn tại thế giới kia phát hiện sự tình. Không chỉ có thể phục sinh, còn có được vật chất chuyển hóa năng lực ra cường phiên bản Dương Thuế. Không chỉ có thể đọc tâm, còn có thể trực tiếp khống chế linh hồn, hủy diệt linh hồn ra cường phiên bản Lục Uyên. Hiện tại lại thêm một cái ra cường phiên bản chính mình. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 1008, khảo nghiệm chương 1008, khảo nghiệm ba người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lục Uyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trước mặc kệ cụ thể xảy ra chuyện gì, tối thiểu đây đối với chúng ta tới nói là một cái rất trọng yếu manh mối. Nói, hắn nhìn về phía Thải Vi, Thải Vi, ngươi có thể giải đọc những tin tức kia sao? Có hơi phiền toái Thải Vi cau mày, nhưng hẳn là có thể giải đọc lên đến. Cần một chút thời gian. Quá trình này sẽ ảnh hưởng đến tiểu không gian này sao? Lục Uyên tiếp tục hỏi, hoặc là sẽ ảnh hưởng đến người ở bên trong? Sẽ không. Thải Vi rất xác định, ta chỉ là đọc đến tin tức, sẽ không cải biến bất kỳ vật gì. Vậy là tốt rồi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, ngươi đem bên trong ẩn chứa tin tức giải đọc một chút, càng kỹ càng càng tốt. Minh bạch. Thải Vi bắt đầu chuyên chú vào giải đọc tin tức, mà Dương Thuế cùng Lục Uyên thì là đem lực chú ý chuyển rời đến trong không gian nhỏ trên thân người. Bên trong không gian kia ước chừng có hơn 20 người, bọn hắn nhìn đều rất hoang mang, nhìn xung quanh, tựa hồ hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Có mấy người đã bắt đầu kinh hoàng, ở trong không gian đi tới đi lui, ý đồ tìm tới lối ra. Dương Thuế cẩn thận quan sát đến những người này. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt ở trong đó trên người một người. Người kia đứng ở trong đám người, biểu lộ so những người khác phải tỉnh táo được nhiều, ngay tại nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ đang phân tích trước mắt tình huống. Đó là cỏ. Hắn mặc dù không có gặp qua thân thảo người, nhưng là hắn gặp qua cỏ tấm hình. Lục Uyên nhẹ gật đầu, là hắn. Cỏ tại sao lại ở chỗ này? Dương Thuế quay đầu nhìn về phía Lục Uyên. Uyên, ngươi có thể xâm lấn ý thức của hắn sao? Tìm hiểu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Lục Uyên trả lời rất ngắn gọn. A. Dương Thuế sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Thải Vi không phải nói tiểu không gian này cùng bình thường tiểu không gian không có gì khác biệt sao? Có thể đi vào thế giới này không đều là ý thức đi vào sao? Ngươi hẳn là có thể xâm lấn ý thức mới đối. Ta giống như đã xâm lấn qua. Lục Uyên ngữ khí có chút kỳ quái. A. Dương Thuế hiện tại đầu óc đều đã hoàn toàn loạn, ngươi không phải mới vừa còn nói không có khả năng sao? Lúc nào xâm lấn? Ta làm sao không biết? Lục Uyên cười khổ nói, ta cũng không biết. A. Dương Thuế triệt để mộng. Lục Uyên giải thích nói, ta xác định ta chưa từng có chủ động xâm lấn qua hắn. Nhưng bây giờ tình huống là, năng lực của ta nói cho ta biết, có ý thức đã bị xâm lấn qua. Điều đó không có khả năng. Dương Thuế nhíu mày, nếu như không phải ngươi xâm lấn, vậy sẽ là ai? Vừa dứt lời, hai người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia ra cường phiên bản Lục Uyên. Cái kia không chỉ có thể đọc tâm, còn có thể trực tiếp khống chế linh hồn, hủy diệt linh hồn tồn tại. Bọn hắn một mực tại tìm người này. Hiện tại, tin tức tốt, bọn hắn rốt cuộc tìm được người này manh mối, mà lại là có quan hệ hắn năng lực sự tình. Tin tức xấu, lại xuất hiện một cái Thải Vi ra cường phiên bản. Ngay tại giải đọc tin tức, Thải Vi bỗng nhiên nói ra, trong này ẩn chứa tin tức tựa như là căn cứ vào một cái logic không ngừng biến hóa. Dương Thuế lập tức hỏi, đó là không có cách nào giải đọc sao? Không phải. Thải Vi trầm tư một hồi, cấp ra một cái có thể làm cho Dương Thuế lý giải giải thích. Trong này ẩn chứa tin tức liền giống với một cái trò chơi này động cơ liền căn cứ vào năng lực của ta. Trò chơi gì? Tựa như là một trận thiết lập tốt khảo nghiệm. Thải Vi vung tay lên, đem trò chơi này tầng dưới chốt logic dùng Lục Uyên cùng Dương Thuế có thể hiểu được phương thức hiện ra. Hai người bọn họ chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu. Đây là năm đó ban sơ người phản kháng cho hậu đại thiết định khảo nghiệm a. Cỏ cùng bọn thủ hạ của hắn đứng tại mảnh này thuần trắng trong không gian, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Đây là nơi nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi tia sáng kia đám người mồm năm miệng mười thảo luận, trong thanh âm tràn đầy bất an. Chỉ có cỏ đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh vẫn nhìn xung quanh. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ lý giải tình hình trước mắt. Thuần trắng không gian, không có bầu trời, không có đất mặt, không có biên giới. Đây không phải bất luận cái gì hiện tượng tự nhiên có thể giải thích. Như vậy chỉ có một khả năng, thần tích. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, thuần trắng quang mang bắt đầu bặm mẹo, ngưng tụ, hóa thành cụ tượng chẳng cảnh. Cỏ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ hắn lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Cỏ phát hiện chính mình đứng tại một cái nguyên thủy thôn xóm cửa vào. Hắn bây giờ không phải là cỏ, là cái người lưu lạc. Đây không phải đơn giản bối cảnh thiết lập, mà là trực tiếp sửa đổi hắn nhận biết, cưỡng ép để hắn tiếp nhận thân phận của mình. Thôn xóm này giai cấp chia làm trí giả cùng kẻ ngu hai cái giai tầng. Hắn lấy người lưu lạc thân phận gia nhập thôn xóm này, tự nhiên là bị phán định là kẻ ngu. Kẻ ngu sinh hoạt phi thường gian khổ, không chỉ có sẽ bị trí giả đánh chửi, còn muốn gánh chịu trí giả vốn có lao động, địa vị ngay cả trong thôn làng xúc vật cũng không bằng. Rất nhanh, khảo nghiệm tới. Một cái trí giả nhà hài tử ngã bệnh, cần hy hữu thảo dược, thôn trưởng hỏi thăm ai có thể ngắt lấy cái này thảo dược. Bởi vì con đường kia vô cùng nguy hiểm, tất cả kẻ ngu đều cúi đầu xuống. Chỉ có cỏ nhìn xem đứa bé kia, đứng ra. Hắn cầm lấy vũ khí đơn giản, bước lên tìm kiếm thảo dược đường. Ven đường nguy hiểm trùng điệp, hắn gặp dã thú, kém chút bị rắn độc cắn được, còn muốn tại hiểm trở trên vách núi leo lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm được loại kia hy hữu thảo dược. Khi hắn vết thương đầy người trở lại thôn xong lúc, người trí giả kia nhà hài tử đã hấp hối. Thầy thuốc lập tức dùng thảo dược cho hài tử chữa bệnh. Hài tử bệnh tình rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Cái kia trí giả phụ thân vì cảm tạ hắn, để hắn trở thành chính mình thượng khách. Cỏ cũng liền tại trong thôn xóm này trở thành nửa cái trí giả, đãi ngộ so vừa tới thời điểm so sánh, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Qua sau một thời gian ngắn, lại phát sinh một sự kiện. Một cái kẻ ngu hài tử cũng ngã bệnh, bệnh tình cùng trước đó người trí giả kia hài tử không sai biệt lắm. Thầy thuốc nói, hay là cần loại kia hy hữu thảo dược. Đã là nửa cái trí giả có hay là đứng dậy. Ta đi. Thôn trưởng sửng sốt một chút, lập tức khoát tay áo, không cần. Kẻ ngu hài tử, chết thì đã chết. Cỏ ánh mắt trở nên lạnh xuống, nhìn về phía thôn dân chung quanh. Những trí giả kia bọn họ đều gật đầu, biểu thị đồng ý, mà những cái kia lũ ngu ngốc mặc dù trong mắt có bi thương, nhưng không người nào dám nói chuyện. Liền ngay cả đứa bé kia phụ mẫu cũng chỉ là mặc mặc rơi lệ, không dám phản kháng. Trước đó người trí giả kia phụ thân còn khuyên bảo cỏ, vì một cái kẻ ngu mạo hiểm căn bản không đáng, coi như thành công, hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt được một câu cảm tạ thôi. Cỏ cảm giác giống như toàn thế giới đều tại phản đối hắn đi cho cái này kẻ ngu tiểu hài hái thuốc một dạng. Nhưng hắn không có bị đám người thuyết phục. Ta đi hái thuốc. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, bất kể là của ai hài tử, sinh mệnh đều là giống nhau. Thôn trưởng chuyển biến tốt nói khuyên bảo không dùng, liền nhíu mày, kẻ ngoại lai, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ta không phải tại thỉnh cầu. Cỏ nhìn xem thôn trưởng con mắt, ta chỉ là tại nói cho ngươi và ta quyết định. Nói xong, hắn quay người rời đi thôn xóm. Hắn lần nữa bước lên nguy hiểm tính mạng, xuyên qua nguy hiểm khu vực, có vài lần mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn hay là hái được thảo dược. Hắn đem thảo dược mang về đến thôn xóm. Hài tử được cứu. Huyễn cảnh này trong nháy mắt phá toái. Cỏ cũng ngắn ngủi biến trở về chính mình. Vừa rồi hết thể tựa như là một giấc mộng một dạng. Là hắn làm nhưng lại giống như không phải hắn làm. Đang lúc hắn dư vị thời điểm, trong đầu đột nhiên nhiều một đạo tin tức. Cửa thứ nhất thông quan, ngươi đã chứng minh ngươi thiện lương sẽ không tùy từng người mà khác nhau. Chương 1009, thông qua khảo nghiệm chương 1009, thông qua khảo nghiệm lần này, cỏ phát hiện chính mình đứng tại một mảnh hoang vu trên thổ địa. Trung quanh là một đám quần áo tả tơi người, ước chừng có hơn trăm người, bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía. Cỏ lần nữa tiếp thu được bối cảnh tin tức. Đây là một đám người chạy nạn. Nhà của bọn hắn bị hồng thủy phá hủy, hiện tại lưu lạc đến mảnh đất hoang này bên trên. Bọn hắn không có đồ ăn, không có trụ sở, không có tương lai. Mà hắn được thiết lập là đám người này thủ lĩnh. Vòng cỏ xem một phía, hoang vu thổ địa, không có thảm thực vật, không có nguồn nước, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng hắn không hề từ bỏ, lựa chọn bắt đầu từ số không phát triển. Những ngày tiếp theo, cỏ dẫn theo đám người này bắt đầu gian khổ kiến thiết. Bọn hắn dùng tảng đá cùng đầu gỗ kiến tạo đơn sơ phòng ốc. Bọn hắn đào móc thổ địa, tìm kiếm nước ngầm. Bọn hắn tại trên thổ địa cằn côi nếm thử trồng trọt. Quá trình phi thường gian nan. Có người thụ thương, có người sinh bệnh, thậm chí có người chết đi. Nhưng bãi cỏ chưa từ bỏ. Hắn luôn luôn đứng tại phía trước nhất, làm nguy hiểm nhất, mệt nhất làm việc. Nhưng hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kém, dù là hắn tận tâm tận lực, cũng từ đầu đến cuối không nhìn thấy lớn hiệu quả. Ngay tại một ngày nào đó, một người xa lạ đi tới bọn hắn thành lập khu quần cư. Hắn mặc hoa lệ áo bào, đi theo phía sau mấy cái người hầu, nhìn địa vị bất phàm. Người xa lạ kia tự thuật đến từ một cái thành thị phồn hoa, bọn hắn thành chủ muốn cùng thôn xóm nhỏ này hợp tác, muốn cỏ xanh đi qua trao đổi hợp tác công việc. Cỏ đi theo người xa lạ rời đi thôn xóm, đi tới tòa kia phồn hoa chi thành. Tường thành cao ngất, đường phố rộng rãi, rộn rộn ràng ràng đám người, rực rỡ muôn màu cửa hàng. Đây là một cái chân chính văn minh. Người xa lạ đem cỏ dẫn vào phủ thành chủ. Thành chủ nhiệt tình tiếp đãi cỏ, tán dương năng lực của hắn, sai người mang lên phong phú tiệc rượu. Thức ăn tinh xảo, thuần hậu rượu ngon, huyền chuyển ca múa. Đây là cái này một cái ảo cảnh bên trong bãi cỏ chưa thể nghiệm qua sinh hoạt. Tại cái kia tiểu tụ nơi ở bên trong, hắn mỗi ngày cùng đám người cùng một chỗ ăn thô lệ lương thực, uống đục nấu nước, ở đơn sơ phòng ốc. Mà bây giờ, dương em mềm ấm, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Mấy ngày kế tiếp, thành chủ càng là đối với cỏ chiếu cố có thừa, chuyên môn cho hắn chuẩn bị một tòa đẹp đẽ phủ đệ, có thị nữ hầu hạ, có vệ binh thủ hộ. Mỗi ngày đều có mỹ ăn món ngon đưa tới, còn có người chuyên môn bồi cỏ du lãm trong thành cảnh đẹp. Cỏ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thoải mái dễ chịu, không cần mỗi ngày tại dưới mặt trời chói chang lao động, không cần quan tâm nguồn nước cùng lương thực, không cần lo lắng ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hết thảy đều là như vậy an nhàn, tốt đẹp như vậy. Nhưng cỏ từ đầu đến cuối chưa quên hắn tới đây mục đích. Hắn vẫn muốn tìm thành chủ trao đổi chuyện hợp tác. Hắn tìm thành chủ hai lần, thành chủ mỗi lần đều hồ lộ qua, cũng thêm mạnh đối với hắn đãi ngộ. Tại lần thứ ba thời điểm, thành chủ rốt cục nói ra hắn mục đích thật sự. Hắn đặc biệt thưởng thức cỏ cá nhân tài năng, muốn mời chào cỏ cho mình sử dụng. Thảo Tiên hỏi tới chính mình khu quần cư. Thành chủ cho là, nhỏ như vậy một cái khu quần cư, có thể lại chọn một cá nhân lãnh đạo, có năng lực ở nơi đó quá khuất tải. Hắn nói thẳng chính mình thành thị cũng không thể tiếp nhận nhiều như vậy lưu dân. Gặp cỏ do dự, hắn đối với cỏ nói rất thật tốt nói. Phản phất chỉ cần Thảo Nhất đồng ý, lập tức liền có thể được vạn người ngưỡng mộ, đồng thời tiếp tục trước đó thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhưng cỏ cự tuyệt. Cuối cùng, hắn mang theo thành chủ này cho vật tư, dứt khoát quyết nhiên rời đi tòa thành thị này, về tới chính mình khu quần cư, tiếp tục mang theo người nơi này phát triển. Huyễn cảnh phá toái. Cỏ lần nữa biến trở về chính mình, trong đầu lại xuất hiện một đạo tin tức. Cửa thứ hai thông qua, ngươi đã chứng minh chính mình nguyện ý gánh chịu phát triển văn minh trách nhiệm. Thiện lương, trách nhiệm, cửa hải tiếp theo là cái gì? Ý thức của hắn lần nữa hoảng hốt. Lần này, cỏ trở thành một tòa phồn vinh thành thị kẻ thống trị. Thành thị chính diện lâm nguy cơ. Ngoài có cường địch sắp tiến công, bên trong có lương thực thiếu, sĩ khí sa sút cùng nội gian cấu kết địch nhân. Từng cái phe phái còn tại lẫn nhau tranh đấu, ai cũng không phục ai. Đây là một cái cơ hội vô giải khốn cảnh. Cỏ đứng tại phủ thành chủ trong đại sảnh, nghe mấy cái phe phái đại biểu cãi lộn. Chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu. Nói vậy, chủ động xuất kích sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Cái kia chẳng lẽ muốn đầu hàng sao? Ta không nói đầu hàng, nhưng chúng ta có thể đàm phán ngươi có phải hay không đã bị thu mua. Cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Cỏ lặng lặng nghe, suy tư một lúc sau, liền làm ra quyết định. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là trước nắm giữ chính mình có khả năng nắm giữ quân quyền, dùng họp danh nghĩa mời mấy cái đại phái hệ thủ lĩnh tới tham gia hội nghị. Nhưng hắn thừa cơ bày ra mai phục, trực tiếp khống chế những phe phái này thủ lĩnh, nghe lời coi như khôi lỗi, không nghe lời trực tiếp giết chết. Nhưng chỉ dựa vào giết là bất kể dùng. Hắn lại trong âm thầm gặp mặt khác rất nhiều phe phái thủ lĩnh. Mỗi người đều có chỗ yếu hại, mỗi người đều có dục vọng. Cỏ chuẩn xác tìm được mỗi cái phe phái thủ lĩnh nhu cầu, dùng ngoại địch cái này cộng đồng uy hiếp, lại thêm thiết thực lợi ích hứa hẹn, đem mấy cái chủ yếu phe phái đoàn kết đứng lên. Sau đó dùng mấy cái này phe phái đi công kích mấy cái khác chưa từng bị đoàn kết phe phái. Kéo đánh một. Cuối cùng, hắn thành công đem toàn bộ thành thị đoàn kết đứng lên, càng mấu chốt chính là, hắn đem quân đội vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Bởi vì lương thực thiếu, hắn liền đem tất cả vật tư tập trung lại, do phủ thành chủ thống nhất phân phối. Có rất nhiều người phản đối, có trực tiếp xuất động quân đội trấn áp. Tại quân đội uy hiếp cùng hiện thực áp lực dưới, phần lớn người cuối cùng vẫn giao ra lương thực. Có nghiêm ngặt chấp hành phân phối chế độ. Bách tính bình thường mỗi ngày có thể có được duy trì sinh mệnh cơ bản khẩu phần lương thực. Binh sĩ lấy được lương thực hơi nhiều một ít, cam đoan bọn hắn có thể lực tác chiến. Mà những cái kia chân chính làm thủ thành làm ra công những người, sẽ có được ngoài định mức ban thưởng. Hắn còn cần trí tuệ của mình thăm dò ra nội gian, lợi dụng nội gian truyền lại tình báo giả, để ngoại địch làm ra sai lầm quyết sách, khiến cho bọn hắn đánh một trận xinh đẹp thắng trận. Những ngày tiếp theo, có kế sách tầng tầng lớp lớp. Hắn lợi dụng nội gian truyền lại tình báo giả, để quân địch lần lượt làm ra sai lầm phán đoán. Hắn tại trên tường thành bố trí nghi minh, để quân địch nghĩ lầm trong thành binh lực sung túc. Hắn phái người chui vào trại địch, giải lời đồn, gây ra hỗn loạn. Hắn cố ý yếu thế, dẫn dụ quân địch tiến công, sau đó mai phục phản kích. Âm lưu dương lưu giao thế sử dụng, đem ngoại bộ địch nhân lừa bỡn xoay quanh. Mà đối nội, hắn một bên dùng bàn tay sắt thủ đoạn chấn áp phe cánh chống đối, một bên dùng lợi ích lôi kéo phái trung lập, từng bước tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn. Sau 3 tháng, ngoại địch bởi vì lương thảo hao hết, nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, không thể không lui binh. Thành trì giữ vững. Mà trải qua tràng nguy cơ này, cỏ cũng triệt để nắm giữ tòa thành thị này, đem tất cả phe phái cũng thống nhất tại chính mình quản lý phía dưới. Đến lúc cuối cùng một chi quân địch biến mất ở trên đường chân trời lúc, trong thành bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Ngay một khắc này, huyễn cảnh lần nữa phá toái. Cỏ lại biến trở về chính mình, đứng tại đó mảnh hư vô trong không gian. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Trong đầu xuất hiện lần nữa một đạo tin tức. Cửa thứ ba, thông qua. Ngươi biết được cân nhắc lợi hại, biết được đoàn kết cùng đả kích, biết được lúc nào nên nhân tử, lúc nào nên tăng gốc. Ngươi đã chứng minh chính mình có lãnh đạo thế nhân năng lực phản kháng. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Chương 1010, Tân Hỏa Tương Truyền chương 1010, Tân Hỏa Tương Truyền cũng phải, cửa thứ ba này ai định? Dương Tuế một mực tại quan sát đến thảo kinh lịch khảo nghiệm. Hai cửa trước hắn đều có thể lý giải, phân biệt khảo nghiệm là thiện lương cùng lòng trách nhiệm. Nhưng cửa thứ ba này, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết nếu như đem chính mình ném vào cửa thứ ba, căn bản không có khả năng thông qua. Loại kia phức tạp cục diện, cần đồng thời xử lý loạn trong giặc ngoài, còn muốn cân đối thế lực khắp nơi, chế định kín đáo sách lược, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Nếu là hắn đi qua, khẳng định là cho tất cả mọi người bang bang hai quyền. Cầm khảo nghiệm này hậu nhân, hắn liền không sợ không ai có thể thông qua khảo nghiệm sao? Dương Tuế nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Thải Vi đã hoàn toàn giải đọc chỗ không gian này ẩn chứa tất cả tin tức, hồi đáp, kỳ thật chủ yếu khảo hạch là hai cửa trước. Nếu như không có người thông qua cửa thứ ba, như vậy chỉ cần thông qua hai cửa trước liền có thể xem như thông qua khảo nghiệm. Cửa thứ ba kia mục đích là cái gì? Dương Tuế càng khốn hoặc. Sang chọn người lãnh đạo. Thải Vi giải thích nói, kỳ thật cái này ba cái khảo nghiệm thông qua phương thức cùng kết quả đều không phải là cố định. Khảo nghiệm này phi thường trí năng, tựa như là có một cái AI tại toàn bộ hành trình quan trắc cũng thời gian thực đánh giá một dạng. Nó lại căn cứ mỗi người hành vi, lựa chọn, động cơ tiến hành tổng hợp phán đoán, mà không phải đơn giản thấy kết quả. Bất quá nói đến Thải Vi nhìn về phía tiểu cầu kia bên trong cỏ, giọng nói mang vẻ mấy phần tán thưởng. Cái này gọi là thật ghê gớm a, cửa thứ ba cái kia độ khó, cảm giác liền xem như ta đi qua cũng không nhất định có thể thông qua. Lục Yên thanh âm vang lên, hắn nhìn rất nhiều sách, đều thấy rất dụng tâm. Mà lại bản thân hắn còn tại mưu đồ cải biến toàn bộ thế giới lại sự, một mực tại đem trong sách tri thức học để mà dùng. Dưới loại tình huống này, năng lực của hắn đã có thể sánh vai rất nhiều ưu tú người lãnh đạo. Nhưng là Lục Yên đốn đông nhiên, khảo nghiệm này được thiết trí quả thật có chút lệch khó khăn, người của thế giới này dựa vào thiên phú của mình cùng kinh nghiệm, rất khó đạt tới trình độ này. Cho nên cửa thứ ba này yêu cầu cũng không giới hạn tại thông qua đi. Thải Vi nhẹ gật đầu. Đối với chỗ không gian này lại căn cứ quy tắc đánh giá mỗi người tại cửa thứ ba bên trong hành vi, sau đó chấm điểm. Điểm số cao liền sẽ trở thành người lãnh đạo. Dương Tuế đột nhiên nở nụ cười, cái kia có loại tình huống này, có phải hay không thuộc về hỗn độn trung vang chín lần. Thải Vi cũng bị chọc cười, ban sơ người phản kháng trực tiếp đem hắn lập làm tông môn thánh tử ha ha ha. Lục Yên cũng cười lắc đầu, hắn loại tình huống này đều không phải là lập làm thánh tử làm không tốt tông chủ đều được trực tiếp thoái vị. Ta cảm giác những cái kia ban sơ người phản kháng cũng không nhất định có hiện tại có lợi hại. Kỳ thật kinh lịch khảo nghiệm không chỉ có một người, tiến vào mảnh không gian này người đều đã trải qua khảo nghiệm, bọn hắn vì cái gì chỉ đánh giá có đâu? Bởi vì chỉ có biểu hiện còn có thể đánh giá một chút. Những người khác biểu hiện, chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể lấy chỗ, những người khác là một lời khó nói hết. Cửa thứ nhất liền trực tiếp CD xuống 80. Cửa thứ nhất mặc dù cần bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi hái thuốc, nhưng dù sao cũng là huyễn cảnh, thủ quy tắc chi phối. Chỉ cần bọn hắn quyết định đi hái thuốc, mặc kệ chúng dọc đường lịch nguy hiểm gì, kết quả cũng sẽ là thành công đem thuốc mang về. Cho nên cửa này trên thực tế chỉ khảo nghiệm tâm tính, gần như không khảo nghiệm năng lực. Dù vậy, đại đa số người vẫn là thất bại. Có nhiều hơn phân nửa người, lần thứ nhất bị ép đi hái thuốc lúc miễn cưỡng hoàn thành, sau khi trở về ở trong thôn vượt qua tương đối tốt một chút sinh hoạt. Nhưng lần thứ hai khi kẻ ngu hải tử sinh bệnh lúc, bọn hắn trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, không nguyện ý lại mạo hiểm. Còn có một số người càng kỳ quái hơn, lần thứ nhất bị mệnh lệnh đi hái thuốc thời điểm, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn, rời đi thôn xóm. Thông qua cửa thứ nhất người lác đác không có mấy. Bất quá chính như Thải Vi nói tới, mỗi một quan đánh giá tiêu chuẩn đều phi thường linh hoạt. Có ít người lần thứ hai cũng không có tự mình đi hái thuốc, mà là đem chính mình lần thứ nhất hái thuốc kinh nghiệm nói rõ chi tiết đi ra. Thậm chí còn vẽ lên địa đồ, tiêu chú nguy hiểm điểm, sau đó cổ vũ cũng chỉ đạo một cái tuổi trẻ kẻ ngu đi hoàn thành nhiệm vụ này. Loại phương thức này cũng bị phán định là thông qua. Về phần cửa thứ hai, không nói trước huyễn cảnh phía sau an bài lần kia dụ hoặc khảo nghiệm, chỉ là vừa mới bắt đầu lúc ấy, liền có người trực tiếp tuyên bố đội ngũ giải tán, sau đó tự mình một người chạy trốn. Còn có người ngược lại là không có trốn, nhưng từ đầu đến cuối đều tại phàn nàn, về sau bị thành phố kia sứ giả mời, những người này liền trực tiếp say mê tại Cẩm Y Ngọc Thực ở trong, hoàn toàn quên đi những cái kia đi theo người của mình. Ngay trong bọn họ một ít người ngược lại là ngẫu nhiên có thể nghĩ tới những người này, nhưng mỗi khi bọn hắn thời điểm do dự, liền sẽ bị cái này Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt cho ăn mòn cuối cùng, chỉ có hai người thông qua được cửa này. Một cái là cỏ, một cái khác là người phản kháng kia hậu đại. Nhưng là, người sau thông qua phương thức cùng cỏ không giống nhau lắm. Người sau là trước đi theo sứ giả đi hưởng thụ lấy một đoạn thời gian Cẩm Y Ngọc Thực. Tại xác nhận thành chủ xác thực không có hợp tác ý nguyện, hắn làm bộ tiếp tục hưởng thụ xa hoa sinh hoạt, vụ trộm lại đem đại lượng đồ ăn, công cụ, hạt giống những vật tư này đều vụ trộm giấu đi. Sau đó leo tường trốn ra tòa thành thị kia, mang theo những vật tư này về tới trong đội ngũ của mình, đem đồ tốt phân cho tất cả mọi người. Mặc dù phương thức khác biệt, nhưng cái này cũng thể hiện lòng trách nhiệm, đồng dạng bị phán định là thông qua. Về phần cửa thứ ba, vậy cũng chỉ có cỏ một người chân chính thông qua được. Người phản kháng kia hậu đại đối mặt phức tạp như vậy của diện, căn bản không có một chút biện pháp. Thậm chí ngoại địch cũng còn không có đến dưới thành, hắn cũng bởi vì xử lý nội bộ mâu thuẫn, trực tiếp đem thành thị làm sập. Ba người đánh giá một hồi những người khác biểu hiện, cuối cùng lại đàm luận đến cỏ trên thân. Dương Tuế hỏi, lại nói thông qua khảo nghiệm này ban thưởng là cái gì? Thải Vi sửa sang lại một chút tin tức sau, có chút kinh ngạc nói, là chân thật. Chân thực. Dương Tuế nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Ân Thải Vi không biết nên giải thích thế nào, bởi vì một bước này đã vượt ra khỏi năng lực của nàng phạm chủ. Nàng suy tư thời gian rất lâu mới tương đối chuẩn xác mà nói ý thức của bọn hắn tiến vào mảnh không gian này trước đó, liền đã sinh ra ảo giác. Người thông quan có thể đi ra ảo giác, nhìn thấy chân thực, còn có thể quyết định phải chăng khiến người khác đi ra ảo giác. Thậm chí còn có thể trực tiếp gạt bỏ một số người ý thức. Dương Tuế nghe xong trực tiếp nhảy dựng lên. Đây không phải ra cường phiên bản Lục Yên năng lực sao? Cọ trở về chỗ vừa rồi cảm giác, mỗi một quan đều vô cùng chân thực, phản phất chân thực ôn lại một lần một dạng. Cái này thậm chí để hắn bắt đầu lo lắng lên vấn đề thời gian. Không nói hai cửa trước, chỉ là cửa thứ ba liền để hắn cảm giác vượt qua nửa năm lâu từ địch nhân binh lâm thành hạ đến cuối cùng giữ vững thành trì, cái kia mỗi một ngày khẩn trương, mỗi một lần quyết sách gian nan, đều rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không dám thật mất tích nửa năm. Trong lãnh địa còn có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn xử lý, vương thành người muốn tới, người của một thế giới khác cũng muốn đến giao dịch. Đang lúc trong lòng của hắn lo nghĩ thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh kia nhìn có rất nhiều người, chí ít có trên trăm cái, thân ảnh của bọn hắn mơ hồ mà hư ảo, nhưng lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cảm giác. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt mang theo kiên định cùng thương xót. Hắn nhìn xem cỏ, chậm rãi mở miệng, "Ngươi tốt, kẻ đến sau." Thanh âm trầm thấp mà xa xôi, phản phất vượt qua vô số năm thời gian. Đây là cỏ trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mắt lóe lên rung động, ban sơ người phản kháng. Người cầm đầu kia nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật. Hắn đầu tiên là hoàn chỉnh hướng cỏ trình bày một lần chân thực lịch sử, thần dẫn đầu bọn hắn thoát ly mông muội, thành lập văn minh, nhưng là thần hy sinh chính mình sau, một chút kẻ dã tâm muốn áp đảo những người khác phía trên, thành lập chế độ đẳng cấp. Hắn lên án lấy những kẻ dã tâm kia tội ác, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Tiếp lấy, hắn lại đối chính mình thất bại biểu thị ra thật sâu tự trách, chúng ta thất bại không thể bảo vệ thần chân chính ý chí. Đây là chúng ta xỉ nhục. Nhưng ngươi khác biệt. Hắn nhìn về phía cỏ, trong mắt dấy lên hy vọng. Ngươi thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, ngươi có được đối xử như nhau thiện ý, ngươi nguyện ý gánh vác lên phát triển văn minh trách nhiệm, ngươi cũng có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực đi xử lý phức tạp vấn đề. Ngươi có thể trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo, dẫn mọi người một lần nữa phản kháng, thành lập một cái thần như kỳ vọng thế giới. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên trịnh trọng mà khẩn thiết, nhưng xin nhớ kỹ, không nên khinh cử bạo động. Ngươi muốn xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Những kẻ dã tâm kia thế lực rất cường đại, tùy tiện phản kháng sẽ chỉ dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Phải có kiên nhẫn, phải có trí tuệ, muốn từng bước một địa cải biến thế giới này. Tin tưởng chính ngươi, cũng tin tưởng những cái kia nguyện ý đi theo người của ngươi. Nói xong những này, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, giống như là đốt hết hỏa diễm. Còn lại mấy cái bên kia hư ảnh cũng nhao nhao biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có trống rỗng. Cỏ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Chương 1011, thông quan giả ban thưởng. Chương 1011, thông quan giả ban thưởng. Hắn thấy rất rõ ràng, đây chỉ là một cái sớm thu tốt chiếu ảnh, cùng loại với một thế giới khác thu hình lại. Có thể giải được chân thực lịch sử, hắn rất cảm động. Có thể chính thức đón lấy phần này hỏa chủng, bị các tiền bối ký thác kỳ vọng, hắn cũng rất kích động. Nhưng là, các ngươi thần ban cho đồ vật ở đâu a? Ngược lại là nói một chút a. Còn có nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có dạng này một cái không gian? Chỗ không gian này là thế nào sáng tạo ra? Những tin tức mấu chốt này một cái đều không có sách. Cỏ có chút dở khóc dở cười. Các tiền bối nói một tràng khích lệ lời nói, kết quả thực tế nhất đồ vật hoàn toàn không có dạng. Đang lúc hắn lơ ngơ thời điểm, ý thức đột nhiên tiếp thu được một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này phi thường đặc thù, không phải dùng ngôn ngữ biểu đạt mà là trực tiếp quán thâu đến trong ý thức của hắn, tự mang phiên dịch cùng lý giải. Đầu thứ nhất tin tức, nói cho hắn biết đã trở thành người lãnh đạo. Điểm ấy ngược lại là không để cho cỏ có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng tiếp theo cái tin tức, trực tiếp để hắn ngây mẩn cả người. Hắn lại có thể chi phối một bộ phận linh hồn của con người, hoặc là nói, quyết định sinh tử của bọn hắn. Bộ phận này người đều là không có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm người, nhưng không chỉ là không có thông qua khảo nghiệm đơn giản như vậy. Bọn hắn tại lần thứ nhất bị ép thu hồi thảo dược đằng sau, lần thứ hai đối mặt kẻ ngu hài tử sinh bệnh lúc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đồng thời bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu tiếp nhận thôn trưởng thuyết pháp. Kẻ ngu không xứng dùng thuốc, kẻ ngu mệnh không trọng yếu. Bọn hắn nhận đồng loại này không bình đẳng, thậm chí chủ động giữ gìn loại này không bình đẳng. Hiện tại, cỏ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể hủy đi những người này linh hồn. Cỏ đối với những người này biểu hiện ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, mà hắn cũng không biết ra cường phiên bản Lục Uyên sự tình. Bởi vì người phản kháng kia hậu đại cũng không biết chuyện này, bộ phận này tin tức khả năng tại dài dằng dặc trong truyền thừa bị mất. Cái này khiến hắn đối với năng lực này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ban sơ người phản kháng lưu lại thần ban cho đồ vật lợi hại như vậy sao? Không chỉ có thể sáng tạo dạng này một cái chân thực huyễn cảnh không gian, còn có thể trực tiếp khống chế linh hồn của con người, quyết định sinh tử. Nhưng hắn nhớ kỹ mất đi cái kia 5 cái thần ban cho đồ vật năng lực không phải như vậy. Có ngay tại tiêu hóa những tin tức này, còn không có làm rõ hết thảy, ý thức của hắn lại đột nhiên trở nên hoảng hốt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là toàn bộ thế giới đột nhiên đảo lộn một chút. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã đưa thân vào một mảnh xa lạ trong núi rừng. Trung quanh là cây cối rậm rạp, dưới chân là mềm mại lá rụng, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng thực vật khí tức. Nhưng không có cái kia vết đá, cũng không có vỡ vụn thạch bản thảo, cùng hắn hôn mê lúc vị trí hoàn toàn không giống. Cọ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, trong đầu tin tức để hắn hiểu được tình huống. Nơi này mới là chân thực. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cùng hắn cùng một chỗ tiến vào không gian các thủ hạ giờ phút này cũng còn ở vào trạng thái hôn mê, bị vây ở trong huyễn cảnh. Trong đầu tin tức nói cho hắn biết, hắn có thể quyết định những người này khi nào từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Chân thực có đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hắn có thể xác nhận suy nghĩ của mình là ăn khớp ký ức là hoàn chỉnh, ý thức chưa bao giờ cảm thấy gián đoạn. Chỉ ít khi tiến vào cái kia màu trắng tinh không gian trước đó là như thế này. Nhưng là trong đầu tin tức nói cho hắn biết, bọn hắn là đang tìm kiếm thần ban cho đồ vật trong quá trình lâm vào ảo giác. Bọn hắn tại trong thế giới chân thật hành động, nhưng nhìn thấy nghe được, thậm chí chạm đến đều là ảo giác. Mà lại đám người bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác, căn bản cũng không biết mình là khi nào lâm vào ảo giác. Chân thực cùng hư ảo giới hạn bị xóa đi đến triệt để như vậy, để hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt. Lại một lần nữa đổi mới có đối với thần ban cho đồ vật hiểu rõ. Mà hắn lấy được một đầu cuối cùng tin tức chính là thần ban cho đồ vật chân chính vị trí. Hắn không có tỉnh lại thủ hạ của mình, mà là căn cứ tin tức nhắc nhở đi tìm ban sơ người phản kháng lưu lại thần ban cho đồ vật. Quá trình này phi thường thuận lợi. Trong đầu những tin tức kia mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là có người đang cho hắn chỉ đường, mà càng giống là chính mình đã từng tới một lần, hiện tại chỉ là bằng vào ký ức tại lại đi đường cũng mở dạng. Đã đi chưa bao lâu, cỏ xuyên qua một mảnh đặc biệt rừng cây rậm rạp. Khi hắn đẩy ra cuối cùng một lùm bụi cây lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh bí ẩn đất trống. Trên đất trống, lít nha lít nhít dựng nên lấy trên 100 cái bia đá. Mỗi một cái bia đá đều không cao, ước chừng chỉ tới người trưởng thành ngực, phía trên khắc lấy mơ hồ văn tự cùng ký hiệu. Nơi này là ban sơ những người phản kháng nơi chôn xương. Cỏ bước chân chậm lại, hắn đi tại những bia đá này ở giữa, nhìn xem những cái kia bị tuế nguyệt ăn mòn cơ hồ thấy không rõ danh tự, trong lòng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Những người này đã từng vì ý chí của thần mà chiến đấu, cuối cùng chôn xương nơi này. Bọn hắn không thể nhìn thấy thắng lợi, nhưng bọn hắn đem hy vọng lưu lại. Cỏ đi tới bi lâm trung ương nhất, nơi đó đứng sừng sững lấy một cái tượng thần. Tượng thần không lớn, chỉ có cao hơn 2 mét, dùng nguyên một tảng đá điêu khắc mà thành. Điêu khắc thủ pháp phi thường đơn giản, thậm chí có thể nói có chút thô ráp, nhưng loại này thần vận lại bị hoàn mỹ bắt được. đó là một cái ôn nhu thân ảnh, giang hai cánh tay, phảng phất tại ôm tất cả hải tử. Không có cao cao tại thượng, không có uy nghiêm lạnh nhạt, chỉ có bình đẳng cùng tự ái. Cỏ nhìn xem pho tượng thần này, đột nhiên minh bạch vì cái gì ban sơ những người phản kháng sẽ chọn chiến đấu. Bởi vì bọn hắn gặp qua chân chính thần, bọn hắn biết thần bản ý là cái gì, cho nên bọn hắn không thể nào tiếp thu được những kẻ dã tâm kia xuyên tạc cùng bẩn mèo. Trước tượng thần trưng bày một cái làm bằng đá hộp. Cỏ đi lên trước, hít sâu một hơi, từ từ mở ra cái nắp. Trong hộp lẳng lặng nằm năm kiện thần ban cho đồ vật. Cỏ nhẹ tay sờ nhẹ đụng phải bên trong một cái. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, trong đầu lại tràn vào một đạo tin tức. Lần này tin tức càng thêm kỹ càng, là liên quan tới cái này năm kiện thần ban cho đồ vật năng lực cùng sử dụng phương thức. Cỏ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được những tin tức này. Những năng lực này cùng trí tuệ giả cái gọi là trong chính sử ghi lại không sai biệt lắm, chỉ là chi tiết có chỗ xuất nhập. Nhưng là, cỏ mở to mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này năm kiện thần ban cho đồ vật đều không có sáng tạo huyễn cảnh năng lực, không có khống chế linh hồn năng lực, không có quyết định sinh tử năng lực. Vậy hắn vừa rồi kinh lịch hết thể đến cùng là cái gì? Chương 1012, là ta chương 1012, là ta thải vi trong thế giới. Lục Yên cùng thải vi liếc nhau một cái. Ánh mắt hai người bên trong đều mang phức tạp cảm xúc. Chấn kinh, hoang mang, còn có một loại mơ hồ bất an. Hiện tại cũng đã không cần thảo luận. Đáp án đã rất rõ ràng. Đây hết thể đều là gia cường phiên bản Lục Yên cùng gia cường phiên bản thải vi liên thủ làm ra. Bởi vì tại đã biết manh mối bên trong, chỉ có hai người bọn họ đồng thời có được loại năng lực này. Gia cường phiên bản Lục Yên có thể khống chế linh hồn, điều khiển ý thức, gia cường phiên bản thải vi có thể đem người kéo vào không gian ý thức. Mà lại, gia cường phiên bản Lục Yên đã tại thế giới kia lộ mặt qua. Dương Thuế ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về di động, trên mặt viết đầy hoang mang. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, hai người các ngươi hiện tại hợp tác, có thể đạt tới loại trình độ này sao? Không biết. Thải vi không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Rất khó. Lục Yên cũng nhíu mày, trong thanh âm mang theo suy tư. Trước tiên nói bọn hắn đang tìm kiếm trong quá trình lâm vào huyễn cảnh điểm này, ta cùng Thải Vi phối hợp xác thực có thể làm được. Ta tại ý thức của bọn hắn bên trong chôn xuống tử thể, Thải Vi sáng tạo huyễn cảnh không gian, trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng mấu chốt là Lục Yên dừng lại một chút. Hai người chúng ta đều không ở hiện trường tình huống dưới, vậy liền rất khó làm được. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Để bọn hắn lâm vào huyễn cảnh, cần ta tại ý thức của bọn hắn bên trong chôn xuống tử thể đến ảnh hưởng ý thức. Nhưng ta chôn xuống tử thể điều kiện tiên quyết là muốn thành lập liên hệ, hoặc là trực tiếp tiếp xúc, hoặc là thông qua một loại nào đó môi giới. Mà hết thể này rất rõ ràng là rất nhiều năm trước đó liền thiết lập tốt. Người không tại hiện trường, lại có thể vượt qua mấy ngàn năm, tại đặc biệt người trong ý thức chôn xuống tử thể Lục Yên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Cái này đã vượt ra khỏi ta đối với mình năng lực phạm vi hiểu biết. Chờ chút, Dương Thuế đột nhiên đánh gây hắn, chúng ta làm sao lại dám giả định người kia không tại hiện trường đâu? Câu nói này để trong phòng không khí trong nháy mắt đọc lại. Lục Yên trầm mặc một hồi, đầu tiên là nhìn một chút Thải Vi, lại nhìn một chút Dương Thuế. Hai người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên, giống như biết hắn muốn nói gì. Lục Yên không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn tại hiện trường sao? Rõ ràng là chính mình nói lên nghi vấn, nhưng Dương Thuế nhưng không có quả quyết trả lời. Hắn há to miệng, lại nhắm lại. Qua một hồi lâu, hắn mới khó khăn nói, hẳn là không tại đi. Ai? Lục Yên thở dài, lắc đầu. Nếu như là trước hôm nay, chúng ta còn có thể suy đoán người này là độc lập cá thể, chỉ là một cái vừa lúc có được cùng ta cùng loại năng lực gia cường phiên bản tồn tại. Nhưng bây giờ thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, hắn phát động năng lực, dựa dẫm vào ta qua một lần. Có ý tứ gì? Dương Thuế sửng sốt một chút. Ta không cách nào xâm lấn những người này ý thức, bởi vì ta năng lực nói cho ta biết, ý thức của bọn hắn đã bị xâm lấn qua. Cho nên hắn dùng rất có thể chính là ta năng lực. Không đúng, không chỉ là dùng. Lục Yên lắc đầu, nói tiếp, càng giống là chúng ta cùng hưởng cùng một cái năng lực. Hắn dùng qua, chẳng khác nào ta dùng qua. Nói đến đây, hắn dừng lại thật lâu. Cuối cùng, hắn hay là mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Người này, rất có thể chính là ta. Lần này, Lục Yên không tiếp tục tận lực tránh đi cái đề tài này, mà là trực tiếp làm rõ. Trước đó cùng Gia Gia trong lúc nói chuyện với nhau, Gia Gia đề cập tới thế này khái niệm này. Về sau Lục Yên chính mình phỏng đoán, bọn hắn khả năng đã sống không chỉ một thế. Hiện tại, đã không phải không thừa nhận. Cái kia tại vài ngàn năm trước liền tồn tại gia cường phiên bản Lục Yên rất có thể không phải người khác, chính là chính hắn nào đó một thế. Thải Vi từ Lục Yên mở miệng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, lông mày chăm chú nhíu lại. Nàng trầm mặc cực kỳ lâu, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Sau đó, nàng đột nhiên giống như là thở dài một hơi một dạng, thanh âm ngược lại trở nên bình tĩnh. Hợp tác với người kia rất có thể chính là ta. Thải Vi cái kết luận này là không có nhất tranh cãi. Dù sao, người của thế giới kia ý thức đều trực tiếp tiến vào trong thế giới của nàng. Ân. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng còn có một chút điểm tranh luận. Bởi vì hiện tại manh mối bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái kia gia cường phiên bản Thải Vi trực tiếp tình báo, không cách nào chứng minh hắn tồn tại, chỉ có năng lực vết tích. Nhưng bây giờ người không có người xoắn suýt những này. Dương Thuế nghe hai người đối thoại, cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn là ba người bên trong khó khăn nhất tiếp nhận hiện thực này. Hắn chỉ mình, thanh âm đều có chút thay đổi, cái kia thần, cái kia cùng thế giới hòa làm một thể người, luôn không khả năng là ta đi. Mặc dù năng lực của hắn đúng là ta gia cường phiên bản, nhưng là nói, hắn hai tay mở ra, lấy ra một cái rất có sức thuyết phục lý do, hắn không có chết à. Năng lực của hắn chính là không chết. Dù là hiện tại đem chính mình chôn đến trong đất, ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng tuyệt đối không thể nào là thật đã chết rồi a. Dương Thuế thanh âm càng ngày càng gấp rút, nếu như hắn thật là kiếp trước, hoặc là nói nào đó một thế ta, vậy bây giờ ta liền không nên tồn tại a. Chuyển thế đại tiền đề là phải chết, không chết làm sao chuyển thế? Ngươi không có khả năng lại là còn sống trạng thái, lại chuyển thế đi. Cái này không phù hợp logic a. Hắn nói rất có đạo lý. Kỳ thật hắn vừa nghe nói cái kia thần năng lực thời điểm, trong đầu liền lóe lên ý nghĩ này, người kia khả năng chính là nào đó một thế chính mình. Nhưng chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới liều mạng phủ nhận, cự tuyệt tiếp nhận. Bởi vì cái này tại trên logic nói không thông. Thải Vi nhìn về phía Lục Uyên, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Lục Uyên trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng nói ra, "Thế, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần kia cùng gia gia gặp mặt, gia gia nói gì với ngươi sao?" Nói nhiều như vậy, Dương Thuế sửng sốt một chút, "Ngươi chỉ là một câu nào? Nói ngươi tại sao phải ngốc như vậy một câu kia? Không phải, anh em." Dương Thuế trong nháy mắt sù lông, "Chúng ta đang nói chuyện chính sự đâu, ngươi còn muốn thuận tiện mắng ta một câu sao?" Hắn vô ý thức về đối một câu, nhưng vừa dứt lời liền cứng đờ. Trên mặt biểu lộ từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, cuối cùng biến thành khó có thể tin. Một câu tại trong đầu hắn rõ ràng nổi lên. Vấn đề này cũng thực trách ta. Ngươi lẽ ra không nên ở đời này xuất hiện, là ta cưỡng ép để cho ngươi giáng sinh, khiến chân linh có thiếu. Lúc đó Gia Gia nói câu nói này thời điểm, Dương Thuế còn tưởng rằng Gia Gia chỉ là đang nói đùa, hoặc là đang dùng một loại nào đó huyền chuyển phương thức giải thích hắn tại sao phải tương đối. Đặc biệt, nhưng bây giờ một lần nữa hồi ức câu nói này, chân linh có thiếu. Dương Thuế trong nháy mắt phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Gia Gia nguyên lai không phải thuận miệng nói bậy a. Thải Vi cũng mở to hai mắt nhìn. Nàng mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới tầng này, nhưng bây giờ Lục Yên ngần ấy phá, hết thể giống như đều nói đến thông. Bởi vì tuổi một đời kia, đem chính mình chôn ở thổ địa phía dưới, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, xen vào một loại sinh cùng tử ở giữa trạng thái, cho nên không có cách nào bình thường chuyển thế. Hắn không phải chết, nhưng cùng chết cũng không có gì khác biệt. Gia Gia vì để cho hắn có thể chuyển thế, vận dụng thủ đoạn nào đó, cưỡng ép đem hắn chân linh từ trạng thái kia bên trong tháo rời ra, cho nên dẫn đến chân linh có thiếu. Đây cũng là thế giới kia đất còn có thể ăn nguyên nhân, không phải thế giới kia đất bản thân có cái gì đặc thù, mà là Dương Thuế một bộ phận còn dung hợp tại thế giới kia trong thổ địa. Dương Thuế không biết nên nói cái gì, hắn miệng mở rộng nhưng không phát ra thanh âm nào. Hắn hiện tại toàn bộ ý thức đều phi thường hỗn loạn, vô số suy nghĩ trong đầu tán loạn. Nếu như cái kia thần thật là hắn, nếu như hắn một bộ phận chân linh còn tại thế giới kia, nếu như Gia Gia là cưỡng ép để hắn chuyển thế, vậy hắn hiện tại đến cùng tính là gì? Một cái không hoàn chỉnh linh hồn, một cái bị cưỡng ép chắp vá đi ra tồn tại. Mà trong thế giới kia, mảnh kia dung nhập thổ địa chân linh, cùng hắn hiện tại, đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Thuế cảm giác mình thế giới quan tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Chương 1013, miễn cưỡng vui cười. Chương 1013, miễn cưỡng vui cười. Tuế Thải Vi nhìn xem Dương Thuế trạng thái, có chút lo lắng, muốn lên trước khuyên bảo vài câu. Nhưng nàng còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, Dương Thuế lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Uyên, biểu tình kia phảng phất mới từ một trận đáng sợ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nếu như đây hết thảy là thật, Dương Thuế thanh âm có chút phát run, vậy ta đến thế giới kia ăn một miếng đất, không cho dù là ăn thịt của mình sao? Thải Vi, làm sao đột nhiên lại nhảy đến nơi này? Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi đậu đen rau muống thế giới kia đất khó ăn, có tính không là tại đậu đen rau muống thịt của mình khó ăn? A, Dương Thuế cứ thế một chút, không phải. Cái này Thải Vi nhìn xem Dương Thuế bộ này phản ứng, nỗi lòng lo lắng hơi để xuống, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm khái. Không hổ là Thuế, cái này bản thân điều tiết năng lực là thật mạnh. Nàng chỉ là tiếp nhận chính mình có kiếp trước chuyện này liền rất không dễ dàng, Thuế thế mà có thể nhanh như vậy tiếp nhận chính mình là không hoàn chỉnh. Nàng có chút hiếu kỳ Dương Thuế là thế nào làm được, mà Lục Uyên trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào thuyết phục chính mình? Dương Thuế ngẩng đầu, dùng một loại độc đoán vạn cổ tư thái nói ra, ta đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, đem ta mỗi một giọt máu đều vẩy vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, dị máu chuyển thế. Một giọt máu đều có thể là ta, chỉ là chân linh thiếu khuyết một bộ phận, có cái gì không thể đâu. Lục Uyên, Thải Vi, tốt ta, mặc kệ hắn tìm cái gì lý do, dù sao hắn thuyết phục chính mình. Lục Uyên cảm giác được hắn giống như không có hoàn toàn điều chỉnh xong, liền vô vô bờ vai của hắn, nói ra, kỳ thật đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, có khả năng không phải thật sự. Nếu như là tại hôm qua làm rõ đây hết thảy, vậy cái này câu nói còn nói qua được. Hôm nay liền không khả năng nói còn nghe được, nói ra chỉ là cái an ủi mà thôi. Bởi vì hôm qua chỉ là cùng một loại năng lực, hôm nay trực tiếp dùng cùng một cái năng lực, vậy căn bản liền không giống với. Nhưng Dương Thuế lại đại đại liệt liệt khoát tay áo, trong thanh âm mang theo tận lực nhẹ nhõm. Cái gì suy đoán? Đây chính là thật. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến sửa đổi. Vì cái gì người thứ tư, người thứ năm không cần tra xét, ta muốn đi đâu cái thế giới tìm về chính mình chân linh, trực tiếp hợp thể. Đến lúc đó để cho các ngươi nhìn xem hoàn toàn thể ta, nói không chừng trực tiếp một người trấn áp quỷ dị đầu vườn. Hắn nói đến rõ ràng, phản phất thật rất chờ mong tương lai kia, thậm chí còn phối hợp với thủ thế, giống như đã đang tưởng tượng cảnh tượng đó. Lục Yên nhìn xem hắn cái bộ dáng này, nguyên bản dựa theo tính cách của hắn, lúc này hẳn là chế rêu hai tiếng, chửi một câu bại nao đồ chơi. Nhưng bây giờ, những cái kia rêu cợt kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nói không ra miệng. Thải Vi hiển nhiên cũng đã nhìn ra, hắn không phải nói phục chính mình, mà là chính mình ép buộc chính mình tiếp nhận. Dù loại kia khoa trương, ảo tưởng không thực tế, để che giấu sâu trong nội tâm dao động cùng khủng hoảng. Tuế mặc dù một mực có chủ Uni bị ủ, nhưng đã thật lâu không dạng này. Mà lại mỗi lần hắn chủ Uni bị ủ đứng lên, đều là loại kia rất tự nhiên trạng thái, là thật tại buông lỏng, thật đang hưởng thụ loại kia miễn tưởng. Nhưng lần này khác biệt, lần này hắn nói đến quá tận lực, loại kia miễn cưỡng vui cười cảm giác cơ hồ muốn từ trên người hắn tràn ra tới, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu xấu hổ cùng kiềm chế, tựa như là thấy được Lục Yên cùng Thải Vi cái kia vẻ mặt lo lắng, Dương Thuế động tác cứng một chút, hắn phất phất tay, muốn biểu hiện được thoải mái hơn một chút. Các ngươi làm gì bộ dáng này? Ta không có hắn muốn nói ta không sao, nhưng lời đến khoe miệng, lại nghĩ tới đến chính mình ghét nhất người khác đối với hắn nói câu nói này. Mỗi lần hắn quan tâm người khác thời điểm, ghét nhất nghe được chính là ta không sao ba chữ này. Bởi vì cái kia thường thường mang ý nghĩa đối phương có việc, chỉ là không muốn nói mà thôi. Dương Thuế lời nói kẹt tại trong cổ họng, cuối cùng chỉ là vô lực thong xuống tay. Bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, Lục Yên đột nhiên mở miệng, hiện tại ta có một vấn đề. Rõ ràng một đời kia ngươi đã như vậy, cùng thế giới hòa làm một thể, ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái, vì cái gì ra ra còn muốn cho ngươi cưỡng ép chuyển thế? Thải Vi đầu tiên là sững sờ. Thuế hiện tại cũng là bởi vì chuyện này tinh thần hỗn loạn, làm sao còn chủ động nhắc tới đến đâu. Nhưng một giây sau, nàng liền kịp phản ứng Lục Yên dụng ý, nàng lập tức phối hợp với nói ra, đúng à, ta trong ấn tượng ra ra giống như rất ít trực tiếp can thiệp ba người chúng ta đi. Tối đa cũng chính là tại ảnh hưởng thế giới này những vật khác để hoàn thành tính toán của mình. Lần trước trực tiếp can thiệp ba người chúng ta, vẫn là chúng ta ba cái tập thể tự sát. Nhưng lần đó cũng không có dính đến ta chân linh cái gì. Lục Yên nhìn thoáng qua Thải Vi, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, sau đó vừa nhìn về phía Dương Thuế, nói ra, không sai. Ra ra sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn hoàn toàn có thể làm người đứng xem, đợi đến ngươi tự nhiên từ trạng thái kia bên trong giải thoát. Hoặc là dứt khoát liền để ngươi tiếp tục như thế, dù sao ngươi cũng không chết được. Nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn cưỡng ép can thiệp, để cho ngươi tại một thế này giáng sinh, thậm chí còn tự tay đem ngươi nuôi lớn. Điều này nói rõ cái gì? Không đợi Dương Thuế trả lời, hắn liền tự hỏi tự trả lời nói điều này nói rõ tại ra ra xem ra, thế này không thể không có ngươi. Câu nói này vừa nói ra, toàn bộ không gian đều phảng phất dừng lại. Dương Thuế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, con mắt trừng rất lớn. Lục Yên cùng Thải Vi lo dịp rất đơn giản, hắn không cần động não liền có thể nghe được rõ ràng. Ba người tập thể tự sát cần can thiệp, hắn không cách nào chuyển thế cần can thiệp, cho nên hắn không cách nào chuyển thế kết quả ba người tập thể tự sát. Đây chính là tại rất ngay thẳng nói hắn trọng yếu. Chương 1014, đem chính mình móc ra. Chương 1014, đem chính mình móc ra. Hahaha, suy nghĩ minh bạch. Dương Thuế bắt đầu cười ngây ngô hai tiếng, hắn lại cảm thấy không thích hợp, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt. Sau đó hắn nổi lên một hồi cảm xúc, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Đây chính là ta cùng thế này giáng sinh mục đích a. Một đoạn không hiểu thấu chữ tình sau, hắn nhìn về phía có chút ngượng bức Lục Yên cùng Thải Vi, trịnh trọng nói, ta quyết định. Ngươi quyết định cái gì? Ta muốn đem chính ta từ trong đất móc ra. Có lẽ có thể thần phòng trong đất móc ra. Cầm lên 5 kiện quỷ dị vật phẩm cỏ về tới dưới cây té xịu địa phương, nhìn xem trên mặt đất chạy đến người phản kháng kia hậu duệ, như có điều suy nghĩ. Người phản kháng này hậu duệ, chỉ là để hắn hiểu được lịch sử chân tướng, mà bây giờ thì là 100% xác định. Hắn nhìn rất nhiều sách, hắn biết bất cứ lúc nào đều sẽ có áp bách. Cho dù là một thế giới khác, hiện tại cũng không có hoàn mỹ chế độ có thể cho xã hội hoàn toàn không tồn tại áp bách. Nhưng là, cùng áp bách đối ứng hẳn là phản kháng. Thế giới này không có phản kháng. Truy cứu bản chất, cũng là bởi vì đất có thể ăn, làm cho tất cả mọi người đều không cần bởi vì đói khát mà chết. Có thể sống sót, liền tất nhiên không có đại quy mô phản kháng, dần dà, kẻ ngu muội bọn họ liền thành dịu dàng ngoan ngoãn châu ngựa. Cho nên, hiện tại thế giới này căn bản chứng bệnh chính là có thể ăn đất. Mà tại lịch sử chân tướng bên trong, thần cố ý nói qua, đem ta chôn xuống, không cần đào ta, không cần tìm kiếm ta. Nếu như những lời này là thật như vậy thì tồn tại một loại tình huống, thần cũng không phải là thật cùng thế giới này hòa làm một thể, mà là đem mình làm một cái hạch tâm, từ đó để thế giới biến thành huyết nhục của mình. Dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có khả năng đem cái này hạch tâm tức đoạn, để thế giới này đất biến thành bình thường đất. Cỏ ngồi xổm người xuống, lấy tay cầm bốc lên một viên miếng đất phóng tới trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, giống như là đang thưởng thức đất hương vị. Hắn đương nhiên biết làm như vậy tai hại. Nếu như có thể đem hạch tâm tức đoạn, như vậy trên thế giới liền sẽ có rất nhiều chết đói người. Cư ngụ ngàn năm hoàn cảnh phát sinh biến hóa, tất nhiên sẽ tại thế cục bên trên dẫn phát đại tai nạn, đến lúc đó người chết đói khắp nơi, thậm chí có khả năng xuất hiện thế giới kia trên sách viết tuế lớn cơ, người tướng ăn chẳng cảnh. Đem đất nuốt xuống, mở to mắt sau, cỏ trong mắt cũng không có do dự, mà là kiên định. Nếu như có thể, hắn nhất định phải làm như vậy. Mãnh dược mới có thể trị bệnh tật. Nhưng là muốn làm sao bắt đầu? Cỏ đem những này đã hoàn toàn cùng mình khóa lại thủ hạ tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ tâm niệm vừa động liền có thể muốn những người này tính mệnh. Đây chính là người phản kháng lưu cho hậu nhân thủ đoạn đi. Có thể thông qua khảo nghiệm rất ít người, nhưng chỉ có một người thông qua khảo nghiệm, tùy hành tất cả mọi người sẽ trở thành bị ép phản kháng một thành viên. Kỳ thật loại này ép buộc hành vi cũng coi như được là một loại áp bách, cùng những cái kia trí tuệ giả hành vi không có gì khác biệt. Nhưng bọn hiện tại cũng không muốn suy nghĩ những này triết học đạo đức vấn đề, càng không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn mang theo những người này quay trở về lãnh địa của mình sau, liền đem người phản kháng hậu duệ triệu tập đến cùng một chỗ, trực tiếp hỏi thăm bọn họ có nhớ hay không thần táng ở nơi nào. Táng thần chi địa. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao đời thứ nhất những người phản kháng trí tuệ. Trí tuệ đám người đem táng thần chi địa phong tỏa đứng lên, đời thứ nhất những người phản kháng ngược lại là biết ở đâu, nhưng bọn hắn không có địa đồ, chỉ có thể khẩu thuật. Khẩu thuật nhiều đời như vậy truyền xuống, vị trí đã trở nên phi thường trừu tượng. mà lại chỗ kia thuộc về trí tuệ giả khu chiếm lĩnh vực, hiện tại cũng không thể nào là vùng ngoại thành, rất có thể đã thành lập thành thị hoặc trang viên. Đơn giản giao lưu sau, cỏ rất nhanh liền từ bỏ bọn hắn cái này tìm kiếm đầu mối phương pháp. Quả nhiên vẫn là đoạt quyền vị trí khả năng tại trí tuệ giả người trên tay. Không quan hệ, hắn sẽ trở thành tôn quý nhất trí tuệ giả. Bản thân cái này chính là hắn kế hoạch một vòng. Trước đó hắn một mực tại suy nghĩ kế hoạch một bước cuối cùng làm sao tiến hành, hiện tại hắn đã có đáp án. Hắn trở lại lãnh địa cũng không lâu lắm, vương thành bên kia liền có người tới, tuyên bố vương mệnh lệnh, triệu hắn đi vương thành. Nhận được mệnh lệnh, hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hành lý, mang tới vài cuốn sách liền xuất phát. Hắn đem lần thứ hai đạp vào vương thành. Lần đầu tiên là lấy kẻ ngu muội thân phận đi vào, trở thành trí tuệ giả. Còn lần này là lấy trí tuệ giả thân phận đi vào, hắn sẽ trở thành tôn quý nhất trí tuệ giả. Liên minh căn cứ, đặc thù khu sinh hoạt. Dương Tuế ủ rũ túi đầu từ bên trong đi tới. Hắn vừa mới hỏi lão nhân kia, thần táng ở nơi nào? Nhưng này cái lão nhân trả lời không được, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Lục Yên rất không hiểu, bất quá hắn không phải lo lắng can thiệp thế giới này tiến trình, mà là không biết Dương Tuế mục đích làm như vậy là cái gì. Gia hỏa này trong đầu liền không có logic, đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Như vậy cũng tốt, so phòng ở nền tảng cũng còn không có đánh, giữa không trung liền sáng lên cái bóng đèn một dạng. Khi hắn hỏi ra cái nghi vấn này sau, Dương Thuế rất tự nhiên hồi đáp, muốn nhìn một chút ở kiếp trước ta dáng dấp ra sao. Ngươi không hiếu kỳ ở kiếp trước chính mình dáng dấp ra sao sao? Lục Uyên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ở kiếp trước chính mình ăn hết, sau đó trở thành hoàn toàn thể đâu. Dương Thuế một mặt kinh ngạc. Không phải anh em, ngươi là ma quỷ đi. Coi như muốn trở thành hoàn toàn thể, cái kia bình thường quá trình không phải là dung hợp thăng hoa sao? Bởi vì ngươi không có hy tạp lợi tiến sĩ chính bản đồ chơi. Dương Thuế sửng sốt một hồi, thì phản ứng sau trực tiếp không tìm được. Ha 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 ha. Cái này thực sự đi M78 tinh vân mua cái chính bản đồ chơi. Thái Thuế, Thâm Viên, Tà Nhãn, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Dung hợp thăng hoa. Không đợi Dương Thuế nghĩ kỹ hình thái tên, Lục Yên liền rất tự nhiên nói ra, ra ra. Thật đúng là ha ha ha. Ngày thứ hai, Dương Thuế lại lần nữa đi tới thế giới kia, lần này không phải là vì tìm kiếm cái gì trật tướng, mà là vì tìm kiếm chính hắn. Bởi vì Lục Yên ra cái rượu chiêu. Giả thiết Dương Thuế ở kiếp trước thân thể không có bị hoàn toàn phân giải, hay là lấy thân thể làm hạch tâm làm cho này cái thế giới thổ địa biến hóa căn nguyên. Như vậy dựa theo bình thường quy luật tới nói, tại khống chế lượng biến đổi điều kiện tiên quyết, cách hạch tâm càng gần địa phương, thổ nhưỡng nên càng tốt ăn. Dương Thuế cảm thấy biện pháp này rất có đạo lý, tán dương hai câu Lục Khanh đại tài, liền muốn nắm lô mũi tới này cái thế giới ăn đất. Lục Yên đối với cái này chỉ có thể biểu thị, người cái bại não đồ chơi. Chăm chú ngẫm lại, ngươi có thể ăn đi ra đất tốt xấu sao? Vậy hẳn là đi tìm người địa phương. Ngươi làm sao khống chế lượng biến đổi? Thi thể cũng sẽ ảnh hưởng đất ăn ngon trình độ a, mà lại lớn như vậy một thế giới, mấy người muốn ăn tới khi nào? Ân, để cho ta ngẫm lại. Dương Thuế chăm chú suy tư một hồi, đột nhiên nhớ lại chính mình cấp 3 tri thức, bừng tỉnh đại ngộ. Ta có thể đem thế giới này phân chia thành khu vực khác nhau, lại người vì không chế biến hình số lượng, như vậy tại vĩ mô tiêu chuẩn bên dưới, mỗi một khối trong khu vực thi thể đối với thổ nhưỡng ảnh hưởng khác biệt liền sẽ không quá lớn. Sau đó chúng ta liền có thể thống kê mỗi một khối trong khu vực thổ nhưỡng ăn ngon trình độ, từ đó tìm ra món ngon nhất mấy khối khu vực, bằng tốc độ nhanh nhất thu nhỏ phạm vi. Lục Yên, như vậy vấn đề tới, ngươi làm sao xác nhận mỗi một khối khu vực thổ nhưỡng ăn ngon trình độ đâu? Cũng không thể đem cái này khu vực lại phân chia thành nhỏ hơn khu vực, sau đó một chút xíu thử đi. Dương Thuế, cho bên trong dân bản địa đặt câu hỏi quyền a. Lục Uyên, phương pháp này không thua gì phải hỏi quyền điều tra pháp chế kế chuột đồng số lượng. Không phải, tại sao ta cảm giác ngươi lại choáng váng một chút? Khu khu. Dương Thuế nghiêm mặt nói ra, bởi vì ta là trang. Từng đất phương pháp này là không thể được, ngươi còn có cái gì diệu kế? Làm sao ngươi biết ta có diệu kế? Đây chính là chúng ta ở giữa ràng buộc a. Nói tiếng người, nếu như không có mặt khác biện pháp đáng tin, chỉ là vì trêu cả ta, vậy thì ngươi không có khả năng để cho ta tới một chuyến. Chương 1015, một cái linh hồn. Chương 1015, một cái linh hồn. Thật đúng là không đốc. Lục Yên khen một câu sau, liền nói ra chân chính biện pháp. Năm đó có hai nhóm người nhìn xem dưới thần mai táng, kẻ ngu muội hậu đại không biết, nhưng trí tuệ giả các đời sau đại khái còn biết. Bởi vì cái chỗ kia rất có thể liền tại bọn hắn khống chế phía dưới. Bởi vì bọn hắn sợ sệt thần hội tỉnh lại, nhiều đời như vậy đi qua, không biết trí tuệ giả bên trong còn có hay không người thông minh biết trận tướng. Nhưng này cái địa phương tuyệt đối vẫn còn khống chế ở trong. Lục Yên chỉ nói đến nơi đây, Dương Thuế liền hiểu, hắn lúc này mà quyền sát trưởng. Cho nên ta chỉ cần đem bọn hắn cái kia vương đóng gói mang về liên minh căn cứ, đến một bộ lớn ký ức khôi phục thuật liền có thể tìm tới vị trí. Đơn giản thu bạo biện pháp, cũng là Dương Thuế am hiểu nhất biện pháp. Lục Yên nhưng không có lập tức đồng ý, mà là nói ra, sẽ nói cho ngươi biết một tốt chơi sự tình, là Nhan Sơ Lăng bên kia chuyển về tình báo. Cỏ nói cho nàng lịch sử chân tướng, sau đó biểu thị chính mình muốn đem cái kia thần móc ra. Cỏ biết lịch sử chân tướng chuyện này Dương Thuế không có để ý như vậy. Dù sao vài ngày trước, hắn còn nhìn xem thảo kinh lịch khảo nghiệm, nhưng hắn không nghĩ tới có thế mà lại nghĩ đến đem thi thể của thần móc ra. Vì cái gì? Bởi vì đó là một cái thông minh hải tử. Trong lúc bất chi bất giác Lục Uyên cũng dùng tới hải tử cái từ này. Hắn xem thấu thế giới này giai cấp cố hóa, trường kỳ chèn ép nguyên nhân căn bản. Cho nên, hắn muốn để thế giới này bình thường trở lại thế giới. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như thi thể làm hạch tâm thật tồn tại, vậy hắn một khi thoát ly, thế giới này coi như lộn xộn. Dương Thuế biểu lộ nghiêm túc, nói tiếp, sẽ có rất nhiều người chết đói. Đây chỉ là một phương diện. Lục Yên thanh âm trở nên nghiêm túc không gì sánh được, còn có càng mấu chốt một phương diện. Ở kiếp trước ngươi năng lực cũng là không chết, chính là bởi vì chôn dưới đất mới có thể ở vào một loại không sống không chết trạng thái. Một khi đem nó móc ra, nó rất có thể trực tiếp phục sinh. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, hai người các ngươi dùng chung một cái linh hồn. Đến lúc đó, tồn tại nguy hiểm tương đối Lục Yên đã cắt thành không có tình cảm trạng thái, chính là lo lắng cho mình lời kế tiếp nói không nên lời, nhưng bây giờ hắn vẫn có chút do dự. Dương Tuế đã biết hắn muốn nói cái gì. Ta có thể sẽ chết, mà lại là đúng nghĩa chết. Lục Yên không có chính diện đáp lại câu nói này, mà là nói ra, mặc dù sinh vật linh hồn có tồn tại hay không hay là cũng chưa biết, nhưng chúng ta linh hồn, hoặc là nói khái niệm này hẳn là tồn tại. Ta biết. Ngươi nếu là thật hiếu kỳ lời nói, chúng ta có thể móc ra nhìn một chút lại chôn lại. Từ năng lực của hắn đến xem, hắn hẳn là sẽ không bị phân giải giả phân giải thành bộ xương. Dương Tuế không có trả lời. Từ Dương Tuế nói ra muốn móc ra chính mình thời điểm, Lục Yên cũng đã nghĩ đến điểm này. Hắn một mực đang nghĩ chuyện này. Hắn kỳ thật có thể không cho Dương Tuế cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, còn có thể đem Nhàn Sơ Lăng tình báo cho giữ lại. Dạng này Dương Tuế chính mình sẽ rất khó tìm tới thi thể kia. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là đem biện pháp nói ra, lại đem chuyện này đặt tới Dương Tuế trước mặt, buộc hắn, cũng là buộc chính mình chính diện đối mặt. Gặp Dương Tuế nãy giờ không nói gì, hắn bắt đầu có chút không biết làm sao. Không phải bối rối, không phải bi thống, càng không phải là phẫn nộ, mà là không biết nên làm sao bây giờ. Tuế kỳ thật chúng ta vẫn luôn giống con ruồi không đầu một dạng, đúng không? Cái gì? Trên tay của chúng ta vẫn luôn không có cái gì manh mối, giống một cái con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn. Vừa nghĩ ngăn cản bảy sắc, một bên lại tiếp nhận bảy sắc tất nhiên như thế. Dương Tuế thanh âm rất nhẹ, hắn giống như là biến thành người khác một dạng, đem ý nghĩ của mình chậm rãi nói ra. Hiện tại, ta không biết có phải hay không là ra tính toán, chúng ta tìm được kiếp trước của chúng ta. Ngươi cùng Thải Vi kiếp trước không có để lại cái gì đầu mối hữu dụng. Chúng ta thực sự có thể từ nhà lịch sử học nơi đó làm đột phá khẩu, đi nghiên cứu ngươi cùng Thải Vi kiếp trước. Dù sao từ thảo kinh lịch khảo nghiệm đến xem, hai người các ngươi lúc đó hẳn là phối hợp qua. Nhưng là nếu quả như thật tùy tiện liền có thể tìm tới, chắc hẳn ngươi bây giờ đã có chỗ để đột phá đi. Con đường kia cũng là một cái rất khó đi đường, đúng không? Nhưng kiếp trước của ta không giống mới, hắn có khả năng tồn tại, thậm chí còn có khả năng còn sống. Ta không có cẩn thận tính qua thời gian, nhưng hắn hẳn là cực kỳ lâu trước đó người. Hắn có khả năng cái gì cũng không biết, cũng có khả năng biết đến so với chúng ta còn nhiều hơn. Đem hắn đào sau khi trở về, có thể là ta chết, cũng có thể là hắn chết. Nói đến đây, Dương Tuế bỗng nhiên cười. Kỳ thật ta cũng không biết tìm tới hắn có thể mang đến đầu mối gì, nhưng chúng ta cần lượng biến đổi. Ta biết ngươi có rất nhiều biện pháp tốt có thể tiến lên chúng ta tiến độ, nhưng những cái kia biện pháp đều cần dùng toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược. Chúng ta không đánh cược nổi. Nhưng lần này cược nổi a, dù là đem hắn móc ra đằng sau, chết là ta, nhưng là hắn còn sống a, hắn không phải liền là ta sao? Dương Thuế nói rất nhiều, mấu chốt nhất chính là câu nói sau cùng. Cược nổi. Lục Yên không nói chuyện, Dương Thuế còn nói thêm, ngươi có phải hay không muốn nói ta cùng Thải Vi một dạng, đều muốn lấy dùng cái chết của mình đi cược cái kia không xác định xác suất. Nhưng ta cùng Thải Vi không giống với, chúng ta nào sẽ còn không xác định Thải Vi có thể hay không chuyển thế. Coi như có thể, nàng chuyển thế cũng cần thời gian a đối với, chúng ta còn không biết chuyển thế quá trình. Chuyển thế sau còn muốn thức tỉnh. Đây coi là xuống tới, phỏng đoán cẩn thận đến chậm trễ vài chục năm, căn bản chậm trễ không dậy nổi. Mà ta cái này tình huống xấu nhất cũng không chết ta, căn bản cũng không ảnh hưởng cái gì. Chương 1016, ta không cho là như vậy chương 1016, ta không cho là như vậy chuyện này thật có phong hiểm, nhưng phong hiểm căn bản không tại trên người của ta. Dương Thuế không có lại bàn luận chính mình sự tình, mà là đem thảo luận chủ thể biến thành Lục Yên. Ngươi bây giờ mặc dù là một cái tin tức sinh mạng thể, tại rất nhiều người trong ý thức đều có ngươi tử thể, nhưng ngươi chủ thể vẫn là cùng ta khóa lại lấy. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi chủ thể có khả năng lại nhận ảnh hưởng. Hắn chỉ nói đến nơi này, sau đó lặng lặng chờ lấy Lục Yên đáp lại. Lục Yên rất rõ ràng, mình có thể từ một điểm này xuất phát tới quên Dương Tuế từ bỏ. Tính mạng của hắn cũng là một bộ phận tiền đặt cược, chỉ cần hắn không đồng ý liền không khả năng áp lên bàn đánh bài. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là giống thường ngày. Phi thường lý trí địa phân tích nói chúng ta bây giờ cơ bản có thể xác định ba người chúng ta tồn tại linh hồn hoặc là cùng loại khái niệm đồ vật. Nói một cách khác, nhục thể chẳng qua là cái vật dẫn. Chúng ta rất sớm trước đó liền phát hiện, ta và ngươi khóa lại không tại nhục thể phương diện, mà tại ý thức, cũng chính là linh hồn phương diện. Đem ở kiếp trước ngươi móc ra đằng sau hai loại tình huống cũng sẽ không cải biến linh hồn của ngươi. Cho nên đối ta trùng kích tối đa cũng chính là một chút có thể tiếp nhận ảnh hưởng. Dương Tuế khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái hơi có vẻ tươi cười đắc ý hắn đoán đúng. Tuyên không có mượn nhờ điểm này ngăn cản hắn. Hắn còn nói thêm, ngươi nhìn, đối với ngươi không có ảnh hưởng, đối với hiện tại đại cục cũng không có ảnh hưởng. Nói cách khác, chuyện này kết quả xấu nhất chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Từ đại cục góc độ đến xem hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Lục Yên đầu tiên là khẳng định Dương Tuế kết luận, mà nói sau chuyển hướng nói ra, nhưng là từ cá nhân góc độ đâu? Cái gì? Dương Tuế không có ý thức được Lục Yên lại đột nhiên đề cập cá nhân. Tuyên không nên sẽ từ điểm này xuất phát tới quên ta. Lúc đó khuyên Thải Vi cũng là từ đại cục xuất phát mới quên đủ. Không đợi Dương Tuế nghĩ rõ ràng Lục Yên ý tứ, Lục Yên liền nói tiếp, ngươi cho là chỉ cần là cùng một cái linh hồn đều là ngươi, nhưng ta không cho là như vậy. Chỉ, cuối cùng đứng lên người kia phải biết chính mình gọi Dương Tuế, ta gọi Lục Yên. Thải Vi thanh âm bất thình lình đang tán gẫu trong kênh nói chuyện vang lên. Ta gọi Tô Thải Vi. Lục Yên tiếp tục nói, còn muốn biết mình là toàn cầu dị thường sự kiện xử lý liên minh chấp hành ủy ban vinh dự ủy viên, giám sát ủy ban vinh dự ủy viên, ban trị sự vinh dự quản sự, thần giáo thần minh, đặc biệt quy hoạch bộ môn người phụ trách. linh hồn dung hợp sau, nếu như là kiếp trước ngươi chiếm cứ vị trí chủ đạo, vậy cái này một thế trí nhớ của ngươi có khả năng làm linh hồn một bộ phận dung hợp, cũng có khả năng trực tiếp bị xóa đi. Vì phòng ngừa loại tình huống thứ hai xuất hiện, ta cùng Thải Vi quyết định cuối cùng Lục Yên cùng Tô Thải Vi cùng một chỗ nói ra bọn hắn thương lượng xong phương án. Bảo tồn trí nhớ của ngươi. Dương Vế trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bảo tồn ký ức. Không cho Dương Vế thời gian phản ứng, Thải Vi liền nói ra, đây là thông chi, không phải thương lượng. Ta cùng Nguyên sẽ liên thủ, đối với ngươi ý thức tiến hành một lần cấp độ sâu. Xâm lấn, đối với, chính là xâm lấn, hay là cái từ này thích hợp nhất. Sau đó đối với ngươi ký ức tiến hành dành riêng bảo tồn. Nếu như cuối cùng chuyển lên ngươi không nhớ rõ chính mình gọi Dương Thuế, chúng ta sẽ giúp ngươi nhớ tới. Kiếp trước ngươi có thể có được chính mình ký ức, cũng có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng hắn nhất định phải nhớ kỹ mình tại nơi này một thế lấy Dương Thuế thân phận sống qua một lần. Nghe xong cái này không hợp thói thường phương án, Dương Thuế trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hắn không biết là, Thải Vi còn có một chút không nói. Lục Yên thậm chí nói ra bảo tồn hắn giờ DNA, sau đó trong tương lai năng lực đạt tới sau, dùng hắn giờ DNA sáng tạo quỷ dị thụ tinh chứng, chờ phân phó dục thành hình sau, trực tiếp đạo nhập trí nhớ của hắn. Dạng này, hắn thì tương đương với tới một lần hồn xuyên, sống lại một đời. Dương Vế dần dần lấy lại tinh thần. Không phải, hai người lúc nào có đọc đến ký ức năng lực. Thải Vi lý trực khí tráng nói ra, hiện tại không có. Lục Yên nói bổ sung, nhưng ở trên lý luận có. Nghe hai người này kẻ sướng người họa, Dương Vế luôn cảm giác xáo lộ này giống như đã từng quen biết, hắn mang theo thử thăm dò. Các ngươi kế tiếp là không phải lại muốn nói, bởi vì không biết lúc nào năng điểm bên trên kỹ năng này, cho nên muốn chờ các ngươi đem cái này điểm kỹ năng lên mới có thể làm mộ. Thải Vi cả kinh nói, ngươi đây đều biết. Dương Thuế, Lục Yên biết Dương Thuế đem phương án này lý giải thành lừa dối dùng xáo lộ, liền lại cường điệu nói trên lý luận xác thực tồn tại cái này kỹ năng. Dương Thuế có chút nghi ngờ hỏi, ngươi xác định? Lục Yên không có một chút do dự hồi đáp, xác định. Tốt a. Dương Thuế tạm thời tiếp nhận phương án này, cũng không có suy nghĩ cái gì ký ức, linh hồn, chính mình có còn hay không là chính mình loại vấn đề này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại hỏi, cho nên tâm cơ boy còn có cái gì tính toán? Chuyện này tại chủ thế giới liền có thể nói, hoàn toàn không cần thiết tới đây đi. Hiện tại lại không thể đào mộ. Lục Uyên, chúng ta là không đào, nhưng là có muốn đào a? Chúng ta đến ngăn cản hắn, đừng để hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta. Dương Thuế hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, trực tiếp cùng có tiếp xúc, có thể hay không quá độ can thiệp thế giới này tiến trình. Nghe được vấn đề này, Lục Uyên trầm mặc một hồi mới đáp lại nói, vậy ta hỏi ngươi, đem người kia móc ra, để thổ nhưỡng từ có thể ăn biến thành không thể ăn, sẽ ở thế giới này gây nên hỗn loạn. Đúng không? Đúng a. Mới vừa rồi là ngươi nói muốn đem vua của bọn hắn trói đến chủ thế giới, đúng không? Đúng a. Cho nên ngươi bây giờ nói với ta cái gì quá độ can thiệp? Làm sao? Đào mộ với cái thế giới này ảnh hưởng còn không bằng cùng có tiếp xúc sao? Bị mắng một câu, Dương Thuế mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cũng là, từ quyết định đào mộ bắt đầu, phía sau thế nào làm dự cũng không sao cả. Hắn không muốn phương diện này sự tình, hoàn toàn thuận tư duy theo quán tính đi suy tư. Lục Yên cũng không còn cho hắn tự do phát huy không gian, nói thẳng, cổ đã biết lịch sử chân tướng. Hiện tại kế hoạch là cướp đoạt thế giới này cao nhất quyền lực, sau đó lại đem người móc ra. Chúng ta chủ yếu là muốn ngăn cản một bước cuối cùng, nhưng đối với cổ tới nói biến số lớn nhất không hề nghi ngờ là cướp đoạt cao nhất quyền lực. Bị hấp thụ phía sau màn tính kế thời gian dài như vậy, chúng ta cũng làm một lần hấp thụ phía sau màn. Thôi động thế giới này cải cách, trợ giúp cổ cướp đoạt cao nhất quyền lực. Chán, ta có vấn đề. Dương Thuế nghi ngờ nói, để cổ cướp đoạt cao nhất quyền lực là vì thế giới này dân bản địa tốt, ta có thể hiểu được. Vậy chúng ta tại sao muốn khi hấp thụ phía sau màn, mà không phải trực tiếp đem quân đội mở ra dị không gian này bên trong? Như thế không càng trực tiếp sao? Không chỉ có thể cứu vớt nơi này dân bản địa tại trong nước lửa, còn có thể khai phát thế giới này tài nguyên. Hắn sau khi nói xong, Thải Vi cũng hỏi, ta cũng có vấn đề, cái kia cổ tại sao muốn đào mộ a? Dựa theo nguyên phân tích, đào mộ ưu điểm là có thể đem thế giới này biến bình thường, đã mất đi thấp nhất bảo hộ dân bản địa liền sẽ có phản kháng chèn ép độc lực. Khuyết điểm là sẽ chết đói rất nhiều người. Còn nếu như là trước đào mộ lại đoạt quyền, vậy liền hợp tình hợp lý. Nhưng hắn tại sao là trước đoạt quyền lại đảo mộ a? Hắn đoạt quyền không phải là vì cứu vớt nhân dân, khiến cho không còn gặp áp bách sao? Vậy cái này thời điểm đảo mộ cũng vô dụng thôi, chỉ có sẽ để cho rất nhiều người chết đói cái này một cái tác dụng phụ. Lui 10000 bước tới nói, hắn hiện tại đã bị quyền lực dị hóa đoạt quyền sau sẽ tiếp tục áp bách lấy dân bản địa. Vậy hắn càng không nên đảo mộ, dù sao đảo mộ đằng sau, dân bản địa phản kháng nhưng chính là hắn. Này làm sao muốn đều không đúng sao? Chương 1017, đệ nhất bạo quân chương 1017, đệ nhất bạo quân Thải Vi vấn đề này nói ra, Dương Thuế suy tư một hồi. Phát hiện thật đúng là như thế cái đạo lý. Nếu như cỏ là tốt, cái kia dân bản địa cũng không cần phản kháng áp bách, đào mộ chỉ có tác dụng phụ. Nếu như cỏ là xấu, cái kia đào mộ đằng sau, dân bản địa phản kháng là hắn. Cho nên giá hỏa này tại sao muốn đem đào mộ một bước này định tại đoạt quyền đằng sau? Bình thường đều là hẳn là tại đoạt quyền trước đó đi. Hắn có thể mang theo nhanh chết đói dân bản địa phấn khởi phản kháng, điếu dân phạt tội, triệt để thanh toán trí tuệ giả, thành lập một cái mới quốc gia. Dạng này thành lập quốc gia mới hoàn toàn là một tấm giấy trắng, mặc kệ là cải cách hay là cái gì khác đều rất thuận tiện. Đoạt quyền lời nói, vậy sẽ phải có rất nhiều thỏa hiệp, tương lai muốn cải cách cũng không tiện, còn muốn tiến hành nội bộ đấu tranh. So sánh tại điếu dân phạt tội, duy nhất ưu điểm chính là đổ máu ít. Như thế vừa phân tích, có kế hoạch này hoàn toàn là sai càng thêm sai. Không đúng, đứa nhỏ này rõ ràng không ngốc. Ga Ân Lục Yên trầm tư một hồi, ta trả lời trước tuổi vấn đề. Chúng ta sở dĩ muốn làm hắc thủ phía sau màn, mà không phải bạo lực giải phóng, chủ yếu là bởi vì thế giới này vấn đề lớn nhất là tư tưởng, quân đội của chúng ta có thể giải khai thân thể bọn họ bên trên công xiềng, lại không giải được bọn hắn trên tư tưởng công xiềng. Nếu như hoàn toàn đem nơi này xem như địa bàn của chúng ta, phổ cập giáo dục, như vậy ít nhất cần 3 đời người mới có thể sơ bộ hoàn thành trên tư tưởng giải phóng. Dương Thế Sen vào nói, cái này không rất tốt sao? 3 đời người thời gian cũng không có bao lâu, cỏ luôn không khả năng có biện pháp dùng một thế hệ thời gian đi giải quyết vấn đề này đi. Lục Yên tự hỏi tự trả lời, nhưng bọn hắn về mặt tư tưởng thật có thể giải phóng sao? Nếu như đi đường này, thế giới này dân bản địa, từ đầu đến cuối đều không có trải qua chân chính đấu tranh. Bọn hắn từ xã hội nguyên thủy bước vào xã hội văn minh, là dựa vào một cái trên trời rơi xuống thần minh. Giải khai trên người công xiềng, lại là dựa vào máy móc hàng thần. Nhân loại không phải là dạng này. Tựa như hiện tại, liên minh từ đầu đến cuối đều không có hy vọng ngươi có thể một người trấn áp quỷ dị thời đại, bọn hắn đang nỗ lực chính mình cứu vớt chính mình. Cho dù là kỷ nguyên trước, cũng là bởi vì trí tuệ của nhân loại mới có thể để cho ra sống đến bây giờ. Dương Tuế lắc đầu, cảm giác Lục Yên quá nói quá thâm ảo, hắn cố gắng nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi có phải hay không liền nghĩ qua một thanh hắc thủ phía sau màn nghiện? Đây là thứ yếu nguyên nhân. Còn có nguyên nhân gì khác sao? Không có. Vậy cũng là đệ nhị trọng yếu. Cái này không trọng yếu, sau đó trả lời Thải Vi vấn đề. Lục Yên nhanh chóng nói sang chuyện khác, sau đó nói một câu. Đứa nhỏ này tại hạ một bàn cờ lớn. Dương Thuế, Thải Vi, Dương Thuế, kinh điển câu đố nhân ngôn luận. Thải Vi, quá điển. A hai người trong đầu đều vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó là một vấn đề. Các ngươi cảm thấy, nếu như thế giới này có xét xử, như vậy đối với cỏ đánh giá sẽ là cái gì? Thánh quân hay là bạo quân? Dương Thuế không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hẳn là thánh quân đi. Dù sao hắn nhưng so sánh hiện tại những cái kia trí tuệ giả mạnh hơn nhiều. Thải Vi thì lý trí nói, nhìn tình huống đi, vạn nhất hắn đoạt quyền đằng sau bị quyền lực dị hóa, trở nên bạo ngược nữa nha. Dù sao bị quyền lực dị hóa ví dụ cũng không phải một cái hai cái. Bất quá coi như thế, hắn cũng không thể nào là xếp số một bạo quân. Ân, tổng kết tới nói liền, nếu như là thánh quân, đó nhất định là đệ nhất thánh quân. Nếu như là bạo quân, vậy khẳng định không phải thứ nhất bạo quân. Không. Lục Yên phủ định hai người bọn họ trả lời, sau đó chém đinh chặt sắt nói, hậu nhân nhất định sẽ đánh giá đứa nhỏ này là đệ nhất bạo quân. Dương Tuế cùng Thải Vi đều phi thường không hiểu. Vì cái gì? Lục Yên không có trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là làm mê ngữ nhân. Đứa nhỏ này thật là lớn gan a, cái này tề mánh dược dưới có thể quá mạnh, mà lại ngụy trang cũng rất tốt. Nếu như không phải Thải Vi nâng lên, ta thậm chí cũng không phát hiện. Thải Vi, Tuế, ta muốn đem hắn kéo vào được đánh một trận. Dương Tuế, nhớ kỹ kéo ta, ta có đống cắt lớn nằm đấm. Một cỗ trang trí hoa lệ xe thú tại gập ghềnh trên đường đất chậm rãi tiến lên. Xa luôn ép qua đất vàng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hình thể to lớn, da lông thô ráp thuần thú thở hổn hển, từng bước một tiến về phía trước xe dịch. Cỏ ngồi tại trong buồng xe, trong tay bưng lấy một quyển sách. Trang sách đã có chút phát vàng, cạnh góc cũng mài mòn nhưng hắn ý nguyên thấy rất nghiêm túc. Lao ra, nhanh đến vương thành. Phu xe thanh âm từ phía trước truyền đến. Cỏ khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đất vàng, không giới hạn đất vàng. Trên vùng đất này cơ hồ không nhìn thấy cái gì màu xanh lá, chỉ có ngẫu nhiên vài cỏ ương ngạnh sinh trưởng cỏ dại. Không phải thổ địa cằn cỗi, mà là cỏ dại đều bị ăn sạch sẽ. Đất là sau cùng đồ ăn. Cỏ nhìn xem những cái kia đất vàng, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, chính mình chuyện sắp phải làm, sẽ để cho rất nhiều người mất đi cái này đồ ăn. Sẽ có người chết đói, sẽ có người tuyệt vọng. Nhưng đây là nhất định phải làm. Xe thú chậm rãi chạy qua một mảnh đất trống trải, phía trước chính là vương thành. Mãi cho đến trước cửa thành, xe thú cũng không có dừng lại. Tại mặt có trước khúng núm Sa Phu ở cửa thành trước mặt thủ vệ lại là bên vang đắc ý, hắn mặc dù không phải trí tuệ giả, nhưng hắn thế nhưng là cung đỉnh Sa Phu, là cho vương lái xe. Hơn nữa còn là phụ vương mệnh tiếp một vị trí tuệ giả vào thành. Một vị tận chức tận trách thủ vệ kéo lại thuần thú dây cương, đưa tay ra hiệu dừng lại. Thông lệ kiểm tra. Người bên trong xe xin mời xuống xe. Hắn cũng không có tận lực khó xử đoàn người này, cũng không có bày ra cái gì giá đỡ, chỉ là hoàn toàn dựa theo quy định làm việc mà thôi. Mỗi một chiếc vào thành xe đều muốn kiểm tra, đây là vương định quy củ. Sa Phu sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng nhìn kỹ, còn có thể phát hiện vẻ hưng phấn. Ngươi biết ta là ai sao? Thủ vệ nhíu nhíu mày, không đợi hắn trả lời. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng roi. Sa Phu trong tay cái kia rút xúc sinh trưởng tiên hung hăng quất vào thủ vệ trên mặt. Thủ vệ kia hoàn toàn không có phòng bị, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một đạo đỏ tươi vết máu. Mù mắt chó của ngươi. Chương 1018, bánh vẽ chương 1018, bánh vẽ ngươi là cái thá gì? Một cái giữ cửa dân đen, cũng dám cản con đường của ta. Đùng. Đùng. Lại là hai roi, hung hăng quất vào thủ vệ trên thân. Trung quanh mặt khác thủ vệ nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình, không có người tiến lên ngăn cản. Sa Phu rút vài roi sau, lúc này mới từ trong ngực móc ra một khối khắc lấy vương thất ấn ký, có thể chứng minh thân phận của mình một bài, giơ lên cao cao. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta là phụ vương mệnh tới đón lao ra vào thành. Lần sau còn dám cản con đường của ta, coi chừng đầu của ngươi. Nói xong, hắn hung hăng gắt một cái, sau đó nên ngang huy động roi, lái thuần thú vào thành. Thủ vệ kia đứng tại chỗ, vương bít lấy trên mặt mình vết thương. Đau rát. Máu thuận khe hở chảy xuống, nhỏ xuống tại hoàng thổ trên mặt đất. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn chỉ là tại thực hiện chức trách, dựa theo quy định kiểm tra vào thành xe cộ. Cái này có lỗi gì? Còn ngồi tại xe thú bên trong, từ đầu đến cuối đều không có ló đầu ra ngoài. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhưng sách trong tay đã buông xuống. Chỉ nghe thanh âm, là hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Rồi quật thanh âm. Sa phu phách lối tiếng mắng chửi. Rõ ràng đều là kẻ ngu muội. Ai có thật sâu thở dài. Đây chính là thế giới này. Không chỉ là trí tuệ giả áp bách kẻ ngu muội. Kẻ ngu muội ở giữa cũng tại lẫn nhau áp bách. Những cái kia hơi có chút quyền lực kẻ ngu muội sẽ đem mình nhận áp bách gấp bội thêm tại càng nhỏ yếu hơn kẻ ngu muội trên thân. Từ trên xuống dưới, tầng tầng áp bách, tầng tầng bóc lột. Mà tất cả mọi người đã thành thói quen. Quen thuộc bị áp bách, cũng đã quen đi áp bách người khác. Cái này so đơn tuần trí tuệ giả áp bách kẻ ngu muội càng thêm thật đáng buồn. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cái kia bụng mặt thủ vệ. Có chú ý tới ánh mắt của hắn, ra hiệu Sa Phu dừng lại, sau đó nhìn thủ vệ kia, hỏi, ngươi biết sai lầm rồi sao? Trí tuệ giả đại người đặt câu hỏi, thủ vệ kia bởi vì quá độ sợ sệt, đội vội vàng vàng hồi đáp, biết, biết. Cỏ theo dõi hắn con mắt nhìn một hồi, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái không thể phát giác dáng tươi cười. Người tên là gì? Về lao ra, ta gọi sát. Cỏ nhẹ gật đầu, nhớ kỹ người này, sau đó ra hiệu Sa Phu tiếp tục đi tới. Thủ vệ kia đợi tại nguyên chỗ, lại sợ lại hoang mang, không hiểu lao ra này tại sao muốn hỏi thăm tên của mình. Thằng đến đồng nghiệp của hắn nói cho hắn biết. Người xong đời. Người mạo phạm lao ra. Hắn hỏi ngươi danh tự, khẳng định là muốn ngay cả người nhà ngươi cùng một chỗ xử lý. Thủ vệ này trong nháy mắt liền hoảng hồn, không có trải qua cái gì suy nghĩ, liền chạy chậm đi lên muốn cho lão gia kia giải thích. Chung quanh hắn mấy cái đồng sự quá sợ hãi. Ngu xuẩn, sao có thể trực tiếp đuổi theo? Đây không phải càng mạo phạm sao? Nhanh ngăn lại hắn, không phải vậy chúng ta cũng phải bị lão gia hỏi tội. Thuần thú ở trong thành đi rất chậm, thủ vệ thiết đạn rất nhanh liền đuổi kịp, hắn nhìn về phía trong xe cỏ, không đợi hắn tổ chức tốt ngôn ngữ, cỏ liền thấy hắn, lại ra hiệu Sa Phu dừng lại. Sa Phu nhìn thấy thủ vệ này lại dám đuổi theo, lập tức giận không kìm được, từ xe thú phía trước nhảy xuống, cầm roi liền muốn quất lên. Cỏ thấy được hắn, nhàn nhạt nói ra, trở về. Lao ra trở về. Là. Sa Phu không dám chống lại cỏ mệnh lệnh, hung hăng chừng thủ vệ kia một chút, liền về tới trên vị trí của mình. Thủ vệ thiết đạn chỉnh lý tốt ngôn ngữ, bịch một tiếng quỳ xuống, đội vàng vàng nói, Lao ra, ta biết sai, ta không nên cản ngài xe, xin ngài trách phạt ta. Cỏ sửng sốt một chút, trong đôi mắt hiện lên một vòng bi ai. Thiết đạn căn bản không dám nhìn cỏ, một mực tại dập đầu, không có hai lần, cái chán liền đã chảy máu. Ngừng. Cỏ một cái mệnh lệnh liền ngăn lại động tác của hắn, sau đó chậm rãi nói ra, ta nhìn ngươi thuận mắt, muốn ngươi làm hộ vệ của ta, cho nên nhớ kỹ tên của ngươi. Thiết đản ngây ngẩn cả người. Không chờ hắn kịp phản ứng, cỏ liền đã mệnh lệnh Sa Phu tiếp tục đi tới. Các loại thiết đản kịp phản ứng thời điểm, cỏ đã đi xa. Ta ngăn cản lão ra xe, lão ra còn điểm danh để cho ta làm hộ vệ. Đây là cái đạo lý gì? Ở trong thành, cỏ lại một lần thấy được tượng thần kia, cùng lần trước chấn kinh so sánh, lần này ánh mắt của hắn phi thường phức tạp. Nhưng hắn cũng không có dừng lại chiêm ngưỡng, mà là một khắc không ngừng tiến lên, mãi cho đến vương cung mới dừng lại. Dựa theo cung đình lễ nghi, hắn tắm rửa, đổi quần áo, lấy trí tuệ giả thân phận gặp vương. Cùng hắn suy nghĩ một dạng, vương trung quanh quả nhiên có rất nhiều học giả, bọn hắn ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên đã đem hắn xem như địch nhân. Mà cổ đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào. Vương Hòa Thảo tiến hành ngắn gọn lễ nghi giao hợp lưu sau, liền bắt đầu triệu kiến chủ đề. Để cổ cùng những học giả này đến biện luận kẻ ngu muội phải chăng hẳn là học tập thần trí tuệ. Cổ lấy sức một mình đối kháng những này cung đình học giả. Cùng lần trước cùng cái kia lão quý tộc biện luận khác biệt, lần này tại vương trước mặt, hắn không chỉ có một lần nữa giải thích kinh điển, còn đem trọng điểm đặt ở để kẻ ngu muội học tập đối với vương chỗ tốt bên trên. Tỷ như kẻ ngu muội học tập đằng sau có thể tốt hơn làm việc, trồng ra càng nhiều lương thực, để vương có thể hưởng thụ tốt hơn. Cỏ dù sao cũng là hệ thống học tập qua tôn giáo tri thức cùng logic học, những này cung đình học giả căn bản biện bất quá hắn, một cái tiếp một cái thua trận. Vương tâm lý cũng càng ngày càng khuynh hướng cỏ. Dù sao cỏ một mực tại cường điệu để kẻ ngu muội học tập chỗ tốt, thậm chí đã cho hắn vẽ lên bánh nướng, để hắn vương đô này bắt đầu viễn tưởng tốt đẹp hơn sinh sống. Vương Tả Hữu, mấy cái lao quý tộc đối với cỏ thái độ đều có khác biệt, có chút ánh mắt bất thiện, có chút đã bắt đầu viễn tưởng cuộc sống tốt hơn. Cỏ chú ý tới người trước ánh mắt, đem bọn hắn mặt nhớ kỹ. Lần này biện luận sau khi kết thúc, vương cũng không có trước tiên tuyên cáo thắng thua, cho là chuyện này còn cần đàm luận. Sau đó, cỏ liền ở tại vương an bài cho hắn nơi ở, nhưng hắn cũng không có một mực tại trong trụ sở đọc sách, mà là đi quý tộc khác trong nhà bái phỏng, còn tham gia rất nhiều quý tộc bọn họ yến hội. Hắn chú ý tới có mấy cái lao quý tộc đã bệnh nặng quân thân, sắp tử vong. Mấy cái này lao quý tộc đều là trong nhà người cầm quyền, theo bệnh nặng của bọn họ, gia tộc quyền lực ngay tại dần dần giao qua người trẻ tuổi trên tay. Nếu như có thể đem những này lao quý tộc chữa cho tốt, lại dùng lực lượng của thần bao dung một chút, những này lao quý tộc khẳng định sẽ kiên định đứng ở bên phía hắn. Trên người hắn mặc dù mang theo mấy loại thuốc, nhưng không biết làm sao đúng bệnh hốt thuốc. Xem ra chỉ có thể lôi kéo người tuổi trẻ. Hắn không biết là, Dương Thuế cùng Lục Uyên một mực tại nhìn xem hắn. Lục Uyên mặc dù không có cách nào đọc tim của hắn, nhưng đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, liền để Nhan Sơ Lăng chiếu ảnh tại cỏ trong phòng. Cỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nhan Sơ Lăng rất là mở bức. Đây cũng không phải là bọn hắn giao dịch thời gian cùng địa điểm a. Nhan Sơ Lăng diễn đều không diễn, mở miệng chính là, ngươi cần ta trợ giúp, đúng không? Bởi vì Nhan Sơ Lăng trước đây cho cỏ ấn tượng chính là thần bí khó lường, cho nên hiện tại cỏ chỉ là chấn kinh một chút, cũng không có cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Mà lại Nhan Sơ Lăng không phải địch nhân, cùng hắn xem như minh hữu. Hắn khách khí lên tiếng chào sau đó liền nói ra nhu cầu của mình. Nhan Sơ Lăng không có cho hắn phương thuốc, mà là trực tiếp cho hắn nguyên bộ thuốc, sau đó nói cho hắn biết làm sao sử dụng. Về phần thuốc là thế nào tới? Đương nhiên là Dương Tuế lén lút đi qua một chuyến, sau đó để Lục Uyên quét nhìn những cái kia lão quý tộc thân thể, đi chủ thế giới cầm thuốc đặc hiệu. Có chút quý tộc đến chính là chủ thế giới cũng không có cách nào bệnh nan y liệt, đối ứng thuốc đặc hiệu mặc dù không có cách nào triệt để trị liệu, nhưng tuyệt đối có thể hóa giải thân thể của bọn hắn tình huống. Đối với cỏ tới nói, có hiệu quả này như vậy đủ rồi. Chương 1019, mượn nhờ thần quyền chương 1019, mượn nhờ thần quyền có mang theo những cái kia y học kết tinh bắt đầu cho những cái kia lão quý tộc chữa bệnh. Hắn trước bái phòng một vị ho khan không chỉ lão quý tộc. Vị kia lão quý tộc họ Ngân, là Vương Thành nội gia tộc cổ xưa nhất một trong tộc trưởng. Hắn tháo đài rất lớn, nhưng lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Bọn người hầu cúi đầu, rón rén đi lại, sợ phát ra quá lớn thanh âm. Cổ tại một người trẻ tuổi dẫn dắt bên dưới, đi tới thạch phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập thảo dược cay đắng, còn có một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức. Ngân lão gia nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, cả người gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương. Hô hấp của hắn rất gấp gáp, cách mỗi một hồi liền lại ho kịch liệt đấu, ho ra một chút mang máu đàm. Cổ, Ngân lão gia suy yếu nói, ngươi đến, làm cái gì? Ta đến vì ngài chữa bệnh. Cổ cung kính nói, ta được đến thần gợi ý, thần ban cho làm ngài khỏi hẳn năng lực. Ngân lão gia đã sớm nghe nói cái này bị thần ban cho phúc hải tử, cho nên đang nghe cổ nói đoạn văn này lúc, trong đôi mắt hiện lên một đoạn tinh quang. Cổ mở hộp ra, lấy ra một bao thuốc đưa cho Ngân lão gia. Đây là thần chúc phúc, mỗi lần trước khi ăn cơm phục dụng một bao. Sau đó, cổ theo thứ tự bái phòng mấy vị khác lão quý tộc, đem dược vật đưa cho bọn họ, cũng tuyên bố đây là thần chúc phúc. Những người này cũng không nhất định đều tin tưởng cổ lời nói, nhưng không tin cũng ôm thử nhìn một chút tâm thái tiếp nhận. Dù sao bọn hắn đã bệnh nguy kịch, phương pháp gì đều thử qua, nhiều thử một loại cũng không sao. Không có quá dài thời gian, kỳ tích phát sinh. Ngân lão gia ho khan rõ ràng giảm bớt, hắn thậm chí có thể xuống giường đi mấy bước. Sắc mặt cũng không còn như vậy vàng như nến, có một chút huyết sắc. Một vị toàn thân xương vụ vị kia lão quý tộc, xương vụ biến mất hơn phân nửa, thậm chí có thể bình thường hành động, xử lý một vài gia tộc sự vụ. Mấy vị khác lão quý tộc cũng đều có khác biệt trình độ chuyển biến tốt đẹp. Toàn bộ vương thành giới quý tộc đều kinh hãi. Những cái kia lão quý tộc bệnh tình mọi người đều biết, rất nhiều danh y đều thúc thủ vô sách, tất cả mọi người cho là bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà chuyển tốt. Tin tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ vương thành. Cổ không có dấu giếm mà là hào phóng đối ngoại tuyên bố, đây là thần chúc phúc. Thần thương hại những này là thế giới làm ra cống hiến trưởng giả, cho chúc phúc, để cho ta chữa trị bọn hắn. Lời nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng, mà lại phối hợp với những cái kia lão quý tộc sát thực chuyển biến tốt đẹp sự thật, để cho người ta không thể không tin. Những cái kia đạt được cứu chữa lão quý tộc, càng là đối với cổ cảm động đến rơi nước mắt. Cổ không chỉ có cứu được mạng của bọn hắn, còn để bọn hắn có cơ hội tiếp tục khống chế gia tộc, tiếp tục hưởng thụ quyền lực cùng vinh quang. Những này lão quý tộc cũng bắt đầu tin tưởng cổ là thụ thần sủng yêu hài tử, gần với thần nhất người. Rất nhiều quý tộc bắt đầu chủ động tiếp cận cổ, muốn cùng hắn thành lập hữu nghị. Cổ tại cỗ thanh thế này bên trong, vững vàng đứng vững gót chân. Một bước này, đi được rất thành công. Thân sủng ái nhất hải tử, gần với thần nhất người. Một mực tại chú ý hắn Lục Uyên sinh ra nghi hoặc. Đứa nhỏ này tại sao muốn chấp nhất tại mượn nhờ thần quyền? Dương Thuế Lý Chô nên nói, hắn tại một cái thần quyền thế giới đoạt quyền, khẳng định phải mượn nhờ thần quyền a. Trước đó sách là hắn chỉ muốn khi một cái thần quyền dưới xã hội vương. Lục Uyên nói ra, hắn tương mình như vậy cùng thần hóa lại, là đang biến tướng tăng cường thần với cái thế giới này ảnh hưởng. Nhưng muốn để thế giới này thoát ly mơ muội, thần quyền nhất định phải bị tiêu diệt. Hắn nhìn nhiều sách như vậy, lại hỏi nhiều như vậy liên quan tới tôn giáo vấn đề, không có khả năng không hiểu được đạo lý này. Dương Thuế xem thường, cái kia đều quá xa, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đoạt quyền, trước tiên cần phải đem chuyện này làm xong, bàn lại sự tình khác. Thần quyền vấn đề hoàn toàn có thể đợi hắn nắm giữ quyền thống trị sau lại từ từ giải quyết. Lục Uyên nói ra, hắn hiện tại cùng thần khóa lại càng sâu, đến lúc đó thì càng khó giải quyết. Nếu như là không có những biện pháp khác cũng rất dễ nói, nhưng hắn cũng không chỉ có con đường này. Tại sao phải đi con đường này đâu? Dương Thuế trêu chọc nói, không phải anh em, ngươi không phải muốn làm hát thủ phía sau màn sao? Ngay cả quân cờ ý nghĩ đều nhìn không ra, làm sao khi hát thủ phía sau màn? Lục Uyên giải thích nói, chúng ta cũng không phải cùng ra ra một dạng thao túng hết thảy, chúng ta là muốn tại phía sau màn thôi động hết thảy, chỉ đảm nhiệm phản ứng hóa học bên trong chất xúc tác. Mà lại hắn là thế giới này người địa phương, với cái thế giới này lý giải khẳng định so ta phải sâu. Có lẽ hắn mượn nhờ thần quyền chính là vì đánh ngã thần quyền Dương Tuế đánh gãy Lục Uyên phân tích. Vậy chúng ta sau đó làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì, chúng ta liền giúp hắn làm cái gì? Lục Uyên nói ra, nếu như đem cái này thế giới tiến trình xem như một bản tiểu thuyết, vậy chúng ta đem hắn biến thành chân chân chính chính tiểu thuyết nhân vật chính. Tốt. Dương Tuế lý trực khí chẳng nói, ta hiện tại cảm giác ngươi muốn làm hát thủ phía sau màn mới là nguyên nhân chủ yếu. Ta nói, đây là thứ yếu nguyên nhân. Ta không tin. Tại hát thủ phía sau màn thôi thúc giới, có kế hoạch tiến triển được xuôi gió xuôi nước. Lần thứ hai biện luận sau khi kết thúc, vương đã rõ ràng thiên hướng về bọn hắn. Sự thật chính là, những cái kia cung đình học giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại trên danh nghĩa, cổ lại đè ép bọn hắn một đầu. Dù sao hắn nhưng là thần sủng ái nhất hải tử. Về phần lần trước mấy cái kia ánh mắt bất thiện quý tộc, cổ đã thấy rõ. Bọn hắn ngay tại lúc này trí tuệ giả bên trong số lượng không nhiều người thông minh. Đối đãi loại người này, lôi kéo không được cũng chỉ có thể giết chết. Bởi vì những người thông minh này rất có thể căn bản cũng không tin thần. Bọn hắn rõ ràng chính mình chỉ là đang lợi dụng danh nghĩa của thần đến bảo hộ chính mình địa vị cùng lợi ích. Nếu không tin thần, vậy liền không có khả năng từ kinh điển hoặc là trên danh nghĩa đi lôi kéo bọn hắn. Những lời kia thuật, đối với những người này tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn muốn là thật sự đồ vật, quyền lực, tài phú, lợi ích. Cho nên, có quyết định cho bọn hắn mang một kiện lễ vật. Bố, đây cũng không phải là thế giới này vải vóc, mà là dùng tới một thế giới khác tiên tiến dệt kỹ thuật, sử dụng thế giới này vật liệu chế thành bố. Chất lượng so thế giới này vải vóc không biết cao hơn mấy cấp bậc. Xúc cảm mềm mại tinh tế tỉ mỉ, không giống thế giới này vải thô như thế đâu người. Lại thêm nhuộm màu kỹ thuật tiên tiến, nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm tự nhiên. Thảo đặc ý để cho người ta dùng loại vải vóc này làm một bộ quần áo. Tiểu dáng cũng không khoa trương, thậm chí có chút giản lược, nhưng loại này cảm nhận cùng quan trạch, là thế giới này bất luận cái gì vải vóc đều không thể so sánh. Hắn mặc bộ quần áo này, tiến đến bãi phòng trong đó một vị người thông minh. Người thông minh kia đối với hắn rất khách khí, lễ tiết cũng phi thường đúng chỗ, cái này khiến có xác định thái độ của hắn. Người này không chuẩn bị vật mặt, chính là đang chờ có đến cùng hắn đàm luận lợi ích. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, đàm luận Vương Thành Lý tình hình gần đây, đàm luận thời tiết cùng thu hoạch. Người thông minh này ánh mắt cũng không ngừng rơi vào cỏ trên thân. Nói chính xác, là rơi vào cỏ trên người bộ quần áo kia bên trên. Làm có thể ngồi tại vương bên người đỉnh cấp quý tộc, nhãn lực của hắn tự nhiên không phải bình thường quý tộc có thể so sánh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cỏ trên người vải vóc không phải tầm thường. Loại kia quang trạch, loại kia cảm nhận, loại kia sát thái, đều là hắn chưa từng thấy qua. Chương 1020, lôi kéo người thông minh chương 1020, lôi kéo người thông minh hắn từng có vương thành lý tốt nhất vải vóc, thậm chí còn từng có từ xa xôi địa phương vận tới chân quý hàng rẻ. Nhưng không có một loại có thể cùng cỏ trên thân cái này so sánh. Người thông minh này tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Đây rốt cuộc là cái gì vải vóc? Từ lâu tới, hắn ra vẻ tùy ý đàm luận thời tiết cùng thu hoạch, nhưng ánh mắt lại một mực tại quan sát. Rốt cục, hắn tìm được một cái cơ hội, lơ đãng sát qua cỏ quần áo biên giới. Trong nháy mắt đó, người thông minh lão ra tay có chút dừng lại. Loại này xúc cảm, so bất luận cái gì hắn qua tay qua vải vóc đều muốn mềm mại, cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Người thông minh này tâm tư đã hoàn toàn thay đổi. Hắn những tiểu động tác này, tự nhiên là bị cỏ thu hết vào mắt. Vải vóc này kỳ thật cũng không tính là quá tốt, nhưng thế giới này thật sự là quá rơi ở phía sau. Bọn hắn quá sớm từ xã hội nguyên thủy bước vào xã hội văn minh, giai cấp cố hóa nghiêm trọng, dẫn đến trình độ khoa học kỹ thuật phát triển được phi thường chậm chạp. Người thông minh này cũng là vương thành đứng đầu nhất quý tộc một trong, họ Kim. Gia tộc bọn họ cũng không phải là thổ địa lớn nhất quý tộc, nhưng đang cùng bọn hắn họ giống nhau, bọn hắn là có tiền nhất quý tộc. Thế giới này nhiều năm như vậy phát triển, không chỉ có kẻ ngu muội sẽ xảy ra hài tử, trí tuệ giả cũng sẽ sinh con. Mặc dù phía ngoài trí tuệ giả đều là lãnh chúa thân phận tôn quý, nhưng ở vương thành cùng với các thành thị, một cục gạch xuống dưới có thể đập ngã một mảnh trí tuệ giả. Nhân khẩu nhiều, giao dịch liền nhiều, giao dịch nhiều lên đằng sau liền có thị trường. Nhà này quý tộc là dựa vào thị trường trở thành đại quý tộc. Nếu như cho những người khác nhìn thấy khối vải này liệu, cái kia tối đa cũng chính là mình muốn một chút làm quần áo. Nhưng cái này Kim lão gia tuyệt đối có thể xuyên thấu qua cái này mảnh vải, nhìn ra phía sau giá trị thị trường. Hai người hàn huyên không có hai câu, Kim lão gia bưng bát rượu, làm bộ uống một ngụm, sau đó như không có việc gì hỏi, ngài trên thân bộ y phục này vải vóc tựa hồ rất là đặc biệt, xin hỏi là từ đâu có được? Thảo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đây là thần ban cho trí tuệ. Kim lão gia nghe được ban cho lúc còn có chút thất vọng, coi là cổ lại lấy ra bộ lý do thoái thác kia, ngay sau đó phía sau trí tuệ để hắn trừng lớn mắt. Hắn lập tức kịp phản ứng, cái này trí tuệ chỉ là dệt vải kỹ thuật. Kim lão gia hít sâu một hơi, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Vải vóc ở thế giới này là trọng yếu vật tư. Chất lượng tốt vải vóc càng là hàng xa xỉ. Trước mắt loại vải vóc này, Kim lão gia có thể tưởng tượng, nếu như loại vải vóc này chạy vào thị trường, sẽ khiến như thế nào hành động. Vương thành lý các quý tộc lại tranh nhau mua sắm. Mỗi người đều muốn ăn mặc so người khác càng thể diện, càng không giống bình thường. Mà loại vải vóc này hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Không chỉ có như vậy, loại vải vóc này còn có thể làm lễ vật, đưa cho mặt khác lãnh địa quý tộc, dùng để thành lập quan hệ. Lại từ loại vải vóc này bên trong lựa đi ra tương đối khá hơn một chút, thậm chí có thể tiến cống cho vương, làm chân quý nhất cống phẩm. Ẩn chứa trong đó lợi nhuận, Kim lão gia thậm chí không dám đi tính. Hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng ngón tay hay là không tự giác nhẹ nhàng run rẩy. Ngài quả nhiên là thần sủng ái nhất hài tử. Kim lão gia trong miệng cảm thán nói, trí tuệ như vậy thật khó được. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang cân nhắc tìm từ. Ngươi tính làm sao sử dụng thần ban cho trí tuệ đâu? Vấn đề này hỏi được rất cẩn thận, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cỏ cố ý làm ra một bộ lực không bị kịp dáng vẻ, thần ban cho trí tuệ lẽ ra ban ơn cho tất cả mọi người, nhưng ta thật sự là không biết nên làm thế nào. Hắn cái dạng này nhìn tựa như là tìm kiếm trưởng bối chỉ điểm người trẻ tuổi một dạng, nhưng Kim lão gia cũng sẽ không thật tin tưởng. Có thể tại biện luận bên trên giết những cái kia cung đình học giả đánh tới bời, người trẻ tuổi kia không có khả năng không biết làm sao đem cái này dệt vải kỹ thuật chuyển hóa làm quyền thế lợi ích. Hắn cố ý mặc loại vải vóc này làm quần áo đến tìm chính mình, ý đồ đã rất rõ ràng. Kim lão gia đoán được có ý tưởng chân thật, cố ý nói ra, nhà chúng ta tại Vương Thành kinh doanh nhiều năm, mặc dù không có giống như ngươi đạt được nhiều như vậy thần chúc phúc, nhưng ở phương diện khác cũng coi như có chút kinh nghiệm. Liên quan tới như thế nào làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được thần trí tuệ, ta bên này cũng có chút đề nghị. Câu nói này nói chuyện thì tương đương với bắt đầu nói chuyện. Cỏ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Xin ngài chỉ điểm ta. Hai người đều biết mục đích của đối phương là cái gì, nhưng đều không có điểm phá. Tại loại này ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý bên dưới, hai người nói chuyện đứng lên. Cần bao nhiêu công tượng? Ở nơi nào thiết lập tác phường? Nguyên liệu từ nơi nào mua sắm? Vải vóc làm tốt sau như thế nào tiêu thụ? lợi nhuận phân chia như thế nào. Những vấn đề này, hai người cũng chỉ là điểm đến là dừng, nhưng lẫn nhau trong lòng đều đã nắm chắc. Trước khi chia tay, Kim lão gia tự mình đưa cỏ tới cửa, đối với cỏ thái độ so với chính mình thân nhi tử còn muốn thân, lôi kéo cỏ tay từ đầu đến cuối không chịu buông ra. Tại vừa rồi đàm luận bên trong, cỏ minh xác cám chỉ tại lợi ích phân phối phương diện để hắn chiếm đầu to. Hắn đương nhiên biết cỏ làm là như vậy ngấp nghé vương vị, nhưng cái này có trọng yếu không? Với hắn mà nói, ai là vương căn bản không trọng yếu, trọng yếu là ai là vương đối với mình tốt chỗ càng lớn. So sánh xuống, hiện tại cái này vương gần như không quản sự, mà cỏ lại cho hắn thiết thực lợi ích. Đợi đến nhóm đầu tiên vải vóc từ tác phường sản xuất ra sau, hắn liền sẽ trở thành cỏ kiên cố nhất minh hiếu. Từ Kim lão gia nhà sau khi rời đi, hắn nghỉ ngơi một hồi, ngủ một giấc, lại đi mặt khác người thông minh trong nhà bãi phòng. Đối đại khác biệt người thông minh, hắn lấy ra khác biệt lợi ích. Tỷ như thổ địa nhiều, hắn liền lấy ra cải tiến nông cụ, còn có một số cao sản cây trồng hạt giống. Bởi vì không cách nào lập tức thấy hiệu quả, cho nên cái kia quý tộc không có hiện tại biểu thị duy trì. Nhưng là cỏ tin tưởng, chờ hắn thu hoạch một lần sau, tất nhiên sẽ đứng tại phía bên mình. Cũng không lâu lắm, đại bộ phận người thông minh liền thành cỏ minh hiếu, một số nhỏ thì là ngay tại quan sát, nhưng đối với cỏ cũng không có địch ý, nhưng cũng có số người cực ít là người thông minh ở trong người thông minh, bọn hắn thấy được càng bản chất nguy hại. Để kẻ ngu muội học tập hội ảnh hưởng bọn hắn thống trị. Mà cái này số người cực ít có thể nói là thế giới này chân chính kẻ thống trị, vương chỉ là trên danh nghĩa kẻ thống trị mà thôi. Bọn hắn có thể tiếp nhận thảo xoán đoạt vương vị, nhưng là không thể nào tiếp thu được kẻ ngu muội học tập thần trí tuệ. Thảo kinh qua nhiều lần nếm thử sau, phát hiện những người này không cách nào lôi kéo, thậm chí có mấy cái suýt nữa tại ngoài sáng bệ mặt. Không có khả năng lôi kéo, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Cỏ suy nghĩ rất nhiều loại phương án, nhưng là từ đầu đến cuối không có một cái biện pháp quá tốt. Trực tiếp lập đoàn, bạo lực chính biến. Đó cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Ám sát. Trừ phi hắn có thể đồng thời đem mấy người này đều giết, không phải vậy liền cùng tiền chiến không có gì khác biệt. Đem bọn hắn kêu đến tham gia yến hội. Vô luận tìm cái gì lý do, hẳn là đều gọi không động bọn hắn. Chờ chút. Giống như có thể dùng thảo luận kẻ ngu muội phải chăng hẳn là học tập thần trí tuệ. Làm cớ đem bọn hắn đều gọi tới, sau đó cùng một chỗ diệt trừ. Có vẻ như có thể. Nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Chương 1021, ám sát. Chương 1021, ám sát. Cỏ ngồi trong phòng, chau mày. Hắn luôn cảm giác mình chạm đến cái gì điểm mấu chốt, nhưng lại nói không rõ ràng là cái gì. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như là có cái gì trọng yếu đồ vật bị hắn không để ý đến. Cái này khiến hắn bắt đầu không giải thích được cảm thấy bất an, một loại loáng thoáng cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Tại sao phải sợ sệt? Cỏ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa trải bước mạch suy nghĩ. Đúng rồi, hắn đem những người kia coi là địch nhân. Như vậy, những người kia là không phải cũng đem hắn coi là địch nhân? Đáp án rõ ràng, hắn bây giờ muốn giết chết những người kia. Như vậy, những người kia có thể hay không cũng nghĩ đến giết chết hắn? Cỏ hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Không tốt, hắn trong khoảng thời gian gần nhất này, một mực tại lôi kéo những quý tộc kia đi khắp nơi động, tập lập tiếp xúc thế lực khắp nơi. Theo ủng hộ hắn người càng ngày càng nhiều, những người kia không cách nào dùng thủ đoạn thông thường đánh bại hắn. Thủ đoạn thông thường không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ hắn. Thảo Manh đứng người lên, mồ hôi lạnh thuận lưng chảy xuống. Bọn hắn đã muốn động thủ. Chính mình giết chết bọn hắn phi thường khó khăn, nhưng bọn hắn giết chết chính mình lại vô cùng đơn giản. Một tên thích khách, một chén rượu độc, một lần ngoài ý muốn. Thậm chí, Vong có chú ý bốn phía, ánh mắt đảo qua gian phòng mỗi một hẻo lánh. Hắn ở tòa dinh thự này, mặc dù trên danh nghĩa là Vương An sắp xếp, nhưng trên thực tế đâu? Vương chỉ là trên danh nghĩa kẻ thống trị. Chân chính an bài đây hết thảy rất có thể chính là những người kia. Nghĩ tới đây, cổ toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một mực nguyên lai đều quá thuận lợi, dẫn đến hắn quá coi thường những người này. Sớm nên nghĩ tới, chuẩn bị diệt trừ địch nhân thời điểm, nên làm tốt bị địch nhân diệt trừ chuẩn bị. Cổ trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, lập tức quay người đi ra cửa. Nhất định phải rời đi nơi này. Hiện tại, lập tức. Nhưng ngay lúc hắn phóng ra bước đầu tiên trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên biến sắc. Màu đỏ như máu, hết thảy tất cả đều bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ như máu. Vách tường, mặt đất, trần nhà, đồ dùng trong nhà, tất cả đều bao phủ tại một mảnh huyết hồng quang mang bên trong. Cổ động tác cứng đờ. Một giây sau, hắn nhìn thấy một cái do hào quang màu đỏ như máu ngưng tụ mà thành quái vật hình người, đang từ trong vách tường xuyên thấu đi ra, chậm rãi đi hướng hắn. Vật kia không có ngũ quan, không có chi tiết, chỉ là một cái mơ hồ hình dáng hình người. Nhưng nó tản ra khí tức, để có cảm thấy ngạt thở giống như cảm giác các bách. Bọn hắn động thủ, hơn nữa còn vận dụng thần ban cho đồ vật. Cổ quá sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này nguy cơ sinh tử, loại kia sợ cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt che mất hắn. Đầu óc của hắn trống không trong nháy mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Cổ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cực nhanh ngắm nhìn một phía, tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. Cửa. Không, cửa khả năng bị ngăn chặn. Cửa sổ. Nhảy cửa sổ chạy trốn. Đám người này không dám ở trước mặt mọi người giết chết chính mình. Chính mình dù sao cũng là thần sủng ái nhất hải tử, nếu như đã chết quá rõ ràng, bọn hắn cũng không cách nào bàn giao. Cổ hướng phía cửa sổ phương hướng phi nước đại. Nhưng ở chạy trong quá trình, hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Cửa sổ là đang đóng, mà trong ký ức của hắn, lần trước lúc ra cửa, cửa sổ rõ ràng còn là mở. Cái này khiến hắn có dự cảm không tốt, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Cổ vọt tới trước cửa sổ, hai tay dùng sức đẩy cửa sổ. Không đẩy được. Từ bên ngoài cố định trụ. Cổ tâm chìm đến đáy cốc. Bọn hắn đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Đây không phải lâm thời khởi ý ám sát, mà là tỉ mỉ bày kế bẫy dập. Từ hắn vào ở tòa trạch viện này một khắc kia trở đi, hắn liền đã tại trong cả bẫy. Thảo Manh xoay người, cái kia màu đỏ như máu quái vật đứng trong phòng, không nhúc nhích nhìn lấy hắn. Mặc dù nó không có con mắt, nhưng quả có thể cảm giác được, nó đang ngó chừng chính mình. Cổ đại náo cấp tốc vật chuyển, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tìm tới đối sách. Đúng lúc này, quái vật kia động, một đạo màu đỏ như máu mũi tên theo nó trong miệng bắn ra, tốc độ cực nhanh. Thân Thảo có thể nghiêng người né tránh. Huyết tiễn sát qua vai phải của hắn, mang đi một khối da thịt. Đau nhức kịch liệt đánh tới, nhưng cổ cắn chặt răng, không có phát ra âm thanh. Hắn còn không có đứng vững, đạo thứ hai huyết tiễn lại bắn tới. Cổ lần nữa né tránh, hiểm hiểm tránh đi. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Huyết tiễn liên tiếp không ngừng mà phóng tới, cổ chỉ có thể càng không ngừng né tránh. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu như cổ hiện tại giữ vững tỉnh táo lời nói liền có thể chú ý tới, huyết tiễn này rất kỳ quái, nhắm chuẩn không phải nó chính trung tâm, mà là hắn bên cạnh, tựa như là buộc hắn hướng phương hướng ngược né tránh một dạng. Tại mấy lần né tránh sau, cổ bị buộc đến cách tủ quần áo phía trước, cách tủ quần áo đại khái 5, 6 bước xa. Mà liền tại trong nháy mắt này, huyết tiễn phát xạ dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt dừng lại. Bành! Cửa tủ treo quần áo đột nhiên bị bỗng nhiên phá tan. Một người mặc người hầu phục sức người từ bên trong bật ra, trong tay nắm lấy một thanh tiêu đốt lên hỏa diễm truy thủ. Cổ trước tiên không thấy được người này, sự chú ý của hắn còn tại quái vật kia trên thân. Nhưng ngay lúc cửa tủ quần áo mở ra sát na, một đạo huyết tiễn đột nhiên nằm ngang ở hắn bên cạnh. Thân Thảo có thể né tránh, mà cùng lúc đó, cái kia lao ra người hầu cũng bị bách trệ hướng phương hướng, né tránh cùng một đạo huyết tiễn. Cổ lúc này mới chú ý tới, trong phòng của hắn thế mà còn cất giấu một người. Người hầu cách ăn mặc, cầm trong tay đốt hỏa diễm truy thủ, một mực trốn ở trong tủ treo quần áo. Thanh truy thủ kia cũng là thần ban cho đồ vật. Rõ ràng, người này cũng là đến ám sát hắn. Vì giết hắn, đối phương thế mà làm hai tay chuẩn bị. Một cái dùng thần ban thưởng đồ vật chế tạo quái vật từ chính diện hấp dẫn lực chú ý một tên thích khách giấu ở trong tủ treo quần áo, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Nhưng là, phối hợp của bọn hắn giống như sai lầm rồi. Huyết tiễn không có đánh tới, hỏa diễm truy thủ cũng không có đâm đến. Cậu không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Thích khách kia đã điều chỉnh tư thái, lần nữa phóng tới hắn. Hỏa diễm truy thủ tại quang mang màu đỏ như máu bên trong vạch ra một đạo quy tích, đâm thẳng cổ trái tim. Thân Thảo có thể lùi lại, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng này cái thích khách động tác rất nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, một kích không trúng lập tức biến chiêu, truy thủ quét ngang. Cổ lần nữa lùi lại, phần lưng đụng phải trên tường. Lùi không thể lùi. Thích khách trong mắt lóe lên một tia lanh quang, truy thủ đâm thẳng mà đến. Đúng lúc này, một đạo huyết tiễn từ mặt bên phóng tới, thích khách bị ép lệch thân né tránh. Cổ bắt lấy cơ hội này, đột nhiên hướng mặt bên quay cuồng, rời đi góc tường. Hắn thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thích khách kia, nhưng dư quang lại tại quan sát cái kia màu đỏ như máu quái vật. Vừa rồi mũi tên kia, lại là quái vật kia bắn ra. Lại một lần phối hợp sai lầm sao? Không nên a, cổ trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Thích khách kia đã lần nữa lao đến, cổ đành phải trong phòng chật vật trốn tránh. Cái bàn, cái ghế, giường, tất cả đồ dùng trong nhà đều thành hắn điểm hộ. Nhưng cùng lúc, hắn còn muốn để phòng quái vật kia huyết tiễn. Huyết tiễn như cũ tại không ngừng bắn ra, mỗi lần huyết tiễn phóng tới thời điểm, thích khách kia cũng không thể không đi theo né tránh. Quái vật kia là tại công kích trong phòng tất cả người sống. Chương 1022, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 1022, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cổ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quái vật này không phải nhằm vào hắn, mà là thuần túy sự kiện quỷ dị. Nếu như là dạng này, vậy cái này kế hoạch ám sát khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Những người kia kế hoạch ban đầu hẳn là để thích khách chui vào, sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng phát động công kích. Nhưng không biết vì cái gì, trong phòng này xuất hiện sự kiện quỷ dị, cái kia màu đỏ như máu quái vật xung ra, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Cổ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nếu thật là dạng này, vậy hắn còn có cơ hội. Hắn bắt đầu có ý thức lợi dụng gian phòng bố cục, để thích khách kia cùng quái vật ở giữa sinh ra càng nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Mỗi khi thích khách công kích hắn thời điểm, hắn liền hướng quái vật phạm vi công kích bên trong tránh. Huyết tiễn lại bức bách thích khách lui lại hoặc là cải biến phương hướng. Mà khi quái vật phát xạ huyết tiễn thời điểm, hắn liền lợi dụng thích khách làm yểm hộ. Hai người trong phòng truy đuổi, né tránh, mà quái vật kia thì giống như là phe thứ ba mở dạng, không ngừng phát động công kích. Loại này cục diện hỗn loạn, ngược lại để cổ tạm thời bảo vệ tính mệnh. Nhưng hắn biết, đây không phải kế lâu dài. Hắn thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, mà thích khách kia rõ ràng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mặc dù chịu rất nhiều thương, thậm chí bả vai đều đã bị xỏ xuyên nhưng hô hấp còn rất bình ổn. Càng chết là, trên người hắn đã có mấy chỗ vết thương, mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu để phản ứng của hắn càng ngày càng chậm. Oành! Cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. 10 cái mặc người hầu phục sức người vọt vào, mỗi người trong tay đều cầm lợi khí. Bọn hắn xông tới thấy được trong phòng cảnh tượng đều sửng sốt trong nháy mắt, rõ ràng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Nhưng những người này rõ ràng đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhanh liền kịp phản ứng, cùng nhau phóng tới cỏ. Bọn hắn không nhìn cái kia màu đỏ như máu quái vật, cũng không nhìn trong phòng quỷ dị không khí, trong mắt chỉ có mục tiêu ám sát. Cỏ tâm chìm đến đáy cốc. Xong, một tên thích khách hắn còn có thể miễn cưỡng cùng nhau, lại thêm quái vật kia ngoài ý muốn trợ giúp, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra mười mấy người, đó căn bản không có cách nào đánh. Mà lại từ những người này không chút do dự phản ứng đến xem, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn lần này tới Vương Thành, chỉ là thăm dò một chút những quý tộc kia thái độ, sơ bộ ngưng tụ thế lực của mình, cho nên cũng không có đem cái kia năm kiện thần ban cho đồ vật mang tới. cái kia năm kiện thần ban cho đồ vật quá mức quý giá, cũng quá mức dễ thấy, tùy tiện mang đến vương thành ngược lại dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, có không gì sánh được hối hận quyết định này. Nếu như mang tới, nói không chừng còn có thể có sức hoàn thủ, không đến mức hiện tại bị động như vậy. Một đạo huyết tiễn đột nhiên vạch phá gương mặt của hắn, đau đớn kịch liệt để hắn từ tâm tình tuyệt vọng bên trong đột nhiên lấy lại tinh thần, bản năng nghiêng người tránh thoát một sát thủ công kích. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Cổ cắn chặt răng, ép buộc đầu óc của mình một lần nữa vận chuyển lại. Ta bây giờ còn không có chết, còn có hy vọng. Đối kháng chính diện khẳng định là đánh không lại cái này một phòng sát thủ, có thể sống một phút đồng hồ đều tính thân thủ nhanh nhẹn. Vậy thì nhất định phải mở ra lối riêng, lợi dụng trong phòng này người thứ ba. Nó phun ra huyết tiễn là không khác biệt công kích, huyết tiễn này tổn thương rất cao, lao tới chính là đổ máu, đánh tới chính là xuyên qua, mà lại tốc độ cực nhanh. Tốc độ phi hành cũng rất nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến không cách nào né tránh trình độ. Nhưng là, có thể hay không kịp phản ứng, không chỉ có cùng tốc độ phi hành có quan hệ, còn cùng khoảng cách có quan hệ. Nghĩ tới đây, cổ cắn răng, chủ động kéo gần lại cùng cái kia sinh vật quỷ dị khoảng cách. Một đạo huyết tiễn trực tiếp phóng tới. Khoảng cách quá gần. Cổ liều mạng ưỡn mèo thân thể, nhưng vẫn là né tránh không kịp. Huyết tiễn trực tiếp quán xuyên vai trái của hắn. Cái kia cầm trong tay hỏa diễm truy thủ sát thủ đang từ cổ hậu phương bên trái đánh tới. Động tác của hắn rất nhanh, truy thủ khoảng cách cổ phía sau lưng chỉ kém một cái thân vị. Mắt thấy là phải đâm trúng. Nhưng huyết tiễn quán xuyên cổ vai trái, tốc độ cũng không có vì vậy suy giảm, tiếp tục hướng sau bay đi. Khi tên sát thủ kia nhìn thấy huyết tiễn lúc, căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc. Huyết tiễn quán xuyên lồng ngực của hắn, vừa vặn đánh vào trái tim vị trí bên trên. Sát thủ thân thể cứng đờ trong mắt lóe lên thần sắc khó có thể tin. Hắn lắc lư mấy lần, trong tay hỏa diễm truy thủ rời khỏi tay, bị một tiếng ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Mà thanh kia sắp đâm ra hỏa diễm truy thủ, bởi vì quán tính văng ra ngoài. Thanh truy thủ kia xẹt qua một đường vòng cung, vậy mà không có đâm trúng cổ, mà là dán eo của hắn bay đi, rơi vào cổ ngay phía trước, khoảng cách không đến hai bước. Hậu phương một cái cầm trong tay lợi nhận người hầu sát thủ lại tập đi qua, thẳng tắp bổ về phía cổ cái cổ. Cổ đột nhiên xoay người cúi đầu, tay phải bắt lấy trên đất hỏa diễm truy thủ, thuận thế quay người, truy thủ bẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Tên sát thủ kia phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại, ý đồ tránh đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Truy thủ mũi dao khó khăn lắm chạm đến cánh tay của hắn, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thậm chí máu cũng còn không có chảy ra. Bành! Tên sát thủ kia trên thân trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm từ bị đụng vào vị trí cấp tốc lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền thôn phệ hắn toàn bộ thân thể. A a a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả phòng. Sát thủ tại trong hỏa diễm dây rủa, quay cuồng, nhưng hỏa diễm giống như là có sinh mệnh một dạng, chăm chú quấn quanh lấy hắn, vô luận hắn như thế nào đập đều không thể dập tắt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết liền đình chỉ. Một bộ thi thể nám đen ngã trên mặt đất, tản ra gây mũi mùi khét lẹt. Những người khác tựa hồ là bị cái này kinh dị một màn hù dọa, trong lúc nhất thời thế mà đình chỉ động tác. Cỏ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm nhìn ra cây chùy thủ này là thần ban cho đồ vật, không nghĩ tới năng lực đơn giản thô bạo như vậy, chỉ cần đụng phải một chút là có thể đem người thiêu chết. Bị ngọn lửa thiêu chết. Cỏ minh bạch những người kia ý nghĩ, chỉ có đối với thần bất kính người mới sẽ bị ngọn lửa thiêu chết. Để hắn cái này thần sủng ái nhất hải tử chết bởi trong ngọn lửa, lại thêm một loạt dư luận dẫn đạo, không chỉ có thể tại trên nhục thể giết chết hắn, còn có thể hủy đi hắn tạo nên thân phận, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn không phải thần quyến chú ý mà là khinh nhẫn thần minh. Thật độc thủ đoạn, sống sờ sờ bị thiêu chết sát thủ chấn nhiếp đến mặt khác sát thủ, để bọn hắn phản ứng đều có chút chậm chạp. Quái vật kia lại bắn ra một đạo huyết tiễn, có nghiêng người tránh thoát, một sát thủ lại không tránh thoát, lại bị trực tiếp giết chết, ngay cả chết ba người. Nhưng tình thế y nguyên không thể lạc quan, sát thủ một phương vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cỏ không muốn lấy liều mạng đến cùng, hắn không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết. Dù sao quái vật kia cũng không phải thật trợ giúp hắn, mà là hắn đang lợi dụng cái kia sinh vật quỷ dị năng lực mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào rộng mở trên cửa chính. Tòa dinh thự này tất cả người hầu đều tại trong phòng này. Nói cách khác, bên ngoài rất có thể đã không có người trông coi. Chỉ cần hắn có thể xông ra căn phòng ngủ này, xông ra nhà dinh thự này, những người kia cũng không dám bên đường đuổi giết hắn. Dù sao con đường này ở đều là trí tuệ giả, càng là trí tuệ giả bên trong quý tộc. Chương 1023, thiết đạn chương 1023, thiết đạn có một bên tránh né quái vật công kích, một bên tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Bởi vì đã liên tục bắn chết hai người, quái vật kia huyết tiễn uy hiếp tính trở nên mạnh hơn. Đối với những sát thủ kia tới nói, tránh né huyết tiễn trở thành thứ nhất ưu tiên cấp, không người nào nguyện ý trở thành kế tiếp người ngã xuống. Cái này cũng cho cỏ cung cấp cơ hội chạy trốn. Nếu có người đứng tại người thứ ba thị giác quan sát cục diện bây giờ, sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Quái vật kia huyết tiễn mặc dù thường xuyên lại bắn về phía cỏ, nhưng càng giống là đang bức lui những sát thủ kia, là sáng lập tạo chạy trốn không gian. Rốt cục, cỏ bắt lấy một cái cơ hội, đột nhiên phóng tới cửa ra vào. Mấy tên sát thủ muốn chặn đường, nhưng huyết tiễn vừa lúc phóng tới, bọn hắn không thể không né tránh. Cỏ thuận lợi xông ra phòng ngủ. Cước bộ của hắn không ngừng, hướng phía dinh thự cửa lớn phi nước đại. Sau đó chỉ cần xông ra nhà dinh thự này là được rồi. Nhưng khi hắn nhìn về phía cửa lớn phương hướng lúc, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Cửa đang đóng, mà lại không thấy được then cửa. Vương Thành Lý có như thế một vùng khu vực, khắp nơi đều là xa hoa dinh thự, chỉ ít dựa theo thế giới này tiêu chuẩn tới nói là xa hoa. Cao lớn tường đá, đẹp đẽ cửa lớn, rộng rãi đình viện. Có thể ở tại nơi này, liền đại biểu cho quyền lực cung địa vị. Thiết Đản lần đầu tiên tới nơi này, người mặc bị giáp hắn đi theo một cái vương cung người hầu phía sau, cúi đầu, không dám nói lời nào, lại không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đến bây giờ đầu óc cũng còn không có chậm tới. Hắn coi là cái kia cỏ lão gia muốn hắn làm hộ vệ chỉ là nói đùa, hoặc là chỉ là thuận miệng nói, cũng hoặc là vì trừng phạt hắn bất kính. Dù sao hắn chỉ là một cái nhìn cửa thành thủ vệ, làm sao có thể thật sự có lão gia coi trọng hắn? Nhưng không nghĩ tới, là thật. Thiết Đản biết tin tức này lúc, cả người đều choáng váng. Hắn chỉ là một cái nhìn cửa thành một cái hèn mọn thủ vệ, hiện tại thế mà nhảy lên trở thành một vị lão gia hộ vệ. Đây là một bước lên trời a. Dưới tình huống bình thường, trong vương cung đi ra người hầu căn bản sẽ không phản ứng loại này tiểu hộ vệ, nhưng này vị của lão gia là thần sủng ái nhất hài tử, hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh. Cùng hộ vệ của hắn tạo mối quan hệ tổng không có chỗ xấu, thế là đi trên đường, ý định này linh hoạt người hầu liền chỉ điểm Thiết Đản hai câu. Lặp đi lặp lại cường điệu làm hộ vệ nhất định phải nghe lão gia lời nói, lão gia chính là để cho ngươi lắp súng, ngươi cũng không thể do dự. Thiết Đản nghe những lời dạy bảo, trong lòng đã kích động lại tâm thần bất định. Hắn không biết mình có thể làm được hay không phần công tác này, nhưng đây là hắn đời này lớn nhất cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa dinh thự trước cửa. Tòa dinh thự này nhìn không tính lớn nhất nhưng cũng tương đương khí phái. Thạch xây tường viện, nặng nghề cửa gỗ, trên cửa còn điêu khắc đơn giản một chút đồ án. Thiết Đản đứng ở trước cửa, đột nhiên có chút khẩn trương. Đây chính là lão gia chỗ ở. Vương cung người hầu đi lên trước, dựa theo lễ nghi của quý tộc, đưa tay gõ cửa một cái. Nhưng chờ đến lại không phải bên trong người hầu tới mở cửa, mà là hét lớn một tiếng. Giữ cửa phá tan. Thiết Đản sửng sốt một chút. Thanh âm này là lão gia. Mặc dù hắn cùng lão gia chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng này cái thanh âm hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nghĩ đến vừa rồi tiền bối cho mình chỉ điểm, Thiết Đản không có chút gì do dự, lui lại một bước, hít sâu một hơi vọt tới, bả vai hung hăng vọt tới cái kia phiến nặng nghề cửa gỗ. Cánh cửa lớn này phi thường to lớn, khoảng chừng hai người cao như vậy, chất gỗ nặng nghề. Dựa theo lẽ thường tới nói, một người là không thể nào phá tan. Nhưng ngay lúc Thiết Đản bả vai tiếp xúc đến cửa trong nháy mắt đó, một đạo quang mang màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, bao phủ cửa cùng Thiết Đản toàn bộ thân thể. Quang mang kia chỉ kéo dài trong nháy mắt, ngay cả chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền biến mất. Bành! Nặng nghề cửa gỗ bị đụng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh cho bụi. Cái kia vương cung đi ra người hầu trợn tròn mắt. Cao như vậy cửa thế mà thật bị phá tan. Nhưng một giây sau, đầu óc của hắn triệt để đứng máy. Bởi vì hắn thấy được trạch trong máu me khắp người cỏ, cùng mấy cái cầm trong tay lợi nhận người hầu. Cỏ hiện tại suy yếu không gì sánh được, thể lực sắp hao hết, chỉ còn một hơi tại treo. Hắn nhìn thấy Thiết Đản, khoe miệng có chút dương lên, muốn nói cái gì. Không đợi hắn mở miệng, Thiết Đản liền bật lên, như đầu trâu rừng một dạng đụng một cái người hầu, túm lấy lợi nhận. Cầm tới vũ khí hắn cấp tốc lui lại, đem thảo hộ tại sau lưng. Thiết Đản là cái tận trung cương vị công tác người. Khi cửa thành thủ vệ thời điểm, chức trách của hắn là kiểm tra vào thành nhân viên cùng xe thú. Hiện tại làm hộ vệ, chức trách của hắn chính là bảo vệ tốt lao ra. Nặng nghề dinh thự cửa lớn mở rộng, đem cái này máu tanh một màn không giữ lại chút nào bại lộ tại ngoại giới. Những sát thủ kia lui không thể lui, trong mắt lóe lên quyết tuyệt điên cuồng. Bọn hắn biết, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ giết chết cỏ, mới có một chút hy vọng sống. Mặc dù Thiết Đản mặc bị giáp, trên thân những người này còn có thương, nhưng bọn hắn dù sao số lượng nhiều, cùng nhau tiến lên, dưới tình huống bình thường Thiết Đản tất nhiên là song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng mà, Thiết Đản không sợ hãi chút nào. Bảo hộ lão gia là giờ phút này trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Cũng không phải lão gia đối với hắn có ân, chỉ là hắn cho là mình chức trách chính là bảo hộ lão gia. Đao quang kiếm ảnh loại sáng, giao thủ bất quá mấy hiệp, Thiết Đản liền phát giác dị dạng. Những sát thủ này giống mắt tận mắt, đao đao bổ về phía không trung, thậm chí không kịp tránh né hắn bụng về phản kích. Rõ ràng là thế yếu cục, tình hình chiến đấu lại bày biện ra thiên về một bên nghiền ép. Khi còn sót lại một tên sát thủ run lẩy bẩy mà đối diện Thiết Đản lúc, Thiết Đản giơ lên đao, chuẩn bị kết liễu hắn. Lưu hắn một hơi. Cỏ hư nhược thanh âm hợp thời vang lên. "Là, lao ra." Thiết Đản cổ tay khẽ đảo, sống đao đập ầm ầm tại sát thủ bên gáy, đem nó kích choáng trên mặt đất, một mực khống chế lại. Lúc này, dinh thự bên ngoài đã sớm bị nghe hỏi mà đến trí tuệ giả vây chật như nêm cối. Phàm là mọc mắt người, đều có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì. Có người dám tại mảnh khu vực này ám sát trí tuệ giả? Ám sát hay là thần sủng ái nhất hài tử? Quả thực là gan to bằng trời. Vây xem trí tuệ giả quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi liên tiếp. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Cái kiếm màu đỏ như máu quái vật vô thanh vô tức từ dinh thự chỗ sâu phiêu nhiên mà ra, lơ lửng giữa không trung. Trong lúc nhất thời, huyên áo hiện trường tĩnh mịch xuống tới. Tất cả trí tuệ giả trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Ma quỷ, đó là ma quỷ tạo vật. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn trí tuệ đám người trong nháy mắt tan tác như chim ong, hoảng sợ chạy từ phía. Chỉ có Thiết Đản, cho dù hai chân bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, y nguyên như là bản thạch thủ đứng tại nguyên chỗ. Hắn đem thảo hộ tại sau lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung đoàn kia phiêu hốt huyết sắc quái vật. Quái vật cũng không có nhìn xuống dưới một chút, mà là hướng về phương xa chân trời ung dung lướt tới, cho đến hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt cuối cùng. Chương 1024, bước thoái vị. Chương 1024, bước thoái vị. Trang cái quỷ, khó chịu chết ta rồi. Dựa vào ghế dương thuế cùng vừa đánh một thanh đặc biệt khó chịu trò chơi một dạng. Vừa rồi trận kia ám sát bên trong xuất hiện phe thứ ba quỷ dị, chính là hắn giả trang, nói đúng ra là hắn phóng xuất ra tống cầm giả trang. Vì cứu cỏ, nhưng lại không có khả năng biểu hiện quá trực tiếp, chỉ có thể thông qua trang bị đến đem giết tay dẫn ra, sau đó lại bị cỏ lợi dụng giết chết mấy tên sát thủ. Cuối cùng, Thiết Đản có thể đem cái kia cửa phá tan đều là bởi vì trong khoảnh khắc đó, tống cầm dùng ma pháp cho hắn tăng thêm cái bờ UFF, cho cửa tăng thêm cái đất phẩm. Hắn không có cảm nhận được khi hát thủ phía sau màn thoải mái cảm giác, ngược lại cảm giác rất bị quất. Liền cái kia 10 cái sát thủ, hắn hướng cái kia vừa đứng, không cần quỷ dị năng lực, không phóng thích tống cẩm, những sát thủ kia đều đánh không lại hắn. Coi như đem quỷ ấn cũng ban kết quả cũng giống như vậy, chỉ bất quá dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Lục Yên trêu chọc nói, ngươi còn trang quỷ, ngươi hướng cái kia vừa đứng chính là nhất tinh kết quỷ. Không phải, ta liền không rõ. Dương Thuế Phi thường không hiểu nói, ta làm nhiều như vậy không phải là vì cứu đứa bé kia sao? Ta trực tiếp đem những sát thủ kia toàn giết, không được sao? Lục Yên giải thích nói, hát thủ phía sau màn không phải như vậy làm. Ngươi không có khả năng trực tiếp giúp đứa bé kia, ngươi hẳn là núp trong bóng tối, bí mật quan sát đứa bé kia nhất cử nhất động, khống chế toàn cục, bày mưu nghị kế, sau đó tại một chút đặc thù thời điểm lấy hắn không thể nhận ra hình thức đi can dự. Cuối cùng tại ngươi dẫn đạo bên dưới, đứa bé kia thành công đi đến thế giới tiến trình, thực hiện ý nghị của mình. Dạng này chúng ta cũng coi như chủ động tham dự màu tím hiện thế. Hát thủ phía sau màn không phải như ngươi nghĩ là ngươi không có khả năng dạng này. Dương Tuế gãi gãi đầu. Hắn ghét nhất loại cảm giác này, rõ ràng có siêu cấp lực lượng, nhưng là hắn siêu cấp đại nào nói cho hắn biết không thể sử dụng siêu cấp lực lượng. Cuối cùng, hắn từ bỏ suy nghĩ, ngược lại nói ra, bất quá đứa bé kia cũng quá không cẩn thận, chính mình đi vào vương thành không mang theo điểm thân tín coi như xong, thật đúng là đem địch nhân trở thành sẽ không đánh trả đồ đần. Lục Yên nói ra, tiểu hài từ thôi, làm việc sát thực thô ráp một chút, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau liền tốt. Vậy chúng ta sau đó làm thế nào? Dương Tuế lại hỏi xuống một bước kế hoạch. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Uyên chính là bị gia gia cha tấn quá nhiều lần muốn hưởng thụ một chút hát thủ phía sau màn cảm giác. Hiện tại nên xem kịch. Lục Yên mang theo thần bí ý cười nói ra, chờ ta cho ngươi tìm mấy cái camera. Mặc dù Lục Yên hiện tại không có khả năng tại tạo trong ý thức chôn xuống tử đệ, nhưng là hắn có thể ở những người khác trong ý thức chôn xuống tử thể. Trên cơ bản toàn bộ vương thành tất cả quý tộc, còn có một số kẻ ngu muội đều bị hắn chôn xuống tử thể. Có thể nói quang vương trong thành liền có gần hơn ngàn cái camera, cũng thật thông qua được những này camera, Lục Yên mới có thể khống chế hết thảy. Tốt, hắn bắt đầu thao tác. Nói đi, Lục Yên mở ra Dương Thuế phòng làm việc trang bị mới màn hình lớn, đem hình ảnh đưa lên đi lên. Khúc dạo đầu là một đoạn do trời không đến thành thị chuyển trận, đi theo một con chim bay thị giác xuyên qua thành thị, đi vào vương cung, phi thường tơ lụa hoán đổi thành vương cung thủ vệ thị giác, nhìn về hướng phương xa lít nha lít nhít đám người. Dương Thuế hiếu kỳ nói, ngươi chừng nào thì tại một con chim trên thân chôn tử thể? Lại nói, cái này chim như thế nghe lời, ngươi có phải hay không nắm giữ khống chế tâm linh năng lực? Không phải. Lục Yên mang theo điểm tiêu ngạo nói ra, vừa rồi hình ảnh kia là chính ta làm thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Dương Thuế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cuồng hỉ. Có kỹ thuật này ngươi không nói sớm. Ta lệnh cho ngươi đem mấy quyển tiểu thuyết cùng mạng gạ cho ta đổi thành ạn nhiệm. Nói, Dương Thuế liền muốn bắt đầu báo tên món ăn. Bắt đầu. Lục Yên đánh gây hắn thi pháp, cũng cấp tốc bắt đầu cho hắn giải thích. Nhìn thấy đám người kia sao? Đều là vừa rồi đường phố kia trí tuệ giả, bởi vì có bị ám sát, bọn hắn hiện tại tức giận phi thường, muốn tới hướng vương bẩm báo chuyện này, tra ra hung thủ. Dương Thuế đầu đen rau muốn nói khí thế kia thấy thế nào đến như vậy giống bức thoái vị a. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, trong tấm hình nhiều người như vậy, bộ pháp gấp rút, khí thế hùng hổ. Cỏ cùng cái kia vương cung người hầu đi ở trước nhất, thiết đạn hơi rớt lại phía sau hai bước, cầm trong tay một sợi dây thừng một chỗ khác buộc lấy sống sót tên sát thủ kia. Những người khác theo ở phía sau, cách thật xa nhìn, liền có thể nhìn ra trên mặt hắn biểu lộ tức giận phi thường. Một bộ phận sinh khí là bởi vì thần sủng ái nhất hài tử thế mà bị ám sát. Còn có một bộ phận sinh khí là bởi vì nếu như có chết, bọn hắn sắp tới tay lợi ích liền không có. Không phải bức thoái vị, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lục Yên giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, người ở bên ngoài thị giác bên trong, dãy kia trạch đấy cùng tất cả người hầu đều là vương an sắp xếp. Hiện tại có không chỉ có bị ám sát, sát thủ hay là những người hầu kia, vương gia thân phận không nói, vương minh hiển là đệ nhất người hiểm nghi. Nhưng vương tất đúng là vương, là ly thần gần nhất người, không có khả năng trách đến vương trên thân, cho nên phần lớn người chỉ là bị nộ khí lôi cuốn, không biết mình tới là vì cái gì. Dương Thế hỏi, đứa bé kia biết mình muốn cái gì sao? Lục Yên hồi đáp, biết đại khái, dù sao sách của hắn nhưng không có đọc vô ích. Dương Thế, có thể dạng này tới không phải tương đương với lập đoàn sao? Chẳng lẽ nói hiện tại liền muốn chinh biến đoạt quyền? Lục Yên, hiện tại khẳng định còn không phải thời điểm, dứt bỏ quỷ dị vật phẩm không nói, toàn bộ vương thành quân đội đều còn tại vương cùng những cái kia thực quyền quý tộc trong tay đâu. Không có binh quyền làm chính biến tương đương tự sát. Dương Thuế, xuất ra lập đoàn dáng vẻ, nhưng lại không ra đoàn, vậy cái này hài tử muốn làm gì? Lục Yên, ta lại không tại trong ý thức của hắn chôn xuống tiểu chữ, làm sao biết ý nghĩ của hắn? Nhìn hắn thao tác đi. Dương Thuế, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi biết. Lục Yên, biết hết thể nhân tài là hấp thụ phía sau màn. Dương Thuế, ngươi biết còn không nói cho ta. Lục Yên, đó không phải là kịch tấu sao? Hai người đấu võ mồm công phu, cái kia ô ương ương một đám người liền đi tới chỗ gần. Lục Yên xuất hiện ở vương cung người hầu thị giác cùng thủ vệ thị giác vừa đi vừa về hoán đổi, ngược lại thật sự là có mấy phần phim cảm giác. Vương cung thủ vệ bước về trước một bước, tựa hồ là muốn ngăn, nhưng không biết vì cái gì lại lui trở về. Có thể là sợ bị đánh đi. Dù sao, nhóm người kia tất cả đều là quý tộc, mà lại là quý tộc trong quý tộc. Nếu như chỉ có một hai cái tới, vậy hắn sẽ còn khách khí cản một chút, ta nhiều như vậy cùng một chỗ tới. Hắn là thật sợ những người này cùng nhau tiến lên đem hắn đánh chết. Bọn người đi đến trên mặt đến, mấy cái thủ vệ liếc nhau, giơ lên cánh tay, dự định tượng trưng đối lại một chút. Nhưng có người ngay cả cánh tay cũng không dám nhấc. Ngay tại những này thủ vệ không biết nên làm thế nào ra ảnh hưởng sinh mệnh lựa chọn lúc, cỏ tại cách bọn họ 5 bước địa phương xa ngừng lại, người phía sau hắn 7 cũng đi theo ngừng lại. Đợi cho tất cả mọi người đứng vững, cỏ mới hết sức yếu đất nói, chúng ta muốn gặp vương. Chương 1025, ma quỷ âm nhu chương 1025, ma quỷ âm nhu người tốt. Lão gia này thật sự là người tốt. Có lối thoát thủ vệ không dám trì hoãn, quay người một đường chạy chậm đi bẩm báo vương, sau đó lại một đường chạy chậm trở về. Chư bị mời đến. Cỏ đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, lại mở ra bộ pháp, mang theo người đứng phía sau tiến vào vương cung. Vương cung cũng không phải là rất lớn, tại Dương Thuế xem ra thậm chí có chút đơn sơ, cũng không có gì thiết kế cảm giác. Một đoàn người đi một lúc sau, tiến vào một cái khá lớn cung điện, vương người hầu đã ở bên trong bày xong chỗ ngồi. Cỏ dẫn đầu đối với vương hành lễ, người phía sau mặc dù sinh khí, nhưng gặp cỏ người trong cuộc này đều không có nói cái gì, bọn hắn cũng nhao nhao hành lễ. Vương ngồi ở thượng vị bên trên, thân thể mắt trần có thể thấy run rẩy, nhìn thấy đám người sau khi hành lễ, hắn mới thở dài một hơi, làm ra một bộ thân thiết bộ dáng để chúng nhân ngồi xuống. Cỏ dẫn đầu tạ quá vương đằng sau, tại người hầu lãnh đạo bên dưới, ngồi xuống vị trí của hắn, lễ nghi phi thường đúng chỗ, không có bất kỳ cái gì đối với vương bất kính. Trên người hắn vết thương chỉ làm cái băng bó đơn giản, mặc dù đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Đi theo cỏ tới người hầu kia chạy chậm đi lên, đem hắn nhìn thấy hết thảy đều nói cho vương, vương nghe xong quá sợ hãi, sau đó lại chuyển biến làm phẫn nộ. Lục Yên đúng lúc đó giải thích, cái này vương cũng không phải đồ đần, hắn biết mình đây là có nổi. Dương Thuế cười nói, ta cảm giác hắn nhanh hụt chết. Lục Yên nói ra, vậy khẳng định đó à, cái này vương cùng chúng ta cổ đại hoàng đế không giống với, quyền lực không có lớn như vậy. Trong tấm hình, vương biểu lộ đã trải qua một trận biến hóa sau khi, trực tiếp đứng dậy, bước nhanh từ thượng vị đi đến cỏ trước mặt. Hắn nhìn một chút cỏ vết thương trên người sau, làm ra một bộ bi thống bộ dáng, tranh thủ thời gian chỉ huy người hầu đi gọi y để làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới nhìn hướng bị thiết đạn nắm tên sát thủ kia, sau đó toàn thân run rẩy, không nói một lời. Dương Thuế, con hàng này làm sao cùng tạm ngừng một dạng. Lục Yên mang theo một loại xem kịch vui ý cười nói ra, hắn biết ở đây tất cả mọi người cho là người hầu này là hắn ăn bài, mặc dù hắn căn bản là không có gặp qua người hầu này. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là giận dữ mắng mỏ vài câu, sau đó chất vấn tên sát thủ này phía sau là ai. Nhưng là hắn làm sao mở miệng? Hắn hiện tại chính là hiểm nghi lớn nhất người A. Người này hiện tại đã khí đến muốn trực tiếp đem cái này người hầu giết, nhưng lại nghĩ đến đem người giết tương đương với trước mặt nhiều người như vậy tiêu hủy chứng cứ phạm tội, đó càng là bùn đất rơi lũ quần, không phải phân cũng là phân. Bất quá người này đầu óc rõ ràng không phải quá dễ sử dụng, làm vương, hắn này sẽ hẳn là tùy tiện tìm một người có nổi. Tựa như Lục Yên nói tới, cái này vương hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Hắn run rẩy cũng không phải bởi vì sợ sệt những quý tộc này giết chết hắn, chẳng qua là cảm thấy danh dự của mình bị hủy hơn nữa còn là tại chính mình cái gì cũng không làm tình huống dưới bị hủy. Đúng lúc này, cỏ đứng lên. Nhìn cả người là thương cỏ, vương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nếu như cỏ muốn tìm hắn muốn cái thuyết pháp, vậy hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào, danh dự tất nhiên sẽ lại hàng một cái cấp bậc. Thấy cảnh này, vừa rồi coi là trò hay một tới, chỉ huy người máy cho mình tiếp chén nước cấm tới, một bên uống nước một bên xem kịch. Yêu nhã hấp thủ phía sau màn. Nhưng cỏ cũng không có làm như vậy, mà là cung cung kính kính hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, đây đều là ma quỷ âm mưu. Nghe được câu này, vừa uống một hớp nước Dương Thuế trực tiếp bị sặc, ho kịch liệt đấu. Khu khu cụ. Đứa nhỏ này đang nói gì đấy? Trong tấm hình, cỏ cường điệu nhấn mạnh một chút trong gian phòng của mình xuất hiện quái vật sự tình, lại đem nó chỉ thành ma quỷ tạo vật. Những người khác nhao nhao phụ họa, bởi vì bọn hắn thật nhìn thấy quái vật kia. Dương Thuế, không phải anh em, ta đây chẳng qua là đến cái thích hợp rút lui mà thôi. Cái gì ma quỷ tạo vật? Lục Yên mang theo ý cười nói ra, cẩn thận tính toán, ngươi tiếp trước là bọn hắn thần, bốn bỏ năm lên một chút, ngươi chính là bọn hắn thần. Thần tạo vật biến thành ma quỷ tạo vật, có ý tứ, rất có ý tứ. Dương Thuế, ngươi có phải hay không cố ý an bài như vậy? Ta lúc đầu ngẫm lại trực tiếp biến mất, ngươi nói để cho ta ở trên trời bay ra đi. Lục Yên, trực tiếp biến mất tính nhắm vào quá mạnh lại dẫn đến phần này sự kiện quỷ dị không đủ tự nhiên, cho nên ta mới an bài từ trên trời rời sân. Dương Thuế, vậy cái này hải tử không trước sách sát thủ sự tình, trước tiên đem chúng ta chỉ thành ma quỷ làm gì? Lục Uyên, ngươi suy nghĩ một chút, thần cùng ma quỷ có phải hay không đối lập? Thảo Tiên Tài là thần sủng ái nhất hải tử, ma quỷ kia tạo vật tới giết hắn, có phải hay không có thể đi vào một bước tăng cường hắn cái danh xưng này? Dương Thuế, cái này cũng có thể lợi dụng. Lục Uyên, tiếp tục xem đi, đứa nhỏ này ý nghĩ còn không có đơn giản như vậy. Cỏ đem quái vật kia xác nhận thành ma quỷ tạo vật đằng sau, còn nói những sát thủ kia là cùng ma quỷ tạo vật cùng lúc xuất hiện. Hắn ở trước mặt ta tiến hành một cái đơn giản suy luận, cuối cùng được ra một cái kết luận. Những sát thủ này là bị ma quỷ mê hoặc tâm linh, cho nên lần này hành động ám sát hấp thủ phía sau màn là ma quỷ. Cái này khiến Dương Thuế triệt để nhịn không được. A, chúng ta cứu hắn a. Làm sao xương ám sát cũng thành chúng ta nổi? Không phải, đứa nhỏ này còn không biết là ai muốn ám sát hắn sao? Lục Yên, hắn khẳng định biết, nhưng là không thể nói. Bởi vì việc này một khi tra được, nhất định phải lập đoàn, hiện tại hắn còn không có đủ chính thức lập đoàn điều kiện. Dương Thuế, vậy dạng này tốt biệt của ta. Biết rất rõ ràng là ai muốn giết mình, thật vất vả sống sót, còn không dám tính sổ sách. Lục Uyên, nhưng bây giờ biết ai là hắc thủ phía sau màn cũng không chỉ hắn. Dương Thuế, còn có ai? Lục Uyên, đua của bọn hắn hẳn là đoán được một chút, gia hỏa này sở dĩ cảm thấy khó xử cũng là không muốn, hoặc là nói thật không dám cùng đám người kia đối kháng chính diện. Ân, nói như thế nào đây, đám người kia hẳn là biết chân thực lịch sử. Vương chỉ là bọn hắn đẩy lên trước sân khấu người phát ngôn, chân chính quyền lực đều nắm giữ tại đám người kia trong tay. Cổ hiện tại đem sự tình đẩy lên ma quỷ bên trên, cũng coi là cho Vương Nhất Cá bậc thang. Dương Thuế, đứa bé kia kế hoạch không phải đoạt quyền sao? Vậy bây giờ cho Vương Nhất Cá bậc thang có làm được cái gì? Vương hiện tại lại không cho được hắn cái gì. Lục Uyên, Vương là cho không được hắn cái gì, nhưng ngươi phải biết quyền lực đến tột cùng là cái gì. Mà lại, cuối cùng địch nhân không có nghĩa là bây giờ không phải là bằng hữu. Chương 1026, không cảm giác an toàn. Chương 1026, không cảm giác an toàn. Vương ánh mắt cấp tốc biến ảo. Hắn xác thực đoán được hắc thủ phía sau màn thân phận, cũng chính là những cái kia chân chính nắm giữ lấy vương quốc mệnh mạnh cổ lão quý tộc. Dù là cung đình học giả đã biện bất quá cỏ, hắn cũng không có tuyên bố cỏ thắng lợi, chính là bởi vì những cái kia cổ lão quý tộc tại ngăn cản hắn. Cỏ đem hết thể đều thuộc về kết tại ma quỷ bên trên, đem một trận tàn khốc chính trị ám sát, chuyển hóa làm thần ma đối lập, đem mâu thuẫn dẫn hướng hư vô mở mịt ngoại bộ địch nhân. Một bước này đã bảo toàn vương mặt mũi, cũng cho tất cả mọi người một cái không cần truy đến cùng bậc thang. Ma quỷ, đáng giận ma quỷ. Vương rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo cố tình làm phẫn nộ cùng run rẩy, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu bối rối cùng lấp lóe, bại lộ hắn lực lượng không đủ. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng cỏ, mới vừa rồi còn tràn ngập áy náy cùng tức giận ánh mắt, giờ phút này lại thật mang tới một tia phát ra từ nội tâm nhu hòa cùng thương yêu. Ở đây quý tộc đại bộ phận đều tiếp nhận thuyết pháp này, cực ít bộ phận người thông minh mặc dù đã nhìn ra mánh khóe, nhưng cũng không có nói cái gì. Trong lúc nhất thời, lòng đầy căm phẫn lên án âm thanh liên tiếp, nhao nhao đối với cỏ biểu thị thăm hỏi, cũng tán dương vương anh minh quyết đoán. Thấy mọi người đều tiếp nhận cái kết luận này sau, cỏ mới bắt đầu chân chính thao tác. Hắn tận lực đem thoại đề dẫn đạo đến ma quỷ tại sao muốn diệt trừ ta. Vấn đề này, sau đó phi thường nguyện chuyển biểu đạt quan điểm của mình. Huyền chuyển đến Dương Thuế nghe hắn nói xong, đều không có hiểu rõ hắn nói cái gì, chỉ có thể loáng thoáng phát giác được hắn những lời kia hẳn là có tầng sâu hàm nghĩa. Lục Uyên giải thích cho hắn nói hắn là đem cho phép kẻ ngu muội học tập sự kiện kia cho dẫn vào. Hắn bây giờ tại làm sự tình là để kẻ ngu muội có thể học tập, cũng đúng lúc là lúc này, ma quỷ muốn trừ hết hắn. Người suy nghĩ một chút, hắn muốn làm một sự kiện, sau đó địch nhân của hắn phản đối hắn, vậy cái này chẳng phải biến tướng chứng minh hắn là đúng. Mặc dù logic có chút vấn đề, nhưng có rất ít người lại xem kỹ. Thì ra là như vậy. Dương Thuế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi không phải nói, thực quyền cũng không tại cái kia vương trên tay. Hắn coi như thế đem sự kiện kia kéo vào cũng không có tác dụng gì a. Lục Uyên hồi đáp, hắn đem chuyện này kéo vào, không phải muốn vương đương tràng tuyển cáo của hắn thắng lợi, chỉ nói là cho ở đây những người này nghe. Trước đó, tin tưởng thần quý tộc duy trì hắn, là bởi vì hắn đem chính mình đóng gói thành thần sủng ái nhất hải tử, đối người không đối chuyện. Trải qua hắn như thế thao tác một đợt, những cái kia tin tưởng thần quý tộc liền không chỉ có duy trì hắn, sẽ còn thật duy trì chuyện này. Tựa như ta mới vừa nói, ma quỷ đều phản đối chuyện này, vậy cái này sự kiện khẳng định là đúng rồi. Ân Dương Thuế hiểu một hồi hỏi, chính là đề cao những người kia đối hắn ủng hộ cường độ. Lục Uyên hồi đáp, không sai biệt lắm. Nhưng ta đoán hắn còn có một mục đích khác. Dương Thuế hiếu kỳ nói, mục đích gì? Lục Uyên cố ý nói ra, không thể nói, nói ra liền bị tấu. Dương Thuế, muốn mắng người. Trong tấm hình, Vương Thành tốt nhất ý vội vàng chạy đến, vừa lúc còn nên nói đều nói xong, thể lực cũng trên cơ bản đến cực hạn. Đằng sau, cỏ bị chuyển rời đến trong vương cung một chỗ khác cung điện tiếp nhận trị liệu. Có một nửa quý tộc đi đầu trở về, còn lại một nửa không yên lòng, ngay tại trong vương cung chờ lấy. Bởi vì tại những người thông minh kia trong mắt, vương hiểm nghi còn không có dựa đi. Sơ bộ trị liệu sau khi kết thúc, vương xuất phát từ hảo ý muốn cho cỏ lưu tại vương cung tu dưỡng, nhưng là bị thảo huyền cự. Có thể bởi như vậy, cỏ liền không có chỗ ở. Dù sao hắn không có khả năng lại trở lại dãy kia dinh thự. Không nói trước chính hắn không muốn trở về đi cái kia kem chút chết mất địa phương, quý tộc khác cùng vương gia không có khả năng để hắn trở về ở nơi đó đã được chứng minh là không an toàn. Vương Trọng Tân an bài cho hắn một tòa dinh thự, tòa dinh thự này là hắn tư nhân, những người kia tay còn không có ngả vào nơi này. Tin tưởng thần những quý tộc kia đều tiếp nhận an bài này, mà những người thông minh kia cũng chính là không tin thần quý tộc lại không tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trận này ám sát không phải ma quỷ mưu đồ, chính là người bày kế ám sát. Để Vương Lai an bài, cái kia cỏ liền có thể lại gặp đến một lần ám sát, dù sao đã hơn một lần là Vương An sắp xếp. Nếu như cỏ chết, vậy bọn hắn lợi ích liền toàn bộ ngâm nước nóng. Kim lão gia vừa muốn dẫn đầu, cỏ lại tiếp nhận nhà dinh thự này, còn đối với Vương hành tuần lễ tạ ơn. Kim lão gia ngây ngẩn cả người. Mặt khác mấy cái người thông minh cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cỏ làm sao lại tiếp nhận cái này rõ ràng không an toàn an bài? Hắn vừa ngớ ngẩn sao? Người trẻ tuổi kia sẽ không phải thật tưởng rằng ma quỷ mưu đồ đi. Đang lúc đám người nghi ngờ thời điểm, cỏ lại bỗng nhiên nói, chính mình bái phòng Kim lão gia thời điểm, gặp được Kim lão gia nhà người hầu tương đối hiểu chuyện, cho nên muốn từ Kim lão gia nhà lại mượn mấy tên người hầu tới. Hắn kiểu nói này, Kim lão gia liền hiểu. Ám sát chủ yếu nhất vẫn là người. Chỉ cần nội bộ đều là người một nhà, cái kia ám sát thành công sát suất liền rất thấp. Vương An sắp xếp dinh thự, Kim lão gia an bài người hầu. Dạng này đã không có lao Vương hảo ý, cũng ở một mức độ nào đó bảo đảm an toàn. Dù sao, Kim lão gia an bài người hầu tuyệt đối là lấy hộ vệ làm chủ. An bài tốt hết thảy sau, đám người lại ồ ương ương rời đi vương cung. Cùng bọn hắn tới thời điểm một dạng. Tới thời điểm không biết mình muốn cái gì, chỉ là bởi vì thần sủng ái nhất hài tử gặp chuyện mà vội vàng chạy đến. Thời điểm ra đi cũng không biết chính mình đạt được cái gì, chẳng qua là cảm thấy phải làm đều làm. Nhưng có nhiều thứ đã lặng yên cải biến. Kim lão gia tự mình cho cỏ chọn lựa 10 cái thân thể khỏe mạnh, thân thủ mạnh mẽ người hầu. Cỏ cảm ơn Kim lão gia đằng sau, đem thiết đạn bổ nhiệm làm những người này lãnh đạo, thậm chí còn cho thiết đạn cứ vậy mà làm một thân toàn giáp. Những người khác cũng không có cái gì không hài lòng, dù sao thiết đạn là lao gia điểm danh muốn hộ vệ, còn đã cứu lao ra mệnh. Mà lại, bọn hắn đã nghe nói, thiết đản có thể một người đem khóa kín dinh thự cửa lớn đem phá ra. Về sau thậm chí còn một người đánh thắng 10 cái sát thủ. Thiết đản mặc vào áo giáp, cả người nhìn uy vũ không ít. Nhìn xem mười mấy người cho mình hành lễ, hắn kích động đến không biết nên nói cái gì, chỉ là ở trong lòng thề nhất định phải bảo vệ tốt lao ra. Tại dinh thự mới, bị tân an bài hộ vệ bảo hộ lấy, cỏ cũng không có một chút cảm giác an toàn. Bởi vì hắn rất rõ ràng Kim lão gia lại bảo hộ hắn, là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Nếu những người kia cho hắn cao hơn lợi ích, nhà dinh thự này bên trong 10 cái hộ vệ liền có khả năng trở thành mới người ám sát. Chính mình phạm vào cái sai lầm lớn, hẳn là đem thân tín mang tới. Hiện tại tính mạng của mình hoàn toàn bóp tại trên tay người khác, cơ hồ không có một chút tự vệ thủ đoạn. Bất quá hắn rất rõ ràng, những người kia tạm thời sẽ không phát động lần thứ 2 tập kích. Hắn đem hết thể quy kết đến ma quỷ trên thân, không chỉ có là cho vương một cái hạ bậc thang, cũng là tại đối với những người kia yếu thế. Còn có chính là hôm nay đám người cùng một chỗ tiến vương cung chuyện này nhất định sẽ bị những người kia biết, bọn hắn chỉ cần không phải đồ đần, liền tất nhiên sẽ ở một mức độ nào đó e ngại. Phải biết, cái kia hỏa diễm truy thủ cùng sau cùng sát thủ còn tại cỏ trên tay đâu. Cỏ hoàn toàn có thể dùng chứng cứ thêm người làm chứng lập đoàn, mặc dù đoàn bất quá, nhưng là nhiều như vậy ủng hộ hắn quý tộc đầy đủ để những người kia thương cân động cốt. Những người kia đương nhiên cũng biết, cho nên chỉ cần cỏ không vào một bước hành động, bọn hắn sát suất lớn liền sẽ không lại động thủ. Mà cỏ dự định là tiếp tục yếu thế. Chương 1027, nhượng bộ. Chương 1027, nhượng bộ. Bởi vì cỏ không có tiếp tục hành động, một đoạn không hề tầm thường thời gian yên lặng lặng yên trôi qua. Rốt cục, vẫn tổ chức lần thứ 3 đại biện luận. Lần này, vị kia trên danh nghĩa vương quốc kẻ thống trị, giờ phút này so hai lần trước càng giống một tôn đẹp đẽ con rối. Phía sau hắn sợi tơ bị vô hình tay nắm càng chặt hơn, những người giật dây kia thái độ đã từ mịt mở tạo áp lực chuyển biến làm trần trụi cứng ngạnh. Thảo Mẫn Duệ bắt được cái này chí mạng tín hiệu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như chính mình giống như hai lần trước như thế phong mang tất lộ lời nói, nên đón hắn chính là một lần mãnh liệt hơn ám sát. Bởi vậy, tại trận này tính quyết định biện luận bên trong, có thái độ khác thường. Hắn không có lựa chọn đại sát tứ phương, không dùng thần trí tuệ đi khiêu chiến những cái kia thực quyền quý tộc danh giới cuối cùng. Hắn đầu tiên là hời hợt nắm trong tay biện luận tiết tấu, sau đó lại chủ động triệt thoái phía sau, hiện ra lấy yếu. Kỳ như không phải là đầu hàng. Hắn thủ vững lấy kẻ ngu muội có thể học tập thần trí tuệ cái này hạch tâm luận điểm. Bởi vì đây là hắn truyền đạt thần chi chỉ thị. Thần tuyệt sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không thu hồi chính mình ý chỉ. Nếu như có thu hồi điểm này, hắn toàn bộ thần thánh ngụy trang đều đem trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng hắn không có thu hồi, mà là tại khối này nền tảng bên cạnh, lại lũy lên hai khối nhìn như không quan hệ chút nào cự thạch. Cho nên hắn lựa chọn một con đường khác, không thu hồi luận điểm này, lại tăng thêm một cái khác luận điểm. Trí tuệ giả có thống trị kẻ ngu muội quyền lợi. Khi hắn đem cái này luận điểm ném đi ra đằng sau, tất cả mọi người mộng. Bởi vì căn bản cũng không có thảo luận tất yếu a ngay sau đó, cỏ lại ném ra cái thứ ba luận điểm, lãnh chúa có quyền quyết định trên lãnh địa hết thảy sự vụ. Luận điểm này cũng không thành vấn đề, hiện tại cũng đích thật là dạng này. Kinh đồn chỉ là các nơi lãnh chúa trên danh nghĩa lao đại, cũng không thể làm đến thực khống tất cả lãnh địa, thậm chí bọn hắn hiện tại chính mình cũng không biết thế giới lớn bao nhiêu, vương quốc lớn bao nhiêu. Thậm chí có trên lệch chút ít xa địa phương lãnh chúa làm không tốt đều đã bị quên đi. Khi hai cái này chính xác lại an toàn luận điểm bị tất cả mọi người tiếp nhận sau, cỏ mới chậm rãi nói ra hắn mục đích thực sự. Kẻ ngu muội học tập thần trí tuệ hạch tâm này không thay đổi, nhưng kẻ ngu muội thụ trí tuệ giả lãnh đạo, cho nên kẻ ngu muội nhất định phải do trí tuệ giả tiến hành dẫn đạo mới có thể học tập thần trí tuệ. Nói cách khác, phải chăng cho phép kẻ ngu muội học tập thần trí tuệ, nó quyền quyết định ở chỗ mỗi người bọn họ lãnh chúa. Hắn cuốn như thế một vòng lớn, tại một số người nghe tới có loại vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Những cái kia nắm giữ thực quyền quý tộc sau khi nghe, chỉ cho rằng cỏ là cho mình tại trên lãnh địa làm như vậy tìm kiếm hợp pháp căn cứ. Dù sao cỏ cũng là lãnh chúa, mặc dù không hiểu hắn tại sao muốn dạng này, nhưng nếu hắn không có xúc phạm ích lợi của mình, ngược lại còn mạnh hơn hóa lãnh chúa quyền lợi, như vậy tùy hắn đi thôi. Hắn tại chính mình đất phong bên trong muốn làm sao dày vò đều được, dù sao cuối cùng gánh chịu hậu quả cũng là chính hắn. Cái kia ôm tâm tính như vậy, những cái kia thực quyền các quý tộc ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó hướng trên vương tọa khôi lỗi ném ra hiệu ánh mắt. Vương tiếp thu được tín hiệu, tuyên bố cỏ thắng lợi. Chủ thế giới, Dương Thuế toàn bộ hành trình xem hết trận này biện luận, lần này hắn giống như đoán được cỏ ý nghĩ. Hắn nhìn xem đã không có hữu dụng tin tức hình ảnh, tập trung tinh thần suy nghĩ. Không đúng, ta luôn cảm giác không đúng lắm. Đứa nhỏ này hẳn là còn kìm nén cái gì hỏng. Kỳ thật Lục Yên đang chuẩn bị giải thích cho hắn, lại bị Dương Tuế đánh gãy. Ngừng, không cần bị tấu, để cho ta tự suy nghĩ một chút. Đang ngó chừng trong tấm hình cái kia đơn sơ cung điện nhìn một lát sau, Dương Tuế linh quang lóe lên, suy nghĩ minh bạch. Đứa nhỏ này làm như vậy, không chỉ là vì tại lãnh địa mình bên trên làm chuyện này, vẫn là vì cho mặt khác lãnh chúa làm chuyện này cung cấp hợp pháp căn cứ. Không phải tất cả lãnh chúa đều có thể nhìn ra kẻ ngu muội học tập sau sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị, bằng vào ta đối với thế giới kia hiểu rõ, tuyệt đại bộ phận lãnh chúa chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích. Để kẻ ngu muội học tập đối nhau sinh lực tuyệt đối là chính tăng lên, ta nhớ được trong lịch sử có rất nhiều án lệ. Mà các lãnh chúa thấy được tăng lên, đứa nhỏ này lại hơi lừa dối bọn hắn một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ bắt trước. Cứ như vậy, đứa nhỏ này không chỉ có thể phổ biến cái này cải cách, còn có thể thành lập chính mình hy vọng. Quyền lực. Hắn đây là muốn mất quyền lực những cái được gọi là người thông minh a. Nghe xong Dương Tuế phân tích, Lục Yên hiếm thấy khích lệ nói, không tệ không tệ, vừa dài một chút đầu óc. Đối với Dương Tuế tới nói, Lục Yên tan thành quá quyền uy. Hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư sướng, một cỗ thuần túy trí lực bên trên cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đại não vận chuyển lại vừa đắc ý không bao lâu liền chú ý tới vấn đề, mang theo lo lắng hỏi, những người thông minh kia có thể hay không đống nhiên kịp phản ứng. Bởi vì hắn cảm giác có ý nghĩ không có khó hiểu như vậy, dù sao ngay cả hắn đều có thể không dựa vào Lục Uyên chính mình nghĩ rõ ràng. Không có khả năng. Lục Uyên chém đinh chặt sắt trả lời. Những người thông minh kia kỳ thật còn không có rõ ràng ý thức được kẻ ngu muội học tập đối bọn hắn nguy hại, mà lại bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến kẻ ngu muội học tập hội đề cao sức sản xuất điểm này. Ở trong khả năng có người vô cùng thông minh, nhưng ở thế giới kia, xã hội kia bên trong, tất nhiên nhận tư duy cực hạn. Các loại đứa bé kia kế hoạch hoàn thành đến không sai biệt lắm, có thể sẽ có người thông minh chú ý tới, nhưng lúc kia đã chậm, đại thế đã thành, ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Người suy nghĩ một chút, những bí tộc kia cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn đã ăn vào trong miệng thịt, chắc chắn sẽ không phun ra. Mà lại những cái được gọi là thực quyền quý tộc quyền lực, xét đến cùng hay là bắt nguồn từ những quý tộc này. Vẫn là câu nói kia, mọi người nghe ngươi ngươi mới có quyền lực, mọi người không nghe ngươi, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Có đạo lý. Dương Tuế suy tư một hồi, sau đó vừa cười vừa nói, đợt này thật sự là tư duy phương diện hàng duy đặc kích. Lục Uyên phụ cùng nói dù sao đứa bé kia thế nhưng là đứng ở trên vai người khổng lồ. Dương Tuế rất tán thành gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chúng ta kỳ thật có thể không hề làm gì, nhưng như thế không phù hợp hấp thụ phía sau màn định vị. Lục Uyên nói ra, đứa bé kia nếu muốn nhờ thần quyền, vậy chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, cho hắn giả tạo một trận thần tích. Cái này dễ thôi. Dương Tuế sung phong nhận việc nói đều không cần giả tạo, ta trực tiếp đi qua hiển linh là được rồi. Hiển nhiên, hắn đối với cái này đơn giản thô bạo phương pháp phi thường hài lòng. Lục Uyên lại không chút lưu tình cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Không có khả năng dạng này, giả tạo thần tích, trọng điểm cũng không chỉ là thần tích, giả tạo một dạng trọng yếu. Người suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này nếu quả như thật là thuần túy vì mượn nhờ thần quyền, vậy hắn đại khái có thể để Nhan Sơ Lăng hoặc là Trần Mặc hiện thân một trận, cũng có thể đưa đến không sai biệt lắm hiệu quả. Nhưng là hắn hiện tại mượn nhờ thần quyền là vì về sau lật đổ thần quyền, nếu như thần thật xuất hiện, vậy cái này thần quyền còn có thể lật đổ sao? Dương Thuế ngây ngẩn cả người, đại não cấp tốc vận chuyển, rốt cuộc hiểu rõ trong đó tinh diệu. Giống như là đạo lý này. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ, thanh âm cũng thay đổi điều. Chờ chút, ý của ngươi là chúng ta muốn làm ra một cái thần tích, nó nếu có thể hoàn mỹ thôi động đứa bé kia cái cách, còn muốn giống một trận thường thường không có gì lạ sự kiện quỷ dị, chỉ là ngấp lại liền phiền phức chết. Kỳ thật không phiền phức. Lục Uyên thoải mái mà nói ra, đầu tiên chúng ta muốn xác định thần tích hình thức là địa chất biến hóa hay là sinh vật dị biến. Thứ yếu, nó nhất định phải có thể bị giải độc là đối với đứa bé kia duy trì, nhưng lại không có khả năng quá ngay thẳng nghe Lục Uyên thao thao bất tuyệt giảng thuật, từ giả tạo quỷ dị đến tin tức dẫn đạo, từ tâm lý ám chỉ đến dư luận điều khiển. Dương Thuế trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu giống như cũng không có khó như vậy, dần dần biến thành ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao muốn nghe cái này. Lục Uyên một mực giảng 10 phút đồng hồ còn không có kể xong, Dương Thuế đã triệt để tuyệt vọng, hắn trực tiếp đánh gãy Lục Uyên. Kỳ thật ta cảm giác chúng ta không hề làm gì cũng rất tốt, thuận theo tự nhiên thôi. Lục Uyên phản bác, như thế liền thành người quan trắc mà không phải hấp thụ phía sau màn. Dương Thuế, ta kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy khi hấp thụ phía sau màn. Lục Uyên, không, ngươi muốn. Dương Thuế, chương 1028, phát triển chương 1028. Phát triển lần thứ 3 biện luận sau không bao lâu, cỏ liền rời đi tìm đồn. Mãi cho đến trở lại lãnh địa mình bên trên, hắn mới một lần nữa thu được cảm giác an toàn. Lần này kinh lịch để hắn triệt để nhận rõ hiện thực, trực tiếp tại kình đồn đoạt quyền, một bước đúng chỗ, căn bản chính là người si nói mộng. Những cái kia trí tuệ giả bên trong, quả nhiên có người biết chân thực lịch sử. Càng đáng sợ chính là, những người kia so với hắn dự đoán càng thông minh, càng cố chấp, cũng càng nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ có đã sớm xem thấu thần quyền bản chất, căn bản không tin tưởng cái gì thần linh, còn rất rõ ràng thần chỉ bất quá là thống trị kẻ ngu muội công cụ. Dưới loại tình huống này, nếu như không có đủ thực lực làm hậu thuẫn, muốn trực tiếp cướp đoạt cao nhất quyền lực, quả thực là tự tìm đường chết. Cho nên hắn mới quyết định từ địa phương bắt đầu phát triển. Nếu không cách nào từ đầu công phá, vậy liền từ căn cơ bắt đầu tan rã. Chỉ cần có thể lôi kéo đến đủ nhiều địa phương lãnh chúa, hình thành đầy đủ thế lực, kình độn tự nhiên là sẽ trở thành vật trong bàn tay. Đơn thuần lôi kéo còn chưa đủ, hắn nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền xác lập chính mình không thể lay động hạch tâm địa vị. Mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là thành lập chính mình dòng chính quân đội. Tại hắn trở lại lãnh địa sau không bao lâu, liền hạ lệnh tổ kiến đội hộ vệ, lấy thiết đạn làm thủ lĩnh. Thiết đạn là hắn một tay từ cửa thành thủ vệ bên trong vớt đi ra, lần kia sự kiện ám sát liền đã chứng minh hắn trung thành. Lại thêm hắn quả thật làm qua thủ vệ, hơn nữa còn là kình đồn thủ vệ, kinh nghiệm khẳng định so với hắn trên lãnh địa những người khác muốn sung túc. Mấu chốt nhất là, thiết đạn đặc biệt coi trọng chức trách của mình, còn có nhất định ý thức phản kháng. Thế giới này rất nhiều nhân nô tính quá nặng, coi như cho hắn một thanh kiếm, để hắn đi giết một cái tay không tấc sắt trí tuệ giả, hắn cũng không nhất định dám động thủ. Thiết đạn tình huống muốn rất nhiều, lần kia vào thành bị đánh sau, bay cọ trong ánh mắt của hắn nhìn ra rõ ràng không phục. Người như vậy, chỉ cần thêm chút dẫn đạo cùng huấn luyện, một khi mệnh lệnh được đưa ra, cho dù đối tượng là cao cao tại thượng trí tuệ giả, hắn cũng tuyệt đối có can đảm huy kiếm. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, cỏ đều tại dốc lòng phát triển lãnh địa của mình. Bất quá hắn cùng kính đồn một chút quý tộc cũng có thư liên hệ, chủ yếu là thực hiện chính mình vẽ bánh nướng, làm sâu sắc liên hệ. Nhan Sơ Lăng bên kia, bởi vì thừa hiện ra lệnh, đối với cỏ thái độ đã từ đơn thuần giao dịch biến thành đầu tư. Bởi vì nếu như cái này cỏ có thể trở thành thế giới kia kẻ thống trị, vậy bọn hắn hiển nhiên có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Lý tưởng tình huống dưới, thậm chí có thể đem thế giới này biến thành thuộc địa. Có tử ngữ thế giới kỹ thuật cùng vật tư duy trì, cỏ lãnh địa bắt đầu bằng tốc độ kinh người phát triển. Mới nguồn nước dựng lên tiệm thợ rèn, xây dựng thêm con đường tu chỉnh, kho lương cũng càng ngày càng đầy. Vấn đề duy nhất là nhân khẩu tăng trưởng y nguyên chậm chạp. Dù sao bọn hắn hiện tại nhân khẩu tăng trưởng chủ yếu là dựa vào tiếp nhận mặt khác bị lãnh chúa đuổi kẻ ngu muội. Trong lãnh địa con mới sinh ngược lại là thật nhiều, nhưng con mới sinh trưởng thành là sức lao động còn cần thời gian rất lâu. Tại lấy được nhất định thành quả sau, cỏ lại chỉ đem bộ phận tài nguyên đầu nhập dân sinh cùng cơ sở công trình kiến thiết, đại lượng tài nguyên để dùng cho chính mình xây thành trì bảo. Bản thân hắn cũng không ham hưởng lạc, tòa kia càng xây càng cao pháo đài bằng đá với hắn mà nói, bất quá là một tấm cực đại không gì sánh được danh thiếp. Bởi vì hắn hiểu rất rõ những lao gia quý tộc kia bọn họ phương thức tư duy, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm kẻ ngu muội phải chăng ăn no, trên mặt phải chăng có dáng tươi cười. Bọn hắn chỉ nhìn pháo đài quy mô, chỉ nhìn lãnh chúa phô trương, chỉ nhìn mặt ngoài khí phái. Một tòa hùng vĩ pháo đài, trong mắt bọn hắn liền đại biểu cho thực lực cường đại. Tòa pháo đài này chính là cố ý biểu hiện ra cho mặt khác lãnh chúa nhìn. Bất quá cỏ làm việc rất có chừng mực, cho dù tại xây dựng rầm rộ, hắn cũng bảo đảm trên lãnh địa dân chúng ý nguyên có thể định kỳ phân đến lương thực. Trừ phát triển, hắn còn chuyên môn bỏ ra chút thời gian đến dạy mình tâm phúc, không chỉ có dạy bọn họ biết chữ toàn thuật, còn dạy bọn hắn như thế nào quản lý lãnh địa, như thế nào lung lạc lòng người. Lúc có lãnh chúa đến đây thỉnh giáo quản lý chi đạo lúc, hắn liền sẽ đem những này huấn luyện tốt tâm phúc phái đi qua, lấy người hiệp trợ danh nghĩa trợ giúp người lãnh chúa kia. Những người này lại dần dần nắm giữ cái kia lãnh địa thực tế quyền lực, cuối cùng đem vị lãnh chúa kia biến thành khối lỗi. Phương án này ở trên lý luận cũng không khó thực hiện. Theo cỏ giải, rất nhiều tiểu lãnh chúa bản thân liền lười nhác quản sự, xa vào tại hưởng lạc, chỉ cần có người nguyện ý giúp bọn hắn xử lý phiền phức, bọn hắn cầu còn không được. Mất quyền lực người như vậy dễ như trở bàn tay. Duy nhất chỗ khó chính là muốn bồi dưỡng rất nhiều có thể mất quyền lực người. Những người này muốn trung thành, còn muốn bản thân có nhất định phản kháng tinh thần, hơn nữa còn đến thông minh. Bất quá cũng may lãnh địa của hắn bên trong có người phản kháng hậu đại, tất cả đều thỏa mãn trước hai cái điều kiện, chỉ cần từ bên trong lựa đi ra người thông minh là được rồi. Cứ như vậy, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua. Trung quanh một chút tiểu lãnh chúa kinh ngạc phát hiện, cái này một năm trước còn không chút nào thu hút lãnh địa mới, thế mà đã nhanh muốn so bọn hắn còn mạnh hơn. Có người kìm nén không được hiếu kỳ, lấy bái phòng danh nghĩa đến đây thỉnh giáo. Mỗi khi lúc này, cỏ đều sẽ nhiệt tình tiếp đãi người đến chơi, đem bọn hắn mời đến còn chưa hoàn thành pháo đài đại sảnh, tại thịt rượu ở giữa nói dài nói dai để kẻ ngu muội học tập chỗ tốt. Nhưng ở thao tác cụ thể phương diện, cỏ lại cố ý nói đến nói nhăng nói cuội, đem đạo lý đơn giản đóng gói thành phức tạp lý luận, còn tăng thêm rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài chi tiết. Hắn làm như vậy chính là vì có thể làm cho mình người thuận lợi thành chương đi qua chỉ đạo. Chương 1029, thần ban cho mưa. Chương 1029, thần ban cho mưa. Trước mắt, những cái kia chân chính có thực lực đại lãnh chúa còn không có chú ý tới cỏ tồn tại, nhưng cái này hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn. Cỏ rất rõ ràng, nếu như tại cánh chim không gió lúc liền bị đại lãnh chúa để mắt tới, cục diện sẽ trở nên phi thường bị động. Những cái kia có thể thống trị một phương đại lãnh chúa, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Một khi tại ban sơ trong hợp tác mất đi quyền chủ đạo, hậu kỳ liền không khả năng dù có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà hắn chuyện cần làm nghiệp, nhất định phải bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối ở vào đỉnh kim tự tháp, không cho phép nửa điểm thỏa hiệp. Cho nên hiện tại loại trạng thái này vừa vặn, tiểu lãnh chúa bọn họ chú ý có thể mang đến lực ảnh hưởng cùng tài nguyên, lại không đủ để uy hiếp được địa vị của hắn. Nhưng mà, ngay tại mấy cái tiểu lãnh chúa bắt đầu tấp nập bãi phòng đằng sau, trên lãnh địa phát sinh một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Ngày đó, thời tiết trong xanh lãng, có ngay tại pháo đài phòng tiếp khách tiếp đại mấy vị tiểu lãnh chúa, đàm luận nông nghiệp cải tiến cùng giáo dục kẻ ngu muội chủ đề. Ánh nắng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ pha lê chiếu vào, tại phiến đá trên mặt đất bỏ ra lộng lẫy quang ảnh. Bầu không khí hòa hợp mà vui sướng, thẳng đến một tiếng kinh hô phá vỡ phần này yên tĩnh. Trời ạ, lao ra ngài mau nhìn. Một cái người hầu tại bên cửa sổ người hầu tay chỉ phương xa, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp một đóa mây đen ngay tại chậm rãi bay tới. Đóa kia mây đen nhìn tựa như bình thường mây một dạng, nhưng như mực nước một dạng đen nhan sắc cùng chung quanh xanh thẳm bầu trời tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Càng quỷ dị chính là, có chú ý tới không trung cờ xí chính hướng đông tung bay, nhưng này đám mây lại nghịch hướng gió, từ phía tây trực tiếp trôi hướng lãnh địa của hắn. Mây đen càng tung bay càng gần, rất nhanh, nó liền bao phủ tại trên không lãnh địa. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, loại kia tối không phải bình thường trời đầy mây, mà là hôn tạp một tia như có như không màu đỏ như máu, càng thêm âm trầm kiềm chế. Mấy vị tiểu lãnh chúa sắc mặt cũng thay đổi. Có người theo bản năng siết chặt bên hông chu kiếm, có người thì thào nhắc lại niệm lên cầu nguyện tử. Cỏ đã sớm hòa Nhan Sơ Lăng trao đổi qua chuyện quỷ dị, cho nên hắn cho là trước mắt đóa này chỉ trệ không tiến mây đen, rất có thể chính là một trận sự kiện quỷ dị hệ tâm. Về phần nó tại sao phải tại trên lãnh địa dừng lại, cỏ phỏng đoán hẳn là bởi vì nơi này có dấu vết người. So sánh hoang tàn vắng vẻ hoang dã, cái này quỷ dị tựa hồ càng có khuynh hướng tới gần có sinh mệnh hoạt động địa phương. Tí tách tiếng mưa rơi vang lên, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi người lập tức trở về đến trong phòng, không được đụng sờ nước mưa. Cỏ quyết định thật nhanh, hạ lệnh tất cả ở bên ngoài người toàn bộ trốn vào trong phòng. Đám thợ thủ công ném công cụ, đám nông dân buông xuống cái cuốc, đội hộ vệ cấp tốc tập kết, từng nhà xác nhận không có người còn ở bên ngoài. Trời mưa thời gian rất lâu. Ngay từ đầu, bởi vì sắc trời đột biến cùng cái kia quỷ dị huyết hồng ám quang, tất cả mọi người sợ hãi không gì sánh được. Nhưng thời gian dần qua, có người chú ý tới chỗ không đúng. Lãnh địa phía nam trong đồng ruộng, trước đây không lâu mới truyền bá dưới hạt giống, vậy mà chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên. Mới đầu chỉ là một chút xíu xanh nhạt từ trong đất bùn toát ra, sau đó cấp tốc rút dài, một tấc, hai tấc, ba tấc. Màu xanh là giống như thủy triều tại trong đồng ruộng lan tràn ra, đã mỹ lệ lại quỷ dị, vi phạm với tất cả mọi người đối với tự nhiên quy luật nhận biết. Đợi cho mầm non triệt để trưởng thành sau, đóa kia mây đen tựa như hoàn thành nhiệm vụ một dạng bắt đầu di động, chậm chạp trôi hướng phương xa. Ánh nắng một lần nữa vẩy qua, bầu trời lại khôi phục thành bình thường màu lam. Cỏ quan sát một hồi tình huống, lại phái người hầu ra ngoài thí nghiệm một chút, xác nhận sau khi an toàn mới hạ đạt có thể ra ngoài mệnh lệnh. Đám nông dân chạy đến trong ruộng, quỳ trên mặt đất, kích động đến nói năng lộn xộn. Thần tích, đây là thần tích. Thần tại phù hộ lao gia của chúng ta. Mảnh đất này đạt được chúc phúc của thần. Pháo đài trong đại sảnh mấy cái kia tiểu lãnh chúa tất cả đều sợ ngây người. Ngài thật đạt được thần chiếu cố. Đây mới thực là thần tích. Ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Có thể tại ngài lãnh địa chứng kiến giờ khắc này, thật sự là vinh hạnh của ta. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đóa kia mây đen sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một mảnh trong vắt lam. Lần này, vận khí lại đứng ở hắn bên này. Mà hắn cần làm chính là đem phần này vận khí chuyển hóa làm thật sự ưu thế. Cỏ quay người đối với bên người Thạch Tuấn nói, truyền lệnh xuống, cho mỗi người phát một phần thịt, toàn lãnh địa chúc mừng. Nói cho bọn hắn, đây là thần đối với chúng ta khen thưởng. Là đã tinh thông toán thuật Thạch Tuấn lúc này lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Mấy cái kia tiểu lãnh chúa chen chúc tại cỏ bên người, mồm năm miệng mười cung duy, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Bọn hắn thế giới này cũng thường xuyên phát sinh siêu tự nhiên sự kiện quỷ dị, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ mang đến tai nạn cùng tử vong. Chỉ có số rất ít lại mang đến chính diện ảnh hưởng, mà những cái kia đều được xưng là chân chính thần tích. Những này tiểu lãnh chúa chính mắt thấy cả thế gian hiếm thấy thần tích, đã xuất phát từ nội tâm cho là cỏ chính là thần sủng ái nhất hải tử. Tất cả mọi người không biết là, đây là hắc thủ phía sau màn thủ bút. Nếu có người đầy đủ thận trọng, liền sẽ phát hiện một chút chỗ không đúng. Không chỉ là trên lãnh địa hoa màu sinh trưởng, đồng ruộng cỏ dại cũng đồng dạng biến tươi tốt. Thậm chí không chỉ là cỏ lãnh địa, đóa kia mây đen thổi qua toàn bộ trên đường đi, tất cả thực vật đều đã trải qua đồng dạng không thể tưởng tượng nổi sinh trưởng. Tin tức như là mọc ra cánh truyền bá ra ngoài. Cái kia tuổi trẻ lãnh chúa đạt được chúc phúc của thần, nước mưa giáng lâm tại lãnh địa của hắn, để hạt giống này mầm trưởng thành. Bầu trời cùng đại địa đều có thể làm chứng cho hắn. Trung quanh càng ngày càng nhiều tiểu lãnh chúa mộ danh mà đến. Bọn hắn mang theo lễ vật quý trọng, dùng cung kính ngữ khí thỉnh cầu bài kiến. Có chút thậm chí tại nhìn thấy cỏ lúc lại không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, phảng phất tại đối mặt một loại nào đó thần thánh tồn tại. Pháo đài phòng tiếp khách kín người hết chỗ, cỏ nhật trình được thăng chức thăm cùng mở tiệc chiêu đãi nhét tràn đầy. Tại thảo khắc y dẫn đạo cùng vận hành bên dưới, hắn đã trở thành trong vùng này tiểu lãnh chúa bọn họ công nhận lãnh tụ. Nhưng cỏ rất rõ ràng, tiếp tục như vậy quyết trương xuống dưới, liền muốn gặp gỡ một chút đại lãnh chúa. Nói lên đại lãnh chúa, có hai người là quân không ra. Thạch Thuật quê quán, Nham Thạch lao ra lãnh địa, cách cỏ hiện tại lãnh địa cũng không tính xa. Mà Nham Thạch lao ra lãnh địa, lại cùng Thảo Nguyên tới lao ra lãnh địa lân cận. Nói một cách khác, sau đó cỏ rất có thể liền muốn cùng hai vị này đối với hắn có ơn chi ngộ đại lãnh chúa tiếp xúc. Cái này khiến cỏ có chút đau đầu. Hắn trong thư phòng trải rộng ra địa đồ, dùng ngón tay tại mấy cái lãnh địa ở giữa lặp đi lặp lại khoa tay, tự hỏi nên xử lý như thế nào cái này quan hệ vi diệu. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đạt được một tin tức. Hắn nguyên lai lão gia kia chứng bệnh đột nhiên tăng lên, đã nằm trên giường không dậy nổi. Nghe được tin tức này hắn, bút trong tay dừng ở giữa không trung, trầm mặc cực kỳ lâu. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh. Khi còn nhỏ đói bụng tại trong ruộng lao động, nhặt lên rơi xuống bánh lại bị nhốt vào địa lao. Còn có lần thứ nhất bị lão gia triệu kiến lúc tâm thần bất định, lần đầu tiên mặc quần áo sạch không chân thật cảm giác, lần thứ nhất nắm chặt bút kích động. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, hay là cái vừa gầy lại nhỏ hài từ lúc, hắn từng ở trong lòng nghĩ tới muốn giết chết lão gia kia. Khi đó hắn biết lão gia cũng sẽ đổ máu, cảm thấy chỉ cần giết cao cao tại thượng lão gia, hết thảy liền sẽ biến tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo hắn học được càng ngày càng nhiều, nhìn thấy càng ngày càng xa, ý nghĩ này dần dần làm giảm bớt. Một phương diện, hắn không thể không thừa nhận, lão gia kia đối với hắn sát thực tốt không lời nói. Mặc kệ lão gia sơ tâm là cái gì, nhưng ít ra trong mấy năm nay, lão gia đối với hắn cơ hồ so với con ruột còn muốn thân cận. Chính là bởi vì lão gia, hắn có thể ăn được cơm no, mặc vào sạch sẽ quần áo, học được biết chữ, là tiếp xúc đến những cái kia cải biến hắn cả đời tri thức đánh xuống cơ sở. Một phương diện khác, về sau cỏ dần dần ý thức được, thế giới này vấn đề xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Mấu chốt không chỉ có tại cái nào đó lao ra trên thần, giết chết một cái kẻ thống trị không giải quyết được vấn đề gì. Đây là một cái khổng lồ mà mục nát hệ thống, cần từ trên căn bản đi cải biến. Hắn tại thư phòng suy tư thời gian rất lâu sau, quyết định cuối cùng xuất phát vấn an lão gia kia. Chương 1030, cẩm y về quê chương 1030, cẩm y về quê một lần nữa đạp vào mảnh kia quen thuộc thổ địa lúc, cỏ nội tâm cực kỳ phức tạp. Hai bên đường đồng ruộng hay là trong trí nhớ bộ dáng, chỉ là hiện tại đứng ở chỗ này hắn, đã không còn là năm đó cái kia kẻ ngu muội. Xe thú chạy tại bằng phẳng trên đường lớn, ven đường đồng ruộng các nô lệ sợ sệt roi, không dám dừng lại ra tay bên trong công việc. Cho dù là tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu hài, cũng chỉ dám nhìn lén chi này khí phái đội ngũ. Lao ra bọn nhỏ sớm đạt được tin tức, tập hợp tại lãnh địa lối vào nghênh đón. Cỏ xa xa liền thấy một hàng kia người. Lao ra đại nhi tử đã hoàn toàn trưởng thành, thân hình cao lớn khôi ngô, một thân hoa lệ trang phục quý tộc, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, trên mặt mang đắc thể dáng tươi cười. Mặt khác mấy cái nhi tử phân loại hai bên. Cỏ ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, có chút nhìn khí vũ hiên ngang, hùng tâm bừng bừng. Hiển nhiên là có dã tâm, có năng lực người thừa kế nhân tuyển. Có chút thì ánh mắt trống rỗng, sắc mặt từng hồng, xem xét chính là cả ngày xa vào tại lưỡng lạc. Cuối cùng, có ánh mắt rơi vào đội ngũ cuối cùng thiếu niên kia trên thân. Lao ra tiểu nhi tử. Mặc dù vóc dáng cao lớn không ít, nhưng này khuôn mặt y nguyên bảo lưu lấy hài đồng giống như ngây thơ, nhìn liền cũng không có lớn lên một dạng. Hắn mặc không quá vừa người chính thức lễ phục, có vẻ hơi câu nệ, cùng chung quanh những cái kia lão luyện lôi đời các huynh trưởng không hợp nhau. Ánh mắt hai người đối đầu trong nháy mắt, thiếu niên kia nguyên bản bởi vì phụ thân bệnh nặng mà có chút bi thương trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười sảng lạn. Hắn hưng phấn mà vung lên tay, hoàn toàn quên đi trường hợp. Cò ca ca, cò im miệng. Bên cạnh hắn cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng quát chói tai. Thiếu niên dọa đến rụt cổ một cái, lập tức túi đầu xuống, ủy khuất ba ba bộ dáng giống con bị cờ mắng chó con. Nhưng này người ca ca quay đầu nhìn về phía cò lúc, trên mặt lập tức chất đầy đỉnh nọ, tựa như một cái chờ đợi chủ nhân ban thưởng chó sủ. Cò đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Xe thu dừng hẳn, hắn chậm rãi đi xuống, mặc áp thể màu đậm trường bào, giữa cử chỉ mang theo ung dung quý tộc khí độ, cùng cái kia gầy yếu kẻ ngu muội thiếu niên tưởng như hai người. Lão gia cái kia đại nhi tử, mặc dù niên kỷ so với hắn phải lớn không ít, nhưng giờ khắc này ở trước mặt hắn tựa như là cái vãn bối một dạng. Hắn theo thứ tự cùng mọi người chào hỏi, ngữ khí lễ phép mà xa lánh, duy trì vừa đúng khoảng cách. Đến phiên thiếu niên kia lúc, luôn luôn ăn nói có ý tứ cỏ, đột nhiên dừng bước, khóe miệng hiện ra một tia cơ hồ không phát hiện được ý cười. Làm sao không dám ngẩng đầu? Là ta hù đến ngươi sao? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngạc nhiên quan mang. Không có, không có. Thanh âm hắn có chút run rẩy, đã kích động vừa khẩn trương. Bởi vì hắn ca ca một mực nói cho hắn biết, hắn cùng cỏ đã không phải là một cái cấp bậc người. Cỏ lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu thời gian, nhìn thấy cái kia không để ý đến thân phận, luôn yêu thích đi theo chính mình phía sau tiểu hải tử. Sau đó, hắn bất động thanh sắc nhìn lướt qua bên cạnh cái kia gian dạy đệ đệ ca ca, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên, chăm chú đánh giá một hồi, như cái chân chính ca ca nói ra, gầy không ít. Gần nhất không hảo hảo ăn cơm đi. Ca ca của hắn lập tức đứng dậy, nói ra, cái này ngại nhưng phải hảo hảo nói một chút hắn, ta đệ đệ này một mực không hảo hảo ăn cơm, luôn yêu thích đi theo những dân đen kia ăn đất. Người chung quanh lập tức cười vang. Xác thực, một cái quý tộc thiếu gia chạy tới cùng kẻ ngu muội cùng một chỗ ăn đất, theo bọn hắn nghĩ quả thực là chuyện cười lớn. Có mấy người thậm chí cười đến ngửa tới ngửa lui, không che giấu chút nào cười nhạo cái kia mặt đỏ lên thiếu niên. Thiếu niên mặt đỏ bừng lên, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không phải như thế, ta có ăn cơm thật ngon. Ta mỗi lần chỉ ăn một chút xíu đất những cái kia trồng trọt người nói khác biệt địa phương thổ vị đạo không giống với, có nhiều chỗ đất ăn ngon, có nhiều chỗ đất không thể ăn, ta liền muốn nếm thử. Đám người cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí có người bắt đầu xì xào bàn tán, nói đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề. Đúng lúc này, cỏ nhàn nhạt mở miệng. Phía bắc có cái danh nước nhỏ, bên cạnh mảnh đất kia đất tương đối tốt ăn. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, không khí phảng phất tại trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn không còn dám cười. Mặc dù cỏ lãnh địa không lớn, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là thần sủng ái nhất hài tử, trên lãnh địa trước đó không lâu còn được đến qua chúc phúc của thần. Mà lại mặc kệ dù nói thế nào, cỏ cũng là một cái lãnh địa lãnh chúa, chỉ có phụ thân của bọn hắn, vị kia tại trên giường bệnh lao ra mới có tư cách cùng cỏ nói chuyện ngang hàng. Bọn hắn tại cỏ trước mặt đều chỉ có thể xem như văn bối. Cái kia vừa rồi cười đến lớn tiếng nhất người, giờ phút này dáng tươi cười cứng ở trên mặt, tiến thôi lưỡng nan. Thiếu niên thì trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, vừa muốn hưng phấn mà nói cái gì, nhưng lại nghe được cỏ tiếp tục nói, bất quá về sau muốn bao nhiêu ăn cơm, không cần ăn đất. Ăn đất không có dinh dưỡng, chỉ có thể để cho người ta còn sống, không lâu được thân thể. Thiếu niên dùng sức nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút phím hồng. Cỏ đưa tay tại trên đầu của hắn vỗ nhẹ, sau đó liền xoay người, đi theo đại nhi tử hướng trang viên chỗ sâu đi đến, bóng lưng trực tiếp mà thong dong. Nhìn xem bóng lưng của hắn, cái này theo đuôi nhỏ phảng phất phát động kỹ năng bị động, vô ý thức liền muốn theo sau. Nhưng vừa phóng ra một bước lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn ca ca của mình một chút, sau đó rụt trở về. Cỏ tựa như cảm nhận được cái gì một dạng, quay đầu nhìn hắn một cái. Tại thời khắc này, cảm tính cùng lý tính sẽ lẫn, để hắn làm ra một cái quyết định. Chương 1031, lão gia cùng cha chương 1031, lão gia cùng cha có đi theo lão gia đại nhi tử xuyên qua quen thuộc vừa xa lạ hành lang, cuối cùng đi tới phòng ngủ chính trước cửa. Cửa phòng ngủ chậm rãi đẩy ra, một cỗ hôn tạm mùi thuốc cùng già yếu khí tức không khí đập vào mặt. Cỏ bước chân không tự chủ được dừng một chút. Lão gia nửa tựa ở chất đầy gối dựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, hô hấp rất nhạt, ngực mỗi một lần chập trùng đều lộ ra phi sức. Hoa lệ áo ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả đắp lên người, phản phất người ở bên trong rút nhỏ một vòng. Đã từng cái kia cao lớn uy vũ quý tộc đã biến thành một cái ốm yếu tiểu tụy lão nhân. Có thể là bởi vì tâm lý tác dụng, nhìn thấy cỏ, lão gia tinh thần lại tốt lên rất nhiều, cố gắng muốn ngồi xuống, thậm chí còn muốn tổ chức yến hội chiêu đãi cỏ. Cỏ không có vội vã cho lão gia dùng thuốc. Hắn còn không rõ ràng lắm lão gia đến chính là bệnh gì, tùy tiện dùng thuốc có thể sẽ lên phản tác dụng. Cho nên hắn chỉ là ngồi tại bên giường, một bên bồi lão gia nói chuyện, một bên cẩn thận quan sát cùng ghi chép lão gia biểu hiện ra triệu chứng. Hàn huyên không bao lâu, lão gia liền lộ ra mệt mỏi. Mí mắt của hắn bắt đầu đánh nhau, nói chuyện cũng biến thành đứt quãng. Cỏ cùng cả đám thấy thế liền thối lui ra khỏi gian phòng. Cửa vừa mới đóng lại, lão gia đại nhi tử lập tức đổi lại nhiệt tình dáng tươi cười, mời xâm cỏ thêm yến hội, phản phất vừa rồi trong phòng cái kia ốm yếu lão nhân cùng hắn không hề quan hệ. Yến hội tại trang viên lớn nhất phòng yến hội cử hành, mỗi người đều mặc lấy chính thức lễ phục, trên mặt mang đắc thể dáng tươi cười. Không có người nhắc lên nằm trong phòng ngủ lão gia, phản phất người bệnh nhân kia không tồn tại một dạng. Yến hội ở giữa, Tất cả mọi người đối với cỏ đều là rất cung kính, thậm chí mang theo vài phần định nọt. Bọn hắn nâng chén hướng cỏ mời rượu, ca ngợi thành tựu của hắn, cảm thán thần đối với hắn chiếu cố. Cỏ duy trì lễ phép mỉm cười, đắc thể ứng phó. Tiến hội sau khi kết thúc, lao ra mấy cái nhi tử cơ hội là thay phiên tìm cỏ nói chuyện. Các loại ứng phó xong tất cả mọi người, Thảo huyện cự quản gia an bài, nói muốn một người tại trong trang viên đi một chút. Hắn tại trong tòa thành dạo qua một vòng, nhưng không có nhìn thấy Tiểu Du thân ảnh. Trên yến hội không có, trong hành lang không có, trong hoa viên cũng không có. Cỏ nghĩ nghĩ, đông nhiên có chủ ý, hắn chỉ mang theo thiết đạn cùng mấy cái thân tín, lặng lẽ rời đi pháo đài, hướng bắc vừa đi đi. Phía bắc danh nước nhỏ hay là trong trí nhớ bộ dáng. Khe nước bên cạnh là một mảng lớn đồng ruộng, kẻ ngu muội bọn họ ngay tại điển lý vất vả lao động. Một đoàn người đến gần sau, cỏ thấy được người hắn muốn tìm. Một thiếu niên chính tựa ở khe nước cách đó không xa trên một cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn phía xa vất vả lao động kẻ ngu muội. Cỏ đối với thiết đạn làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Sau đó chính hắn đi một mình đi qua, cố ý đem bước chân thả rất nhẹ. Hắn đi thẳng đến thiếu niên phía sau, cái kia hết sức chăm chú hải tử còn không có chú ý tới hắn. Tiểu Du, nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến tên của mình, thiếu niên đột nhiên quay đầu, cả người giật nảy mình. Khi hắn thấy rõ là có lúc, trên mặt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt cách ra to lớn vui sướng. Cỏ ca ca, Du là tên của hắn, hắn ban đầu đi theo cỏ chơi thời điểm, cỏ một mực quản hắn hô thiếu gia, bảo trì kẻ ngu muội đối với quý tộc nên có khoảng cách. Về sau quen thuộc đằng sau, hai người mới ước định cẩn thận, tại không có người thời điểm cỏ liền quản hắn hô Tiểu Du. Tiểu Du đứng người lên, cuốn vít phủi bụi trên người một cái cùng một cỏ. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đoán. Mặt cỏ mang mỉm cười, dựa vào thân cây ngồi xuống. Tiểu Du cũng lần nữa ngồi xuống, ánh mắt rơi vào cỏ trên thân. Cỏ ca ca đã trở nên cùng trước đó phụ thân một dạng, thậm chí so phụ thân còn muốn uy nghiêm một chút. Tiểu Du có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, muốn hỏi cỏ gần nhất trải qua thế nào, muốn nói chính mình có mơ tưởng hắn, muốn nói cho chính hắn vẫn nhớ hắn giáo những chuyện kia. Nhưng tất cả nói vọt tới bên miệng, cuối cùng mở miệng hỏi ra câu đầu tiên lại là, phụ thân ta thế nào? Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo cẩn thận từng ly từng tí chờ mong cùng sợ hãi, phản phất sợ sệt nghe được cái gì không tốt đáp án. Cỏ hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi không có đi xem qua hắn sao? Tiểu Du cúi đầu xuống, ủy khuất lắp bắp nói, đại ca nói phụ thân thân thể suy yếu, cần tĩnh dưỡng, không để cho ta đi xem. Nói ta quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng phụ thân nghỉ ngơi. Trong miệng hắn đại ca chỉ chính là lão gia đại nhi tử. Nghe hắn kiểu nói này, cỏ lập tức hiểu. Bọn hắn là tại cách ly Tiểu Du, không để cho hắn tiếp xúc lão gia. Nguyên nhân khả năng có rất nhiều, có lẽ là không muốn để cho cái này được sủng ái nhất tiểu nhi tử từ lao ra nơi đó được cái gì ngoài định mức chỗ tốt, có lẽ chỉ là đơn thuần không đem hắn coi ra gì. Hắn lắc đầu, đông nhiên đối với Tiểu Du nói ra, đại ca của ngươi, nhị ca, tứ ca, ngũ ca, còn có ngươi ca ca đều chuyên môn tìm ta từng đàm thoại. Ngươi biết nói cái gì sao? Tiểu Du hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Không biết. Cỏ bình tĩnh nói, bọn hắn muốn lôi kéo ta cho bọn hắn bệ đứng, xong đi tranh người thừa kế vị trí. Tiểu Du mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là phụ thân còn hắn nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được chính mình dùng từ khả năng không quá thỏa đáng, tranh thủ thời gian dừng lại, muốn một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ. Cỏ biết hắn muốn nói cái gì. Phụ thân còn chưa có chết, những này ca ca làm sao lại bắt đầu tranh người thừa kế? Không đợi Tiểu Du chỉnh lý tốt ngôn ngữ, cỏ liền lắc đầu, trực tiếp nói ra, bọn hắn hiện tại cũng không muốn cứu sống phụ thân của ngươi. Tiểu Du rất không hiểu, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn phụ thân ngươi vị trí. Cỏ nhìn phía xa đồng ruộng, ngữ khí bình thản giống như đang trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Ngươi cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Rõ ràng hiện tại liền không lo ăn không lo mặc, vì cái gì không phải muốn cái kia vị trí? Tiểu Du không có trả lời. Hắn cúi đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, bả vai khẽ run, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không muốn phụ thân chết, ta muốn hắn tốt. Có thể là bởi vì hắn tại tất cả nhi tử bên trong chịu sủng ái nhiều nhất, cho nên hắn đối với phụ thân tình cảm tương đối thuần túy, không có nhiều như vậy quyền lực cùng lợi ích tính toán, chỉ là đơn thuần muốn phụ thân còn sống. Có khi còn bé liền bị lão gia mang tại bên người, và thân sinh phụ mẫu tình cảm cũng không sâu dày, cho nên hắn không quá có thể hoàn toàn lý giải loại này tê tâm liệt phế cảm thụ. Nhưng hắn có thể cảm giác được Tiểu Du trên người tán phát ra loại kia thật sâu bi thương, giống như là sắp người chết chìm đang liều mạng dãy rủa. Cỏ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng ôm Tiểu Du bả vai, như cái chân chính ca ca, dùng giọng ôn hòa nói, "Đừng khổ sở, Tiểu Du. Phụ thân ngươi hiện tại chỉ là bị bệnh, còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Bị bệnh, liền còn có trị tốt khả năng. Tựa như khi còn bé ngươi té bị thương chân, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng chưa khỏi vẫn có thể chạy có thể nhảy." Tiểu Du trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, hắn cắn môi, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. "Thế nhưng là, Cỏ ca ca, ta rất sợ hãi. Ta sợ sẽ phụ thân lại. Không thể dậy được nữa." Cỏ trầm mặc một lát, sau đó khe khẽ thở dài. "Tiểu Du, ngươi biết không? Người cuối cùng luôn luôn muốn chết. Không ai có thể thoát khỏi. Nhưng sinh mệnh ý nghĩa cũng không ở chỗ nó dài ngắn, mà ở chỗ chúng ta như thế nào đi vượt qua nó đến nơi đây." Tiểu Du đông nhiên ngẩng đầu đánh gãy cỏ, hỏi một vấn đề. "Ta cũng sẽ chết sao?" Cỏ sửng sốt một chút, sau đó vỗ Tiểu Du bả vai nói ra, "Ngươi còn sống đây. Ngươi bây giờ còn trẻ, còn rất dài con đường rất dài cần phải đi. Ngươi lại kinh lịch rất nhiều điều tốt đẹp sự tình, cũng sẽ gặp được rất nhiều đáng giá ngươi trân quý người." Tiểu Du lại không che đậy miệng mà hỏi thăm, "Cái kia, vậy ngươi cũng sẽ chết sao?" "Đương nhiên lại, không ai có thể thoát khỏi." Cỏ cười cười, nhắc nhở, "Về sau đừng ở trước mặt người khác hỏi cái này chủng vấn đề, sẽ cho người cảm thấy điểm xấu." Tiểu Du trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, "Cỏ ca ca, ngươi lớn hơn ta, có thể hay không so ta chết trước a?" Cỏ ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. "Cái kia, vậy ngươi chết, liền không có ảnh hình người dạng này an ủi ta?" Tiểu Du thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở. "Vậy ngươi sắp chết thời điểm, trước tiên có thể nói cho ta biết không? Ta có thể so ngươi chết trước, dạng này ta liền sẽ không thương tâm như vậy." Chương 1032, ngươi muốn tranh sao? Chương 1032, ngươi muốn tranh sao? Cỏ tâm giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái, loại kia đột nhiên xuất hiện đau đớn để hắn trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, quên đi nên nói cái gì. Tiểu Du tựa hồ đang chăm chú tự hỏi tử vong chuyện này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thuần túy giống như là đang tự hỏi hôm nay nên ăn cái gì mở dạng, lại hỏi, "Cỏ ca ca, nếu như là ta so ngươi chết trước lời nói, ngươi lại khổ sở sao?" "Biết." Cỏ cơ hồ không có chút gì do dự, phi thường xác định nói. Hắn đưa tay vuốt vuốt Tiểu Du đầu, giọng nói mang vẻ hiếm thấy nghiêm túc. "Về sau không cho phép nói lời như vậy nữa, đã nghe chưa?" Nhưng Tiểu Du tựa như hoàn toàn không nghe thấy một dạng, còn tại phối hợp đắm chìm tại chính mình logic bên trong, ta chết đi lời nói, Cỏ ca ca sẽ thương tâm. Đến lúc đó, liền không có người tới dỗ dành Cỏ ca ca nói đến đây, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Cỏ ca ca, nếu như ngươi thương tâm lời nói, sẽ có người an ủi ngươi sao? Tựa như ngươi bây giờ an ủi ta cũng như thế." Cỏ lại ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Những năm gần đây, hắn một mực tại chạy vọt về phía trước chạy, vội vàng học tập, vội vàng kế hoạch, vội vàng phát triển lãnh địa, vội vàng tranh thủ quyền lực. Hắn có thạch thuật dạng này trợ thủ đắc lực, có thiết đạn dạng này trung thành hộ vệ, thậm chí còn có thần tích quang hoàn giá trị. Nhưng nếu như hắn thật khổ sở, thật thương tâm, thật cần an ủi thời điểm, sẽ có người nào đâu? Cỏ trầm mặc một lát, cuối cùng khe khẽ lắc đầu. "Không có." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái sớm đã tiếp nhận sự thật. Đạt được đáp án này, Tiểu Du trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm chăm chú. Hắn dùng một loại trịnh trọng việc ngữ khí, giống như là tại tuyên bố quyết định trọng yếu gì. "Cái kia Cỏ ca ca, ngươi nhất định phải tại sắp chết thời điểm nói cho ta biết." "Ân, ta chết trước, sau đó ngươi lại chết, hai chúng ta cùng chết. Lời như vậy, chúng ta liền cũng sẽ không thương tâm." Hắn nói đến nghiêm túc như vậy chân thành tha thiết, hoàn toàn là tại vì có cân nhắc, dùng hắn bộ kia ngây thơ lo dịp ý đồ giải quyết một cái khắc sâu vấn đề. Nghe hôm nay thực sự để cho người ta muốn khóc phát biểu, cái kia tại vương cung biện luận hội bên trên khẩu chiến bầy nho, đại sát tứ phương cỏ, cái kia đã bắt đầu bố cục toàn bộ thế giới kẻ dạ tâm, giờ phút này lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là tại biểu đạt phủ định. Tia sáng tựa hồ cũng trở nên càng thêm nhu hòa, đem Tiểu Du mặt dắt lên một tầng màu vàng. Nhìn trước mắt cái này ngây thơ thiếu niên, cỏ trong đầu đột nhiên hiện lên chính mình những cái kia hùng vĩ kế hoạch. Chẳng biết tại sao, cỏ thế mà quỷ thần xui khiến hỏi, "Tiểu Du, ta có thể lừa ngươi sao?" "A?" Tiểu Du ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn, "Tại sao muốn gạt ta?" Cỏ không có trả lời. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng thu liễm suy nghĩ của mình, đem những cái kia đột nhiên xông lên đầu tình cảm ép về đáy lòng. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh cùng lý trí. Hắn nhìn xem Tiểu Du, đồng thời cũng xuyên thấu qua Tiểu Du, nhìn về phía sau hắn mảnh kia trong đồng ruộng ngay tại lao động kẻ ngu muội bọn họ. "Tiểu Du, ngươi muốn tranh sao?" "Tranh cái gì?" "Lãnh chúa vị trí." "Ta không muốn." Tiểu Du cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy chân thành. "Ta cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn phụ thân còn sống." "Tốt." Cô nhẹ gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này. Hai người cứ như vậy ngồi, ai cũng không nói gì. Tiểu Du còn đang suy nghĩ lấy chính mình cái kia bệnh nặng phụ thân, nghĩ đến phụ thân có thể hay không tốt, nghĩ đến nếu như phụ thân thật đã chết rồi chính mình nên làm cái gì. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nhớ tới vừa rồi có ca ca nói những cái kia kỳ quái nói mà còn đã bắt đầu trong đầu tính toán chuyện khác. Hắn đang tự hỏi mấy cái kia ngay tại tranh đoạt quyền kế thừa nhi tử bên trong, cái nào tương đối tốt khống chế, cái nào lại càng dễ bị hắn ảnh hưởng, cái nào phù hợp nhất lợi ích của hắn. Chỉ là, tại những này lý tính trong tính toán, nội tâm của hắn chỗ sâu ngẫu nhiên hay là lại hiện lên Tiểu Du mới vừa nói những lời kia. "Hai chúng ta cùng chết, dạng này liền cũng sẽ không thương tâm." Cỏ ca ca thương tâm nói, "Sẽ có người an ủi ngươi sao?" Cỏ ngón tay không tự giác siết chặt, lại buông ra. Ngồi một hồi sau, hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên người một cỏ, sửa sang một chút quần áo, khôi phục bộ kia đắc thể bộ dáng, mang theo Tiểu Du cùng một chỗ về tới pháo đài. Cỏ cũng không đội lấy về lãnh địa của mình, hắn sẽ còn ở chỗ này chờ lâu một hồi, một mặt là chuẩn xác hơn ghi chép lao ra bệnh tình, một mặt khác là hảo hảo tìm hiểu một chút đám nhi tử kia. Lao ra mấy cái nhi tử rất nhanh liền chú ý tới cỏ cùng Tiểu Du đồng thời trở về, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ tựa hồ rất thân mật. Bọn hắn lập tức trở nên cảnh giác lên, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét, trong đầu bắt đầu tính toán các loại khả năng. Nhất là Tiểu Du ca ca, cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng, tại Tiểu Du sau khi ăn cơm xong, trực tiếp đem hắn kéo đến trong phòng. Đầu tiên là hỏi Tiểu Du cùng cỏ nói chuyện cái gì, sau đó lại lấy mệnh lệnh giọng điệu để Tiểu Du tại mặt cỏ trước nói mình lời hữu ích, để Thảo Nhi giúp đỡ chính mình, vì chính mình bậy đứng. Tiểu Du phi thường không hiểu, liền chống đối một câu. "Ca ca, phụ thân còn chưa có chết đâu. Chúng ta bây giờ hẳn là cầu nguyện bệnh của phụ thân có thể trị hết, mà không phải ngươi biết cái gì." Ca ca của hắn dùng câu này phi thường kinh điển lời nói lên tay, từ trên cao nhìn xuống đem Tiểu Du hung hăng khiển trách một chầu. Về phần hắn răn dạy cái gì, Tiểu Du căn bản là không có nghe vào. Chương 1033, Tiểu Du chương 1033, Tiểu Du về tới gian phòng của mình, coi là rốt cục có thể an tĩnh một hồi. nhưng cũng không lâu lắm, cửa bị thô bạo đẩy ra, mẹ của hắn giận đùng đùng đi tới, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đã từ ca ca nơi đó nghe nói vừa rồi chuyện phát sinh. Sau đó lại là một trận đổ ập xuống gian dạy, nói Tiểu Du không hiểu chuyện, nói hắn ngu xuẩn, nói hắn cô phụ nàng kỳ vọng. Từ nhỏ Du thái độ mắng tính cách của hắn, từ hiện tại thế cục mắng tương lai tình cảnh. Ngươi liền không thể thông minh một chút sao? Ca ca ngươi là vì tốt cho ngươi, vì cái này chúng ta tốt, ngươi liền không thể giúp hắn một chút sao? Tiểu Du đứng ở nơi đó, cúi đầu, không nói một lời. Hắn cảm giác đặc biệt ủy khuất đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không để cho bọn chúng chảy xuống. Dù là bị chính mình thân cận nhất hai người liên tiếp gian dạy, dù là tất cả mọi người nói hắn sai, hắn cũng chưa từng cảm thấy mình thật sai. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ của mình. Hiện tại hẳn là nghĩ là thế nào chữa cho tốt phụ thân, mà không phải ai đi kế thừa lãnh chúa vị trí. Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản nhất đúng sai sao? Vì cái gì không ai hiểu hắn? Các loại mẫu thân mang xong, đóng sập cửa sau khi rời đi, Tiểu Du trong phòng đứng yên thật lâu, sau đó hắn rủi mắt một cái, hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đi xem phụ thân của mình, nhưng hắn lại một lần bị ngăn cản. Canh giữ ở phụ thân ngoài cửa phòng là đại ca chuyên môn an bài một cái lao buộc. Người hầu kia nhìn thấy Tiểu Du lúc trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nhưng thái độ coi như cung kính, không có cái gì bất kính địa phương. Thiếu gia, lão gia cần tĩnh dưỡng, đại thiếu gia phân phó, tạm thời không thể có người quấy rầy, ta chỉ là muốn nhìn xem phụ thân. Tiểu Du thanh âm rất nhẹ, ta sẽ không nhao nhao đến hắn, liền nhìn một chút. Cái này người hầu cái chán đổ mồ hôi hột, thiếu gia, cầu ngài đừng làm khó dễ ta. Đại thiếu gia nói ta là con của hắn. Tiểu Du thanh âm lần thứ nhất mang tới cảm xúc, ta chỉ là muốn nhìn xem phụ thân của mình. Cái này có cái gì không đúng sao? Người hầu bị giật nảy mình, kém chút quỳ xuống đến. Thiếu gia, thật không phải là ta không để cho ngài đi vào, là đại thiếu gia mệnh lệnh. Cầu ngài đừng để ta khó xử. Tiểu Du sững sờ nhìn trước mắt cái này cơ hồ muốn khóc lên lá bụng. Lúc trước hắn không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng có ca ca đã nói với hắn những sự tình kia đằng sau, hắn đột nhiên liền tất cả đều minh bạch. Không phải thân thể của phụ thân tình huống không cho phép hắn tham biếng, mà là đại ca không để cho hắn gặp phụ thân. Tại sao muốn dạng này? Hắn lại không muốn tranh cái gì, hắn chỉ là muốn đi xem một chút phụ thân mà thôi. Tiểu Du biết, nếu như hắn thật muốn đi vào, trước mắt lao buộc này căn bản ngăn không được hắn. Hắn có thể trực tiếp đẩy ra người hầu, nếu như lại tùy hứng một chút, thậm chí có thể đánh hắn mang hắn, giết hắn. Bởi vì hắn là trí tuệ giả, là quý tộc, mà người hầu này chỉ là kẻ ngu muội. Hắn biết những quy củ này, bởi vì hắn mâu thân từ nhỏ đã lặp đi lặp lại cường điệu điểm này. Theo tuổi tác tăng trưởng, Tiểu Du biết trí tuệ giả cùng kẻ ngu muội khác nhau, biết thế giới này tàn khốc quy tắc, nhưng cũng có thể là thiên tính cho phép. Hắn tại kẻ ngu muội trước mặt từ đầu đến cuối bày không ra cái gì uy nghiêm, cũng chưa từng có tự tay đánh qua hoặc là mở miệng mắng qua bất kỳ một cái nào kẻ ngu muội. Hắn tại phụ thân cửa phòng đứng yên thật lâu, nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa, nhìn trước mắt cái kia sợ xanh mặt lại lão bục. Cuối cùng, hắn chỉ là khe khẽ thở dài. Ta đã biết. Lão bục như chút được gánh nặng, nói cảm ơn liên tục. Tiểu Du quay người rời đi, một người đi bên ngoài giải sầu. Hắn vừa đi ra pháo đài không xa, liền thấy để trái tim của hắn siết chặt một màn. Một cái nhìn gần giống như hắn lớn hải tử, đang bị một tên tráng hán dùng roi hung hăng quật. Hải tử đã ngã trên mặt đất, trên thân khắp nơi là vết máu, phát ra yếu ớt rên rỉ, nhìn sắc bị tươi sống cốt chết. Ngừng. Tiểu Du cơ hồ là tiến lên trong thanh âm mang theo hiếm thấy phẫn nộ. Cái kia vung roi người nghe được thanh âm, nhìn lại, lập tức cung cung kính kính vung xuống roi, xoay người hành lễ. Tiểu thiếu gia. Tiểu Du nhìn xem trên mặt đất cái kia hấp hối hải tử, lại nhìn một chút cái kia chẳng hề để ý trắng hán. Trang cảnh như vậy, hắn thấy rất nhiều. Ban đầu mấy lần, hắn sẽ còn hỏi một câu tại sao muốn đánh hắn. Lấy được trả lời bình thường đều là, hắn lười biếng. Hắn không nghe lời. Hắn làm sai chuyện. Hiện tại, hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp liền nói, không cho phép lại đánh hắn. Là, tiểu thiếu gia. Tráng hán cung kính lĩnh mệnh. Tiểu Du ngồi xổm người xuống nhìn xem đứa bé kia. Hai tử ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảm kích, muốn nói điều gì, lại bởi vì quá hư nhược mà nói không ra nói. Tiểu Du không nói gì thêm, chỉ là đứng người lên tiếp tục đi lên phía trước. Hắn tại trong trang viên mặc dù được sủng ái, nhưng thì thật không có cái gì bằng hữu. Các ca ca đều mang tâm tư, kẻ ngu muội bọn họ thấy hắn liền trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Cho nên hắn nhưng thật ra là cô độc. Tiểu Du tùy ý tìm phiến vắng vẻ đồng ruộng, ngẩng đầu nhìn trên trời không phải rất chướng mắt thái dương, sau đó cả người hiện lên hình chữ đại nằm trên đồng cỏ, tùy ý ánh nắng vẩy vào trên mặt. Đằng sau thời kỳ, Tiểu Du mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, liền sẽ ở bên ngoài tìm một chỗ giống như vậy nằm. Có đôi khi nằm tại trong đồng ruộng, nhìn lên bầu trời mây từ từ thổi qua. Có đôi khi nằm tại khe nước bên cạnh, nghe dòng nước thanh âm. Có đôi khi nằm dưới tàng cây, cảm thụ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Hắn cái gì đều không muốn, không hề làm gì, cứ như vậy lặng lặng nằm. Cỏ ca ca thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Bọn hắn từ trước tới giờ không đàm luận người thừa kế chủ đề, cỏ lại giảng một chút kinh đồn chuyện lý thú, giảng những quý tộc kia hoang đường hành vi, giảng trên chợ gặp phải người thú vị, giảng hắn trên lãnh địa phát sinh chuyện mới mẻ. Chỉ có ngay tại lúc này, Tiểu Du mới thật sự là khoái hoạt. Hắn sẽ cười, lại truy vấn chi tiết, lại như cái phổ thông hài tử mở dạng, đơn thuần hưởng thụ một cái cố sự mang tới niềm vui thú. Cỏ tại mảnh lãnh địa này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Hắn cùng lao ra những cái kia muốn tranh quyền kế thừa nhi tử đều thực sự tiếp xúc một lần, nói bóng nói gió hiểu rõ tính cách của bọn hắn, năng lực, dạ tâm chờ chút. Khi hắn chuẩn bị trở về lãnh địa của mình lúc, lại đang pháo đài phụ cận dạo qua một vòng, tìm được nằm tại đồng ruộng ở giữa Tiểu Du. Tiểu Du nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn mà ngồi xuống, đang muốn truy vấn lần trước không có kể xong cái kia chuyện lý thú về sau thế nào. Cỏ lại mỉm cười đối với hắn nói, Tiểu Du, ta phải đi về. Ngươi muốn đi lãnh địa của ta chơi sao? Nghe được câu này, Tiểu Du đầu tiên là sức sở, sau đó cả khuôn mặt đều phát sáng lên, mừng rỡ không gì sánh được, há miệng liền muốn đáp ứng. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn liền nghĩ tới mẹ của mình, ca ca, còn có cái kia bệnh nặng phụ thân. Hắn do dự một hồi, trong thanh âm mang theo không bỏ. Ca ca, không có khả năng lại nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Cỏ lắc đầu, có chút không giải thích được nói ra, đợi tiếp nữa liền nên có người chán ghét ta. A, Tiểu Du mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đây là ý gì, tại sao phải có người chán ghét ngươi? Cỏ không có giải thích, bởi vì hắn một mực đợi ở chỗ này, từ đầu đến cuối không có cho bất kỳ một cái nào nhi tử minh sắc duy trì, nhưng lại tấp nập đi thăm viếng lao ra. Đám nhi tử kia đều biết cỏ đạt được thần chúc phúc, mấu chốt nhất là trong truyền thuyết cỏ có được thần ban cho chữa trị năng lực, chữa khỏi rất nhiều người. Bọn hắn sợ cỏ lại đợi một hồi, thật dùng loại lực lượng thần kỳ kia đem phụ thân chữa lành. Nói như vậy, bọn hắn tất cả kế hoạch cùng tranh đoạt đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cỏ biết những này, nhưng hắn không có cùng Tiểu Du giải thích những này hắc ám tính toán. Hắn nhảy qua cái đề tài này, đổi cái giọng buông lòng nói. Qua một thời gian ngắn ta sẽ còn lại tới. Ngươi nếu là hiện tại cùng ta đi qua, đến lúc đó ta có thể lại đem ngươi trả lại. Vậy ta muốn đi hỏi một chút mẹ của ta cùng ca ca. Tốt. Chương 1034, không giống nhau lãnh địa chương 1034, không giống nhau lãnh địa Tiểu Du chạy tới hỏi, mẹ của hắn cùng ca ca đều sảng khoái đồng ý, thậm chí còn lộ ra rất hưng phấn. Bọn hắn lôi kéo Tiểu Du, không ngừng căn dặn hắn, muốn hắn tại mặt có trước nhiều lời ca ca lời hữu ích, nắm chặt cơ hội khó có này, nhất định phải làm cho cỏ đứng tại bọn hắn bên này. Tiểu Du qua loa gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến hoàn toàn khác biệt sự tình. Trên đường đi, hắn đều một mực tại hỏi cỏ liên quan tới trong lãnh địa chuyện lý thú. Cỏ tựa hồ có vô cùng vô tận cố sự, giảng được sinh động thú vị, để Tiểu Du muốn ngừng mà không được. Tiểu Du không biết những cố sự này có phải hay không có ca ca vì dỗ dành hắn vui vẻ cố ý biên bởi vì hắn tại nhà mình trên lãnh địa cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như vậy chuyện thú vị. Nhưng hắn cũng không quan tâm thật giả, cố sự thôi, chính là lấy ra vui vẻ dùng có đôi khi nghĩ quá nhiều ngược lại không vui. Xe thú tại trên con đường sóc này tiến lên, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ biến hóa. Khi xe thú lái vào lãnh địa khắc thứ nhất, Tiểu Du liền bén nhạy đã nhận ra một chút không giống với. Hắn rèm xe bén lên, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này kẻ ngu muội tại lao động thời điểm, trên mặt vậy mà mang theo dáng tươi cười. Không phải loại kia bị ép gạt gian định mà cười, mà là chân chính phát ra từ nội tâm, nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui vẻ dáng tươi cười. Bọn hắn xoay người nổ cỏ, gánh nước tới ruộng, mặc dù nhìn vất vả, nhưng trên mặt biểu lộ lại không như vậy chết lặng, thậm chí còn có thể lẫn nhau nói giỡn. Càng làm cho Tiểu Du khiếp sợ là, bên cạnh vậy mà không có lấy roi giám sát người. Tại nhà hắn trong lãnh địa, mỗi phiến đồng ruộng bên cạnh đều sẽ đứng đấy cầm roi giám sát, có chút người lười biếng liền sẽ bị hung hăng quật. Nhưng nơi này, kẻ ngu muội bọn họ cứ như vậy chính mình làm việc, không có người giám sát, không có người uy hiếp. Tiểu Du thậm chí nhìn thấy có mấy người tại trên bờ ruộng ngồi nghỉ ngơi, uống nước, lau mồ hôi, nói chuyện phiếm. Tại nhà hắn trong lãnh địa, nếu có người dám không trải qua cho phép liền nghỉ ngơi, sẽ bị quất đến da chóc thịt bong, thậm chí khả năng bị đánh chết tươi. Nhưng nơi này, những cái kia nghỉ ngơi người nhìn như vậy tự nhiên, nhẹ nhàng như vậy, phản phất đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Xe thú tiếp tục tiến lên, Tiểu Du lại thấy được càng làm hắn hơn khó có thể tin chẳng cảnh. Một đám kẻ ngu muội ngồi tại dưới bóng cây, trước mặt bày biện phiến đá, ngay tại nghiêm túc học tập. Tiểu Du phản ứng đầu tiên lại là, những này là có ca ca hải tử đi. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, kẻ ngu muội là không thể học tập, chỉ có trí tuệ giả mới có thể học tập thần trí tuệ. Đây là thiết luật, là thương thức, là thế giới này vận chuyển cơ sở một trong những quy tắc. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình ý tưởng này có bao nhiêu hoang đường, có ca ca lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có nhiều như vậy hải tử. A Tiểu Du ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy phi thường rung động. Đồng ruộng cái kia hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh, những cái kia cởi mặt, những cái kia nghỉ ngơi người, những cái kia học tập thân ảnh, đều đang trùng kích lấy hắn từ nhỏ tạo dựng lên thế giới quan. Hắn chợt nhớ tới có ca ca nói qua những cái kia chuyện lý thú. Những cái kia khẳng định không phải lập. A dạng không giống với địa phương, xác thực có thể phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Cỏ ca ca Tiểu Du quay đầu, nhìn xem ngồi ở phía đối diện cỏ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Nơi này, vì cái gì cùng nhà ta nơi đó không giống với? Cỏ nhìn xem hắn, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười ấm áp. Bởi vì ta muốn cho nó không giống với. Ta muốn để trong này người, đều có thể cười sống sót. Tiểu Du sững sờ nhìn xem cỏ, đột nhiên cảm giác được trước mắt người này tựa hồ phát ra ánh sáng. Đó là một loại hắn chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên thân thấy qua quan mang. Không phải quyền thế quan mang, không phải tài phú quan mang, mà là một loại nào đó càng thuần túy, càng ấm áp, càng có lực lượng độ vận. Cỏ ca ca còn không có trở thành trí tuệ giả thời điểm, liền phi thường quan tâm kẻ ngu muội, thường xuyên mang theo hắn cho kẻ ngu muội phát lương thực. Hiện tại cỏ ca ca trở thành quý tộc, có lãnh địa, thế mà có thể làm cho trong lãnh địa kẻ ngu muội cười sinh hoạt, thật không tầm thường. Tiểu Du chính cảm khái, chợt nhớ tới trước đó ca ca dạy qua chính mình sự tình, hắn có chút lo âu hỏi, thế nhưng là không ai dám sát hắn, những người này trồng trọt người có thể hay không một mực lười biếng, như vậy mọi người sẽ không có cơm ăn. Đây là ca ca hắn nguyên thoại. Ca ca nói qua rất nhiều lần, kẻ ngu muội trời sinh lười biếng, trời sinh ngu xuẩn, nhất định phải dùng roi cùng trừng phạt đến thúc đẩy bọn hắn lao động. Nghe được vấn đề này, cỏ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Du biết có ca ca cùng mình mẫu thân không giống mới, rất ít nói hắn và thân phận có liên quan sự tình. Hắn sửa sang lại một chút ngôn ngữ, nói ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy một mực lười biếng là ta mới đối. Ta một mực lười biếng, lại một mực có thể ăn cơm no. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên lười biếng, thậm chí không lười biếng, nhưng lại chỉ có thể ăn đất. Hắn nói xong lời nói này, có chút thấp thỏm nhìn về phía cỏ, không biết mình nói như vậy đúng hay không. Cỏ sửng sốt một chút. Hắn học tập đoạn thời gian kia, thỉnh thoảng sẽ cho Tiểu Du giảng một chút cố sự, mang một ít dễ hiểu đạo lý, không sai biệt lắm là một thế giới khác năm nhất, năm thứ hai nào sẽ nhìn cố sự. Tiểu Du làm cho này cái thế giới đã được lợi ích giả, có thể nghĩ lại đến trình độ này xác thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại đang hợp tình lý, dù sao Tiểu Du từ nhỏ đã không để ý cùng kẻ ngu muội tiếp xúc, sẽ chủ động tìm kẻ ngu muội nói chuyện, thậm chí còn có thể đi theo kẻ ngu muội ăn đất. Thuận Tiểu Du câu trả lời này, có cấp ra câu trả lời của mình. Bởi vì ta không sợ ăn không no, cho nên không có tìm người giám sát bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chỉ cần cố gắng làm việc liền có thể ăn cơm no, cho nên bọn hắn sẽ không lười biếng. Rất đơn giản một câu, Tiểu Du lập tức lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn cũng cảm giác có ca ca nói quá đơn giản. Nhìn xem chấn kinh thêm hoang mang Tiểu Du, cỏ còn nói thêm, bởi vì có người ăn nhiều, cầm đi bọn hắn lương thực, cho nên bọn hắn mới có thể ăn không đủ no. Ta ăn thiếu, cho nên bọn hắn có thể ăn no.